bại phá pha tạp, bốn phía rách tung tóe, vết dỉ lốm đốm. Ba cái này giống như là mới máy bay a. Nơi xa, họa vợ chính ở thùng máy bên cạnh chuyên chú sửa chữa, tổn hỗ trợ cầm đèn tin chiếu sáng. Hai người đều mang dưỡng khí ống đang hô hấp, bất quá. Thứ này hẳn là không bao lâu a. Suno. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng năng lực phát động. Thân thể trong khoảnh khắc đó nhanh chóng di động, không đợi Tô Cảnh kịp phản ứng liền phát hiện mình đã tới tột bên người, loại này bỗng nhiên tăng tốc cùng dừng nhường hắn có chút mất khống chế, theo bản năng đưa tay đỡ tột bả vai. Tột thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc, lông mày triển khai, con mắt trừng lớn. Nàng cảm giác rất rõ ràng, có một đôi tay khoác lên trên vai của mình. Từ từ đưa tay, tột đụng vào vợ. Họa vợ nghi ngờ quay đầu lấy xuống dưỡng khí cháo. Thế nào? Tột không nói gì cũng không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt cùng khỏe miệng hướng về phía sau nghiêng. Họa vợ sửng sốt một chút nhìn một chút tột không có vật gì sau lưng, lấy xuống tột dưỡng khí cháo thử một chút, hỏng bét, ngươi dưỡng khí sắp dùng hết, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì hoặc là thấy cái gì? Đó đều là thiếu dưỡng tạo thành ảo giác, ngươi trước dùng ta, nhất định phải lập tức sửa tốt mới được. Họa vợ vội vàng đem bản thân bình dưỡng khí đưa cho tột, sau đó chuyên chú sửa chữa đứng lên. Là dạng này sao? Tột trong lòng suy nghĩ, cảm giác được trên bả vai tay tựa hồ cũng không thấy. Nhìn đến hẳn là ảo giác. Tột nhẹ nhàng thở ra. Hai người thay phiên dùng bình dưỡng khí, bản thân bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí liền đã không nhiều lắm, hai người sử dụng càng là đại đại tăng lên tiêu hao, cũng không lâu lắm. Cũng không. Đáng chết. Họa vợ mắng một tiếng, nhìn xem có chút mơ hồ tột, vị nàng ở bên cạnh nằm xuống. Kiên trì một lần, ngươi kiên trì một chút nữa, nhất định đừng ngủ, tuyệt đối không nên ngủ. Họa vợ một bên vừa nói, một bên chịu đựng thiếu dưỡng thống khổ tiếp tục sửa chữa. Nằm ở một bên, tột mơ mơ màng màng trông thấy một bên ngồi cạnh một người. Một người mặc hắc sắc trường khoản tây trang nam nhân, giống như là cái kia hành khách. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, là ảo giác sao? Tột nỉ non nói, sau đó nàng lại trông thấy cái này hành khách sau lưng từng cái hình bóng xuất hiện, máu me đồng địa, khủng bố dị thường. Nhìn xem tột ánh mắt biến hóa, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Từng cái quỷ hồn xuất hiện, vây ở họa vợ bên người. Thành. Họa vợ đông nhiên hưng phấn hô một tiếng, tay dự định đẩy ra tay quay, có thể lúc này người lại ở một tiếng hôn mê bất tỉnh. Tô Cảnh xuất ra dạ nạ cụt. Ba tay trái ạt chìa, tay phải xin. Nhìn xem những quỷ hồn kia, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Su nổ lấp lóe, Tô Cảnh một bên thích hướng su nổ, một bên dạ nạ cụt bắt đầu thu hoạch quỷ hồn. Siêu. 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 Tô Cảnh thân ảnh ở quỷ hồn bên người nhanh chóng lấp lóe, những cái này quỷ hồn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Từng đạo quang huy sáng lên. Trong hoàng hốt tột theo bản năng nỉ non. Thật chói mắt ánh sáng a, đây là thiên đường sao? Ta còn có thể lên thiên đường. Theo một tiếng này nỉ non, tột triệt để hôn mê bất tỉnh cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, tột cảm giác được có người chính đang án lấy lồng ngực của mình. Một lần. Chậm rãi mở to mắt, vào mắt thấy chính là cái kia hành khách. Người. Trên người của hắn trường khoản âu phục đen không thấy, đổi thành nguyên bản ăn mặc. Tỉnh, cảm giác thế nào? Tô Cảnh ngừng lại hỏi. Tột lúc này cảm giác được hô hấp thông thuận, dưỡng khí tựa hồ đã một lần nữa cung cấp, nàng chậm rãi ngồi xuống hướng về Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó phát hiện họa vợ ngồi ở nơi xa tựa hồ đã tỉnh. Họa vợ, ngươi không sao chứ? Họa vợ miễn cưỡng lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là không khí lực gì. Tiên sinh cảm ơn ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nếu như ta không đến, các ngươi hai cái liền chết, tất cả mọi người sẽ chết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, hắn đã sửa xong, chỉ là vừa đúng thời điểm lại choáng. Vậy là tốt rồi, không được. Chúng ta phải đi lên. Tột vội vàng nói dãy rủa đứng lên, vị họa vợ, ba người từ khoang chứa hàng đi ra. Phía trên ánh đèn sáng tỏ, hô hấp bình thường. Vấn đề cũng đã là giải quyết triệt để. Ba nơi này. Người đâu? Nhìn xem trống rỗng vị trí, tột không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa mới xuống thời điểm chỗ ngồi bên trên còn có gặp nạn hành khách đây, tại sao không thấy? Chương 120, nhân tính cùng bị nguyền rủa máy bay. Ta đi xuống thời điểm liền đã không thấy. Tô Cảnh nói ra. Tột trầm mặc không nói gì. Ba người xuyên qua tới nơi này đến phía trước. Mới vừa đi vào liền thấy đến còn lại hành khách đều hướng về bên này nhìn lại, hiển nhiên đã không sao, bất quá Dĩn Sở cùng Nữu lại ở phía trước một cái chỗ ngồi phía trước ngồi cạnh, lộ ra rất bi thương. Một loại dự cảm xấu truyền đến. Tột đem họa vợ để xuống, từ từ đi qua. Ba trước đó nàng lừa qua cái kia sợ bay trứng lao nãi nãi. Chết. Tô Cảnh thiết một cái, phát hiện ăn tựa hồ đổi vị trí, cái kia bím tóc thời thượng nam chung quanh tựa hồ xuất hiện một cái khu vực chân không, giống như tất cả mọi người đang tránh hắn. Xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh đi tới ăn bên cạnh hỏi. Hắn nhìn xem cái kia bím tóc thời thượng nam run giọng nói, hắn mới vừa rồi bị quỷ hồn phụ thân, nói muốn tổn chính là cái kia tiếp viên hàng không. Ngươi có phải hay không đã sớm biết trên phi cơ này có quỷ a? Ân. Tô Cảnh gật gật đầu. Hiển nhiên vừa mới hẳn là đã trải qua cái gì để bọn hắn phát hiện căn bản không phải thiếu dưỡng vấn đề, mà là phi cơ phía trên thật sự có quỷ. Vậy làm sao bây giờ a? Ản hốt hoảng nói ra. Không cần lo lắng, có ta đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ba lúc này một nhà ba người mẫu thân bỗng nhiên hướng về Tô đi tới. Ngươi là Tô gia?
Là.
Tô gật gật đầu. Ngươi muốn làm cái gì, mụ mụ? Tiểu nữ hài lôi kéo mẫu thân cánh tay, mẫu thân lại hất ra hướng về Tô chất vấn. Ngươi làm chuyện gì tốt, những cái này quỷ hồn muốn giết chết chúng ta. Tô vẻ mặt mờ mịt. Ta chịu đủ rồi. Một mực rất không có tồn tại cảm giác tăng nhân bỗng nhiên mở miệng, từ phía sau của nàng đi tới. Nghe ta nói, hoán linh có cố năng lượng có thể chuyển hóa làm sóng điện tử, năng lượng không cách nào trực tiếp tổn thương người, nhưng chính chúng ta sẽ cùng những cái này hoán linh sinh ra liên kết tăng nhân một bên nói, một bên ánh mắt phiêu hốt nhìn xem bốn phía. Chuyến bay này, hoán khí rất sâu. Ngươi là cái gì? Ngươi là hòa thượng hay là nhà khoa học? Nữ nhân kia hỏi. Ta là một vị xuất sắc nhà khoa học. Tăng nhân nói. Ngươi tốt nhất im miệng. Nữ nhân quay đầu nói, các ngươi cũng không thấy té xịu trước đó chuyện phát sinh sao. Ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể để cho chúng ta cảm thấy cái này máy bay là an toàn sao. Ngươi, ta cảm thấy ngươi rất tà môn. Nữ nhân nhìn về phía tổ dị. Vì mọi người nghĩ, ngươi tốt nhất lưu tại cabin đằng sau. Mẹ, ngươi sao có thể như vậy ích kỷ. Tiểu nữ hải nhịn không được nói ra. Ta đây là tốt cho mọi người. Nữ nhân chấn chấn hữu từ nói ra. Nếu như nàng không ở, những quỷ kia liền sẽ không đến quấy rối chúng ta. Trầm mặc. Mọi người nhìn nhau, đều không nói gì. Có quỷ sao? Họa vợ lúc này mở miệng chất vấn. Đừng nói ngươi không nhìn thấy. Vậy tại sao phải để cho nàng đi bên ngoài? Ba chúng ta không biết nên làm cái gì a hơn nữa, chúng ta mệnh ngươi không tưởng nổi. Nữ nhân trầm giọng nói. Hơn nữa nàng lại là tiếp viên hàng không, hành khách sinh mệnh trọng yếu nhất, không phải sao? Mau cút. Nữ nhân khua tay nói. Tôi không nói gì, yên lặng đứng dậy chuẩn bị đi đằng sau. Ta bồi ngươi. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi tổ không nghĩ đến cái này thời điểm còn có người sẽ đứng ở phía bên mình, ngay cả vừa mới còn vì chính mình nói chuyện đọa vợ cũng bị mất thanh âm. Ta cũng đi. Hắn đi theo mở miệng. Tuy nhiên có thể sẽ gặp được quỷ, nhưng là nàng cảm thấy vẫn là cùng ở bên người Tô Cảnh an toàn hơn một chút. Ba người đi từ từ ra ngoài, đi tới hành khách thi thể biến mất cabin. Hắn cùng tổ một tả một hữu đi theo Tô Cảnh sau lưng lôi kéo cánh tay của hắn dập khuôn từng bước đi theo. Đồng nhiên. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Hắn cùng tổ trong nháy mắt giật nảy mình ngừng lại. Bang đương. Bang đương. Thanh âm liên tục vang lên, đằng sau đã truyền đến những người khác hoảng sợ tiếng la. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được nóc bằng từ đằng xa đang long xuống, phản phất có đồ vật gì ở bên ngoài công kích một dạng. A hắn hô lớn một tiếng rốt cục khống chế không nổi sợ hãi xoay người trở về. Ba chúng ta hay là trở về đi thôi. Tô run giọng nói. Không có việc gì. Tô Cảnh an ủi nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc Tô rõ ràng dọa sợ. Lôi kéo Tô Cảnh cánh tay liền hướng lui lại. Bang đương tiếng nối liền không dứt, Tô Cảnh cùng Tô từ từ lui trở về cabin, phía sau hành khách đều co lại thành một đoàn biểu tình e ngại. Giang giác. Đèn, đột nhiên lần nữa diệt. Ba cái kia tự xưng là nhà khoa học lại một bộ tăng nhân ăn mặc ở trong đám người toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng, là phong bế khoang điều khiển, lui không thể lui, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem phía trước, phảng phất. Có đồ vật gì phải xuất hiện một dạng. Trung quanh lờ mờ, thanh âm liên tiếp. Loại kia không biết sợ hãi, người chung quanh hoảng sợ tiếng la, càng là bình thêm mấy phần cảm giác sợ hãi, tụt cùng ăn gắt gao tựa ở Tô Cảnh trên thân, hương ngọc tràn đầy, có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, Tô Cảnh lại không có nửa điểm phân tâm. Đồng nhiên, chung quanh an tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người đánh bạo hỏi. Bị cúp điện, bất quá áp lực hệ thống còn đang vận hành. Những cái kia oan hồn là tới tìm nàng, để cho nàng đi. Nữ nhân kia còn đang hô hào. Đồng nhiên một trận quỷ dị tiếng gào thét vang lên. Trong nháy mắt lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, ngừng thở không dám phát ra cái gì thanh âm. Tụt dị, ta có thể hỏi một chút ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tình sơ nhịn không được run giọng hỏi. 5 năm trước, chiếc máy bay này đã xảy ra một lần tai nạn trên không, khi đó ta vẫn là cái tân nhân, tất cả hành khách đều giống như bị điên, ta là duy nhất người sống sót. Ta nghĩ, đây có lẽ là cùng một khung máy bay. Tụt chậm rãi nói, buông lỏng ra Tô Cảnh quay người đi về phía khoang điều khiển. Những người khác nhao nhao tránh ra, tụt nhìn về phía cửa buồng lái. Đột nhiên biến sắc, theo bản năng bịt miệng lại. Ba trước đó nhìn chính là rõ ràng là mới tinh, nhưng là bây giờ lại xuất hiện mấy đạo vết máu. Đó là cái gì? Có người muốn tới gần thấy rõ ràng, đột nhiên vang lên thanh âm the thé, ba cái tiếp viên hàng không cách ăn mặc quỷ hồn đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, chợt xoay người hướng về bọn họ đánh tới. A đám người quát to một tiếng, hoảng sợ hướng về phía sau chạy tới, tụ tập đám người trong nháy mắt liền tán. Tô Cảnh lúc đầu muốn động thủ, kết quả hắn cùng Tô giữ lại một trái một phải bản thân tìm tới, lôi kéo Tô Cảnh liền hướng sau chạy. Chương 121, thú liệp thời gian. Đám người kinh khủng mà chạy, có người chạy về phía đằng sau, có người trốn vào phòng vệ sinh. Tụt cùng ăn lôi kéo Tô Cảnh trực tiếp chạy tới đằng sau mới dừng lại, cùng một chỗ còn có mấy người. Tiếp viên hàng không lưu, nương nương khang dịn sờ, còn có cái kia tự xưng là nhà khoa học tăng nhân, cùng với công trình sư Hoa Vờ. Vội vội vàng vàng kéo cửa lên. Đám người thở dốc từng hồi, bên ngoài truyền đến trận trận quỷ khóc sói tru tiếng kêu, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Nương nương khang, Hoa Vờ tựa ở tăng nhân một bên, tột cùng ẩn tựa ở Tô Cảnh một bên, như là trực tiếp kéo lại tột. Nho nhỏ phòng nghỉ chính là như vậy cách cục. Thời thượng bím tóc nam chạy chậm một chút, phát hiện mình đã không đường có thể đi liền đẩy cửa phòng vệ sinh muốn đi vào tránh một chút, có thể trong phòng vệ sinh còn có hai người, căn bản không dám mở cửa. Quỷ hồn không có đuổi theo, nhưng là thời thượng bím tóc nam lại một chút cũng không dám buông lỏng, nhìn chung quanh một cái phát hiện một cái chốt cứu hỏa, trực tiếp cầm lên hướng về cửa đập tới. Một lần, dùng sức đấm vào, giống như điên. Đột nhiên, cửa phòng rửa tay mở, thời thượng bím tóc nam chốt cứu hỏa đập xuống. Ầm. Một cái nam nhân máu tươi mơ hồ nằm xuống, vừa vặn đặt ở khác trên người một nữ nhân, trực tiếp đưa nàng đặt ở trong chậu nước. Cũng không biết vì sao, trước đó còn không dễ dùng vòi nước vì sao dễ dùng, hơn nữa trong chậu nước còn trang đầy nước, đem nữ nhân đầu trực tiếp ép lên. Nữ nhân muốn dây rủa, nhưng là nam nhân lại đặt ở trên người của nàng, hơn nữa thân hình của người đàn ông này còn có chút béo, căn bản không tránh thoát. Lạch cạch. Chốt cứu hỏa bị ném xuống đất, thời thượng bím tóc nam trợn tròn mắt. Giết người. Ta giết người rồi. Dọa sợ thời thượng bím tóc nam hô lớn một tiếng đứng dậy điên cuồng chạy ra ngoài, căn bản không có chủ ý đến, nam nhân phía dưới nữ nhân kia giãy giụa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đình chỉ bất động. Thời thượng bím tóc nam chạy không mấy bước liền gặp được cái kia một nhà ba người, có chút ích kỷ cay nghiệt mẫu thân. Nhìn thấy người nhường hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện, lại chợt phát hiện đối phương vậy mà hoảng sợ nhìn mình. Ở trong tầm mắt của nàng, thời thượng bím tóc nam biến một cái khác bộ dáng, phảng phất quỷ hồn một dạng. A. Nàng hô to một tiếng bỗng nhiên đụng tới mãnh liệt đem thời thượng nam đụng ngã trên mặt đất, sau đó chạy ra ngoài. Ngươi! Thời thượng bím tóc nam trở tay không kịp, vừa định muốn giải thích cái gì, liền gặp được nàng vậy mà đi mà quay lại, vậy mà nhặt lên lúc trước hắn vứt chốt cứu hỏa đứng trước mặt mình, giơ lên cao cao. Không! Đi chết đi, hoan hồn! Ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi! Nàng vừa dùng lực hướng phía dưới đấm bảo, một bên có chút điên cuồng hô to. Trận trận thét lên điên cuồng tiếng la qua đi, dần dần biến yên tĩnh trở lại. Trong phòng nghỉ mấy người nhìn nhau. Giống như an tĩnh. Tuột thăm dò nói ra. Muốn hay không đi ra xem một chút. Đừng đi ra. Nương nương khang vội vàng hô. Hoa Vợ run giọng nói ra, không đi ra không được, nếu như oan hồn khống chế máy bay, chúng ta nhất định phải ra ngoài, bằng không mà nói đều sẽ chết. Đại sư ngươi đi trước có được hay không? Ngươi là đại sư, ngươi khẳng định không sợ những cái này oan hồn. Nương nương khang quay đầu nhìn về tăng nhân nói ra. Tăng nhân kia lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn nào có bản sự này a? Bất quá, lúc này loại tình huống này, xác thực không đi ra không được. Do dự một chút, tăng nhân ngược lại là rất có tinh thần hy sinh. Ta đi ra trước xem một chút. Một bên nói, một bên tăng nhân run rẩy mở cửa đi ra ngoài. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Còn có quỷ hồn chờ đợi mình dưới đây, huống chi không đi ra xác thực cũng rất nguy hiểm. Đám người nhắm mắt theo đuôi, đi từ từ ra ngoài. Mới vừa đi ra đi không mấy bước liền gặp được trong toilet một đôi kia nam nữ thi thể đem mọi người dọa gần chết, theo sát lấy. Liền gặp được nữ nhân kia ngồi dưới đất cầm chốt cứu hỏa, thời thượng bím tóc nam đã. Máu thịt bé bét. Người giết hắn. Tăng nhân nhịn không được hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu, tăng nhân trong nháy mắt biến bộ dáng, nàng đông nhiên cười a a lên, mang theo chốt cứu hỏa đứng lên. Ta không sợ các ngươi, ta. Không sợ các ngươi. Vừa nói, ầm một tiếng, chốt cứu hỏa trực tiếp đánh vào tăng đầu người. Trong nháy mắt tăng nhân ứng thành ngã xuống đất. A, ai cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên động thủ, hơn nữa lại còn hướng về bên này lao đến. Nương nương khang hai tay cản lại, trực tiếp bị đụng ngã, theo sát lấy thật giống như bóng chảy cơ gậy một dạng, hướng về phía đầu của hắn. Bình một cái. Những người khác nhao nhao lui lại, lần nữa về tới trong phòng nghỉ. Các ngươi không muốn lôi kéo ta a? Tô Cảnh cười khổ hướng về nữ nhân bên cạnh nói ra. Ba chúng ta sợ a? Nữ nhân này điên. Liền cùng khi đó một dạng. Coi như nàng điên. Cũng chỉ là một nữ nhân, các ngươi sợ cái gì? Tô Cảnh im lặng nói ra, ba dạng này, các ngươi thả ta ra, ta bản thân ra ngoài. Không được, quá nguy hiểm. Tôi vội vàng kéo lại Tô Cảnh. Vậy lưu chờ chết ở đây sao? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Ta đi chung với ngươi. Hoa Vợ lúc này ngược lại là tới điểm dũng khí, chủ yếu là lưu lại cũng là chờ chết. Ngươi cũng lưu lại, chiếu cố bọn họ. Phi công khẳng định đã chết, ta còn trông cậy vào ngươi điều khiển máy bay đây. Tô Cảnh nói một tiếng, không nói lời nào tránh ra khỏi. Trực tiếp mở cửa đi ra. Ầm. Cửa nặng nề đóng lại. Tô Cảnh thở dài ra một hơi. Không rõ, hắn có chút nghĩ tới Mã Tiểu Linh. Nếu như Mã Tiểu Linh ở chỗ này, chắc chắn sẽ không kinh hoàng như vậy a. Lắc đầu vung đi dư thừa suy nghĩ. Từ tình huống vừa rồi đến xem phải chết không ít người, phi cơ phía trên những cái này oan hồn hẳn là dùng một loại nào đó ảo giác ảnh hưởng đến các nàng nhìn thấy đồ vật, cho nên mới sẽ cuồng tính đại phát. như vậy nhìn, chỉ sợ những người khác đều sẽ có cảnh ngộ như thế. Xì đột nhiên xuất hiện ở trên tay, Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Thú liệp thời gian đến. Tô Cảnh cười đi thẳng về phía trước, rất nhanh có hai cái quỷ hồn đột nhiên từ vị trí bên trên xuất hiện muốn nắm Tô Cảnh. Tô Cảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở phía trước, xin hướng về tả hữu chém xuống. Hai tia sáng phát sáng lên. Liền lúc này, sau lưng đống nhiên truyền đến tiếng xé gió, phảng phất có đồ vật gì hướng về bản thân đập tới. Chương 122, 13 phiên đội đội viên. Suno. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, người đều tiêu thất không thấy gì nữa. Chốt cứu hỏa dùng sức đập xuống quăng lên một cái không, kém chút không để nữ nhân kia ngã sắp xuống. Sau một khắc, Tô Cảnh ở phía sau của nàng xuất hiện. Phương đạo một. Tắc. Theo Tô Cảnh nói xong, nữ nhân trong nháy mắt hai tay bị trói ngã xuống đất. Nàng không có bị quỷ bám thân, chỉ là xem như quỷ mê mắt, tạm thời khống chế lại nàng đừng để nàng quấy rối là được. Theo sát lấy Tô Cảnh tiếp tục hướng phía trước, vào mắt thấy không phải thi thể, chính là quỷ hồn. Tô Cảnh cũng không khách khí. Su nổ phối hợp xỉn, một đường giết chóc. Từ đuôi phi cơ đi tới đầu phi cơ, tự hồ. Cuối cùng không có quỷ hồn. Nhìn một chút EXG, Tô Cảnh lúc này mới phát hiện lại thăng cấp, đã tính toán một chút, hẳn là ước chừng 16 cái tà hữu, trong đó còn bao gồm vừa rồi chết hành khách. Bất quá những cái này hành khách linh hồn cũng là bị Tô Cảnh dùng siêu độ đưa tiễn. Tô Cảnh quay người đang chuẩn bị hồi phòng nghỉ gọi những người khác đi ra, kết quả ngay lúc này máy bay mãnh liệt chấn động một cái, theo sát lấy nghiêng một bên. Tô Cảnh vội vàng bắt lấy cái ghế dự vững thân thể. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể rõ ràng trông thấy máy bay đang nhanh chóng hạ xuống, cái góc độ này vừa lúc có thể trông thấy cánh, tàn phá không chịu nổi, phía trên còn kèm theo rất nhiều màu đen vụ trạng, nhìn kỹ, Tô Cảnh mới phát hiện vậy mà đều là quỷ hồn. Ba cái này phi cơ phía trên, đến cùng chết qua bao nhiêu người a? Tô Cảnh không khỏi cảm thán, Su Nô phát động, mấy cái lắc mình đã tới phòng nghỉ cửa. Mở cửa, là ta. Tô Cảnh hô một tiếng, cửa trong nháy mắt mở, theo sát lấy tổ trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác riêng phần mình vị, hốt hoảng hô to. Máy bay chính đang hạ xuống, phải nhanh chóng khống chế máy bay mới được. Tô Cảnh trầm giọng nói. Máy bay chính đang hạ xuống. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa sẽ máy bay rơi a? Lập tức đám người miễn cưỡng vịn hướng về buồng lái vị trí đi qua, bất kể như thế nào. Cũng phải nghĩ biện pháp mở ra. Đi tới trước mặt thời điểm vậy đến cái kia bị phược đạo khốn trụ được nữ nhân, bất quá. Đã chết. Trên người không có bất kỳ cái gì ngoại thương, không biết là chết như thế nào. Nhưng khẳng định cùng bản thân phược đạo không quan hệ. Đoán chừng là bởi vì thanh tỉnh lại biết rõ chuyện của mình làm cho nên mới bi phẫn mà chết đi. Bởi vì, hắn lao công còn có nữ nhi cũng là hắn giết chết. Luôn miệng nói bảo hộ nữ nhi, kết quả lại bị mình giết. Mặc dù là bị quỷ mê mắt, nhưng là có thể nghĩ đối với nàng đả kích lớn bao nhiêu. Không được a, mở không ra. Đi tới phòng điều khiển trước cửa, họa vợ thử mở cửa nhưng lại căn bản mở không ra. Tránh ra. Tô Cảnh nói một tiếng, xin đột nhiên xuất hiện. Người. Nhìn xem Tô Cảnh trên tay đao, những người khác ngây ngẩn cả người. Họa vợ theo bản năng tránh ra, liền gặp được Tô Cảnh đem mũi đao nhắm ngay cửa khoang. Số to kỳ hiệu, xin. Siêu một tiếng, xin đột nhiên thành dài theo sát lấy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cửa trong nháy mắt xuyên thủng. Tô Cảnh khống chế xin chiều dài, chậm rãi thu hồi. Một cước trực tiếp đạp đi lên. Ẩm. Cửa bị trực tiếp đá văng. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh. Tô Cảnh hô một tiếng, họa vợ đám người cái này mới tỉnh cơn mơ vội vàng tới. Hai cái cơ trưởng quả nhiên đều đã chết. Bất quá lúc này đã không phải là bi thương thời điểm, đem thi thể rời đi, họa vợ cùng tổ vội vàng ngồi lên bắt đầu thao túng máy bay. Điều khiển máy bay sự tình Tô Cảnh không xen tay vào được, lúc này mới có thời gian kiểm kê thu hoạch của mình. Ký chủ, Tô Cảnh. Linh tử, 100. Chức vụ, gô tê ấy 13 đội 13 đội viên. Gia nạ cột, ạ chia, xin. Kết. Phương đạo 1. Tắc. Phương đạo 4. Giá thẳng. Phương đạo 8. Xích. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Kỹ năng, Suno. Phiên đội thuộc tính, tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường. Vật phẩm, tử bá trang, đội 13 đội trường. Kinh nghiệm, 300-1000. Rút thưởng số lần, 2. Thăng 2 cấp, có 2 lần rút thưởng cơ hội, cái này không tệ. A Tô Cảnh xem trước EXG cùng rút thưởng số lần, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì cẩn thận nhìn. Bảng. Phát sinh biến hóa. Đầu tiên là chức vụ rốt của biến, từ xin nghỉ ghệ mị được biến thành gỗ tệ ấy 13 đội 13 đội viên. Theo sát lấy là nhiều kỹ năng Suno, cái này trước đó đã rút được ngược lại là không có gì, sau đó thêm một cái phiên đội thuộc tính cùng vật phẩm. Tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường. Nhớ kỹ giống như đội 13 chính là tịnh hóa đội A. Có chút ngoan cố hoặc là hoán niệm cường đại linh hồn có thể thông qua loại này tăng cường đến siêu độ đưa tiễn sao. Còn có vật phẩm, tử bá trang không cần nói, còn nhiều thêm một cái đội 13 đội trương. Rốt cục không phải xin nghỉ ghệ mi đăng, như vậy tu luyện. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh lập tức cảm ứng một lần. vừa mới cảm ứng liền đến một cỗ khí tức nột ngạt trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ máy bay. Đây coi là cái gì? Linh áp sao? Tô Cảnh hơi hơi thở hào hển bình phục tâm tình của mình, loại cảm giác này quá trực quan, phảng phất chính là tâm linh va chạm một dạng. Tuyệt đối không phải loại kia bởi vì hoàn cảnh nhiệt độ không khí dẫn đến cảm giác. Chân thực. Đây cũng liền mang ý nghĩa, bản thân vấn đề tu luyện giải quyết. Thần kia cách trở, rốt cục biến mất sao? Bằng không mà nói hắn sao có thể cảm ứng được? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được máy bay bên ngoài có một tầng linh áp, từng cái linh áp cường độ tựa hồ cũng không giống nhau, có mạnh có yếu. Linh áp chính là linh thể linh lực cũng chính là thực lực căn bản, nếu như linh áp quá mạnh mà nói liền sẽ ảnh hưởng đến chung quanh linh thể, nhận chấn nhiếp mà không cách nào động đậy, thậm chí là tại chỗ mất mạng. Hiện tại hiển nhiên không phải nghiên cứu cái này thời điểm, hoàn cảnh như vậy rất khó đi bình tĩnh lại tu luyện đi cảm ứng linh khí chuyển hóa thành bản thân linh tử, cho nên Tô Cảnh chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên, chuẩn bị rút thưởng. Người không sao chứ? Đang lúc hắn dự định muốn rút thưởng thời điểm, bên cạnh ẩn ân cần hỏi một câu. Sắc mặt của ngươi, vừa mới có chút khó coi. Không có việc gì. Tô Cảnh lắc đầu trả lời một câu, vừa rồi chỉ là bởi vì đột nhiên cảm nhận được quỷ hồn linh áp có chút không thích đứng thôi, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Trời ạ, đây là cái gì? Tột đông nhiên hô lớn một tiếng, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được trên cửa sổ đống nhiên dán từng cái đoàn bóng đen, lít nha lít nhít đem toàn bộ ánh mắt đều chặn lại, có thể rõ ràng trông thấy đoàn này bóng đen bên trong là từng cái một quỷ hồn. Chương 123, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Ánh mắt bị ngăn trở, máy móc mất linh. Tràn ngập cường đại toán khí địa phược linh hoàn toàn nắm trong tay chiếc máy bay này, vô luận đọa vợ làm thế nào đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vốn cho rằng rốt cục mở ra cửa máy bay có thể trốn qua một kiếp, có thể biến cô bất thình lình làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tuyệt vọng, đọa vợ càng là tức giận hung hăng vô bàn điều khiển. Làm cái gì? Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này? Tất cả mọi người không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Tô Cảnh im lặng không nói trong lòng lại đã bắt đầu rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, Sonos hỉ dậy ủ kỳ. Tiếp tục rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 11. Chế lôi điện. Liên tục hai lần rút thưởng cơ hội xài hết, không thể không nói hai lần này rút thưởng rất mạnh. Giả nạ của Sonos hỉ dậy ủ kỳ, bỡ lịp nhân vật chính một trong cụ chỉ kỳ rủ kỳ A bội đao, băng tuyết hệ giả nạ cốt, được xưng là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đẹp nhất giả nạ cốt. Hồi tưởng đến Sonos hỉ dậy ủ kỳ năng lực, trước mắt loại trường hợp này ngược lại là giúp không được gì. Sau đó Tô Cảnh đem lực chú ý chuyển tới phá đạo bên trên, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu như giải quyết những cái này hoán linh, ngươi có nắm chắc hay không để máy bay bình an hạ xuống? Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về họa vợ hỏi. Họa vợ sững sờ quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, hắn như vậy rõ ràng hỏi thăm làm cho tất cả mọi người đều không chỉ có dâng lên một tia hy vọng. Ba cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất ao, có lẽ hắn có biện pháp nào? Có thể. Họa vợ vội vàng khẳng định gật đầu. Chú ý tình huống, chuẩn bị điều khiển máy bay. Tô Cảnh nói một tiếng đi từ từ hướng giáp danh, đi về phía cửa sổ. Trên cửa sổ, từng cái quỷ hồn mặt thoạt nhìn dị thường do người, Tô Cảnh lại giống như không có trông thấy một dạng, ngược lại đưa bàn tay đặt ở trên cửa sổ dường như khiêu khích một dạng. Ngoài cửa sổ, quỷ hồn nhe răng trợn mắt đụng chạm lấy pha lê tựa hồ muốn tiến đến một dạng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hắn nhịn không được hỏi. Tô Cảnh quay đầu ánh mắt ở Harper, tột dị, ẩn, còn có lưu trên người từng cái đảo qua. Nhớ kỹ, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu phía dưới, Tô Cảnh thanh âm vang lên. Phá đạo 11. Chế lôi điện. Trong khoảnh khắc, lôi điện từ bàn tay của hắn truyền ra, từng đạo lôi điện lóe lên quang mang trong nháy mắt tràn ngập ra. A a a a. Tiếng gào thét đột nhiên vang lên, lôi điện xuyên thấu qua cửa sổ đánh trúng phía ngoài quỷ hồn, có thể rõ ràng trông thấy các nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ co quắp. Tăng cường. Tô Cảnh hét lớn một tiếng, lôi điện quang mang đột nhiên mạnh lên, từ khoang điều khiển trong nháy mắt tràn ngập, trải rộng toàn bộ máy bay. Từ bên ngoài nhìn đến, đây chính là một khung bị kim sắc lôi điện quấn quanh máy bay. Từng cái quỷ hồn ở trong tầm mắt của mọi người hóa thành quang huy, máy bay giống như biến trong suốt một dạng, nhìn xem những cái kia quang huy phiêu lên, sau đó bay về phía Tô Cảnh trong tay chuỗi hạt. Cũng không lâu lắm, trên cửa sổ quỷ hồn tựa hồ toàn bộ đều biến mất, máy móc tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục vận hành. Họa vợ hưng phấn hô to một tiếng, vội vàng thao túng máy bay bắt đầu cất cao. Rốt cục, máy bay bình ổn bay lên không tại hạ giảm. A, quá tuyệt vời, thành công, chúng ta được cứu. Hưng phấn tiếng la vang lên, từng cái sống sót sau tai nạn hưng phấn hô to. Tô Cảnh dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, cái này phá đạo 11. Chế lôi điện, hiệu quả xác thực rất tán, có thể dọc theo vật thể phóng thích lôi điện, tuy nhiên trong chiến đấu chưa chắc có trực tiếp hiệu quả, nhưng là loại trường hợp này lại thích hợp không thể lại thích hợp. Linh tử tiêu hao số lượng rất lớn, Tô Cảnh cảm giác mình bị móc giống một dạng, bất quá. Khoe miệng của hắn lại dương lên nụ cười. EXTA. Một lần này EXTA có thể nói là tăng vọt, rốt cuộc lại nhường hắn thăng lên một cấp. Thậm chí còn kém một chút kinh nghiệm liền lại đủ thăng cấp. Cảm ơn ngươi. Hàn kích động đống nhiên đi tới Tô Cảnh bên người, hướng về phía Tô Cảnh mặt xoạch hôn một cái. Nàng hành động này tựa hồ nhắc nhở Lưu, nàng cũng tới hôn một cái. Cái này cũng chưa tính, tốt vậy mà đều từ chỗ ngồi đi lên, hướng về phía Tô Cảnh cái chán cũng hôn một cái. Không có cách, án cùng Lưu phân biệt hôn hai bên, nàng ngược lại là muốn hôn miệng, nhưng là do dự một chút vẫn là hôn cái chán. Ta, ngươi chính là trung thực điều khiển máy bay a. Nhìn thấy họa vợ mở miệng, Tô Cảnh vội vàng cắt ngang. Còn bao lâu nữa mới có thể chạm đất? Còn cần mấy giờ a? Ta đã kiểm tra dụng cụ cũng không có vấn đề. Họa vợ nói. Tốt a, vậy ngươi cố lên. Tô Cảnh nói một tiếng sau đó liền không lại mở miệng. Trừ bọn họ bên ngoài, phi cơ phía trên tất cả đều là thi thể, nhưng là lúc này thật đúng là không có bao nhiêu người sợ hãi. Sống sót sau tai nạn vui sướng qua đi, đám người đều cảm giác được mỏi mệt, ản cùng Niu cứ như vậy dựa vào ở bên người Tô Cảnh nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được họa vợ thanh âm hưng phấn. Mở mắt ra đứng dậy nhìn một chút, lúc này mới phát hiện máy bay. Tựa hồ sắp hạ xuống rồi. Đều tỉnh, tìm địa phương nắm vững, muốn hạ xuống rồi. Tô Cảnh đánh thức người bên cạnh, đều tự tìm địa phương bắt lấy. Họa vợ tựa hồ đã liên lạc sân bay, tuy nhiên đã trời tối, nhưng là sân bay lại đèn đuốc sáng trưng. Ở một trận sóc nảy về sau, máy bay rốt cục chậm rãi chạm đất ngừng lại. Đám người liếc nhìn nhau, quay người đi ra. Làm cửa buồng mở ra, trông thấy người bên ngoài lúc, loại kia rơi xuống đất cảm giác thật mới chính thức xuất hiện. Nhân viên y tế, nhân viên chữa cháy, còn có cảnh sát nhao nhao tới, đám người bị nhân viên y tế đưa đến bên cạnh trên xe kiểm tra, cơ bản cũng là một chút vết chảy tổn thương. Phi cơ phía trên, từng cỗ thi thể bị nhấc xuống dưới, để người chung quanh kinh thanh không thôi. Rất nhanh có cảnh sát, còn có sân bay phương diện người tới hỏi thăm tình huống, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy phi cơ phía trên nhiều người như vậy đều đã chết, khẳng định phải có cái kết quả. Đám người không có dấu giếm đem sự tình đầu đôi nói, nghe thấy nói phi cơ phía trên có oan hồn, Tô Cảnh còn giết những cái này oan hồn. Hỏi thăm ghi chép cảnh sát nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt có chút hoài nghi. Thật sự có oan hồn, những cái kia oán hận đều là ngươi giết. Ngươi là khu ma sư sao? Các nàng còn nói ngươi có một thanh đao, dùng đao mở ra cửa buồng lái, sau đó lại không thấy. Là thật sao? Đối mặt cảnh sát chất vấn, Tô Cảnh cười nhạt một tiếng, trong tay xỉn đột nhiên xuất hiện. Sụt to kỳ hiệu, xỉn. Đao kiếm nhắm ngay cảnh sát trước mặt. Phình một tiếng. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hố to. Cảnh sát dọa ngồi liệt trên mặt đất, liền lăn một vòng vội vàng lui lại nhìn về phía Tô Cảnh tay. Không có vật gì. Chương 124, có tệ hồ thèn. Nhìn xem trên đất hố sâu, lại nhìn Tô Cảnh không có vật gì hai tay, cảnh sát triệt để mắt trợn tròn, triệt để mất tiếng. Ba bọn họ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại rung động này, thậm chí có thể nói mất đi năng lực suy tư một dạng. Ba cái này, thật bất khả tư nghị. Ghi chép làm xong, y tá cũng đã kiểm tra không có gì đáng ngại, Tô Cảnh đám người có thể rời đi. Bất quá tiếp xuống khẳng định còn sẽ có người tiếp tục điều tra, nếu như có cần sẽ còn tìm các nàng phối hợp. Ba đây là danh thiếp của ta, nếu như gặp phải cái gì tương tự phiền phức có thể tìm ta, giá cả già trẻ không gạt. Còn có, nhớ kỹ, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Tô Cảnh danh thiếp phân cho những người khác, tuy nhiên chuyến này đến căn bản không mang điện thoại, nhưng về sau muốn tìm mình cũng thuận tiện. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ cảm kích ngươi. Tôi nói, ngươi chỗ ở sắp xếp xong xuôi sao? Lưu ám chỉ, không. Phải nói là chỉ rõ trực tiếp hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy, tốt ta, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Lưu thất vọng nói ra. Cùng với các nàng từng cái cáo biệt, xử lý tốt việc vặt vanh về sau, Tô Cảnh rời đi sân bay chuẩn bị đi Mi Tỷ giúp mình đặt trước khách sạn, trải qua chuyến này chuyến bay kinh hồn, tuy nhiên thu hoạch tương đối khá nhưng là Tô Cảnh hiện tại xác thực rất mệt mỏi, rất muốn tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon, sau đó lại có một bữa cơm no đủ. Án đi theo bản thân từ sân bay đi ra, cố ý hỏi quán rượu của mình còn có sẽ ở vài ngày. Bất quá cái quán rượu này chỉ là đặt trước một ngày, chỉ là lâm thời nghỉ ngơi, cái này khiến hắn rất thất vọng. Cuối cùng, hắn cùng Tô Cảnh tách ra, riêng phần mình ngồi lên taxi. Có tệ hồ thèn, chính là chỗ này. Từ trên xe bước xuống, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái. Tuy nhiên tên là quán trọ, trên thực tế lại so bình thường khách sạn còn muốn lớn hơn, mấy chục tầng cao lầu để Tô Cảnh tìm được có chút hiện đại cảm giác. Đẩy cửa đi vào, đại đường vô cùng rộng rãi, bên trái là một cái khu nghỉ ngơi, dựa vào tường vách tường phương hướng còn có một cái thang máy. Bên phải là quầy phục vụ, chính giữa là một cái hướng lên thang lầu, hai bên trái phải vần quanh, thang lầu một bên hay là cái thang máy. Quầy phục vụ không có người, một bên có một cái chuông nhấn. Ấn mấy lần, mười mấy giây đồng hồ qua đi từ bên trong đi ra một cái mập mạp, đeo kính, một bộ ăn nói có ý tứ lão bà. Ta gọi Tô Cảnh, trước đó dự định qua gian phòng. Tô Cảnh dừng một chút mở miệng nói ra. Quầy phục vụ à, còn lại là quầy tiếp tân, coi như ngươi không tìm một cái xinh đẹp nữ nhân, cũng tìm nhiệt tình một chút à. Một bộ này giống như ngươi thiếu bao nhiêu tiền biểu tình tính chuyện gì xảy ra a? Ta gọi y tín, đây là ngươi chìa khóa. Nơi này tín hiệu không tốt lắm, có việc có thể đánh máy riêng, miễn phí. Quay tiếp tân nói xong đem chìa khóa đưa cho Tô Cảnh, Tô Cảnh nhìn thoáng qua số 34 gian phòng. Cầm chìa khóa xách hành lý, Tô Cảnh đi đến một bên chuẩn bị đi đi thang máy. Ba lúc này quán trọ cửa bị đẩy ra, hai người đi đến. Tóc vàng chân dài, mang theo mũ xách dương hành lý. Xem ra cũng là đến ở trọ. Quá an tĩnh, cùng phần mộ một dạng. Trong đó một cái chân trần nữ sinh lầm bầm một câu, sau đó hai người đi tới quầy tiếp tân. Có dự định sao? Quầy tiếp tân hỏi. À, cái này cần quay chính chúng ta dự chi tiền, nhưng chúng ta không thể ở tại nơi này. Hai nữ sinh liếc nhìn nhau, mang theo hát sắc mũ ăn mặc nữ tử quần nữ sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, cách chúng ta muốn đi địa phương không đủ gần. Mang theo mũ vàng nữ sinh nói tiếp. Mũ đen nữ sinh quay đầu nhìn về phía quầy tiếp tân, lung tung nói, quán trọ này không quá thích hợp chúng ta, có thể đem tiền trả lại cho chúng ta sao? Không lùi khoản. Quầy tiếp tân lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta rất cần tiền ngủ nhà khác quán trọ. Quầy tiếp tân khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, chợt lóe lên. Nước Mỹ cứ như vậy. Làm cái gì? Bầu không khí có chút lúng túng, mũ đen nữ sinh hướng về đồng bạn hỏi, không thể lui khoản tựa hồ cũng chỉ có thể ở chỗ này, nhưng là... Các nàng xác thực không quá ưa thích. Mũ vàng nữ sinh nói, có lẽ... Có thể rất không tệ a. Vậy được rồi. Quầy tiếp tân mở miệng nói, các ngươi đều trả một đêm tiền, tin tưởng ta, các ngươi sẽ thích được nơi này. Ta đưa các ngươi đi lên. Nói xong, quầy tiếp tân cầm chìa khóa sau đó quay người đi ra hướng đi thang máy. Ba lúc này thang máy vừa vặn vừa mới đến, Tô Cảnh vừa mới đi lên. Nhìn thấy Tô Cảnh, hai cái không tình nguyện nữ sinh hơi sững sờ, cùng nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười. Thật xoay a. Đây là... Người châu a a. Có lẽ, ở chỗ này cũng không tệ. Hai người nghĩ đến, đi theo quầy tiếp tân cùng nhau vào thang máy. Tiến vào thang máy, hai nữ sinh rất lớn mật đánh giá Tô Cảnh. Trang phục, khí chất, bề ngoài. Lại tăng thêm nước lạ. Quá đẹp rồi. Người cũng ở chỗ này sao? Mũ vàng nữ sinh chủ động hỏi. Tô Cảnh nhìn nhìn dương hành lý của mình. Hiển nhiên là... Thật là đúng gì à, ta gọi Helena, cái này là bằng hữu ta vẹn đi lạ, chúng ta từ Thụy Điển đến. Tô Cảnh, đến từ Trung Quốc. Ken. Thang máy đã đến, mở cửa quầy tiếp tân ra ngoài, ba người theo ở phía sau. Hành lang dài dằng dặc thiết kế rất gập ghềnh, từng cái gian phòng sát bên, từ bên trong nhìn đến hiển nhiên không bằng bên ngoài như vậy cấp cao, có loại hậu thế mau lẹ khách sạn cảm giác. Đến. Tô Cảnh rất nhanh tìm được gian phòng của mình. Sau đó phát hiện rất khéo là, cái này hai cái Thụy Điển nữ hài ở tại bản thân đối diện. Thật là đúng dịp. Helena cũng phát hiện, nhịn không được nói ra. Tô Cảnh cười cười, mở cửa vào phòng. Thoạt nhìn còn coi là sạch sẽ, bên cạnh là một cái bàn trang điểm, sau đó là một cái ghế sofa, đối diện chính là giường. Tô Cảnh thả đồ xuống nhìn một chút, bên trong là một cái phòng vệ sinh, bên trong còn có bồn tắm lớn. Đối diện cửa gian phòng là một cánh cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra từ nơi này ngược lại là có thể trông xuống thành thị, phong cảnh coi như không tệ. Cũng không tệ lắm. Kiểm tra một vòng. Tuy nhiên chưa nói tới cấp cao nhưng vẫn là rất sạch sẽ, cảm giác vẫn được. Tiện tay cởi ra trên áo sơ mi mặt cúc áo, Tô Cảnh thuận thế nằm xuống. Giường vẫn rất mềm. Nhìn đồng hồ đã là đêm khuya, dù sao toàn bộ chuyến bay bay hơn 20 giờ, ngủ một hồi, thức dậy thời điểm giữa trưa vừa vặn đi ăn cơm. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh xoay người đứng lên chuẩn bị dội cái nước nghỉ ngơi, ngày mai ăn xong đi tìm Mã Tiểu Linh. Đợt, đây là hai cái diễn viên quần chúng, diễn viên quần chúng, diễn viên quần chúng, không cần để ý. Chương 125, Mã Tiểu Linh. Người biến. Vọt vào tắm, Tô Cảnh chùm khăn tắm đi ra vén chăn lên chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Tô Cảnh khẽ nhíu mày đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa là cái kia mũ vàng nữ sinh Helena. Nàng hướng về Tô Cảnh nhuận miệng cười, lung lay trên tay bình rượu. Nghĩ nếm thử một chút không? Đến từ Thụy Điển rượu vừa cả, ở địa phương khác thế nhưng là không uống được. Hiện tại, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng nha, chúng ta mới vừa tới nơi này căn bản ngủ không được, vẹn đi lại đi lấy khối băng. Cho nên, là ở trong này hay là đi chúng ta bên kia? Helena nhiệt tình mà hỏi. Tô Cảnh có chút do dự, vốn là dự định nghỉ ngơi. Bất quá. Trải qua như vậy kích thích hàng không phi hành, uống chút Thụy Điển rượu vừa cả, nhấm nháp một chút Thụy Điển cô nương, tựa hồ. Cũng không tệ a. Hai cô nàng này niên kỷ cũng không lớn, hơn nữa như vậy mở ra chủ động. Kỹ thuật hẳn là không kém. Đại Dương Mã, thử xem cũng không sao. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ở đâu đều được. Vậy liền ở ngươi nơi này a. Chúng ta bên kia đổ vật quá nhiều, thu thập quá phiền toái. Helena vừa cười vừa nói, sau đó tự mình đi đến một bên đem rượu buông xuống, mở ra ngăn tủ lấy ra chén rượu. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện nàng giống như đổi quần áo. Mặc một kiện hắc sắc giống như quần áo ngủ quần áo rộng thùng thình, trung gian dây buộc, bên trong là cái quần đùi cùng áo phông, đôi chân dài cứ như vậy lộ ra. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Helena mở cửa, là vẹn đi lạ. Trong tay còn cầm một cái thùng, bên trong đựng khối băng. Ghế sofa không phải rất lớn. Ba người dứt khoát liền trực tiếp ngồi ở trên giường. Cạn ly. Cạn ly. Uống một ngụm, Tô Cảnh biểu tình hơi hơi có chút biến hóa, cái này rượu vô cả vị đạo. Tựa hồ thật đúng là không tệ. Không sai. Tô Cảnh hài lòng nói. Rượu vodka chủng loại tuy nhiên có rất nhiều loại, nhưng đây là chúng ta Thụy Điển tuyệt đối rượu vodka, đến từ Thụy Điển Nam Phương một cái trấn nhỏ, sản lượng cũng không nhiều, hơn nữa giá cả rất đắt, lần này nếu không phải là đi ra chơi, chúng ta còn không mua nổi dạng này rượu đây. Helena cười hì hì nói. Lúc đầu chúng ta đều có điểm hối hận ở nơi này, bất quá không nghĩ tới gặp được ngươi. Nhận biết xuất ca, tâm tình giống như lập tức liền tốt, liền cùng bày tiếp tân nói một dạng, chúng ta có thể sẽ yêu nơi này. Vẽ đi lạ cười hì hì nói. Tô Cảnh cười cười không nói gì, chỉ là nâng chén ra hiệu. Bình này rượu vụt cả rượu cồn tốc độ ước chừng ở 40 tả hưu, cũng không tính đặc biệt cao, bất quá rất liệt, mấy lần xuống dưới về sau thân thể biến nóng lên, nóng hổi nóng bỏng, thật giống như gian phòng này nhiệt độ mở dạng. Bất chi bất giác, ba người đã đổi thành nửa nằm tư thế, Tô Cảnh ở hai người trung gian, ngươi nói một chút Thụy Điển cố sự, ta nói một chút Trung Quốc văn hóa, Hong Kong phong cảnh, từ từ, ba người đã quấn đến cùng một chỗ. Không thể không nói, đại dương mã cái từ này thật đúng là không gọi sai, thật đúng là thoải mái, kỹ thuật rất tán, nhất là hai người một trái một phải ở phía dưới hầu hạ thời điểm, con mắt sẽ còn nhìn xem ngươi. Chính yếu nhất, đây là hai thất liệt mã, Tô Cảnh thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương, cũng may gần nhờ. Ất rèn luyện nhường hắn thân thể rắn chắc rất nhiều, bằng không mà nói. Sợ là thật không chịu được nổi. Dù là như thế, đợi đến kết thúc về sau Tô Cảnh cũng là trực tiếp ngủ thật say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Cảnh cảm giác cả người tựa hồ đều dễ dàng. Tuy nhiên còn có hơi hơi say rượu đau đầu cảm giác, nhưng là mặc kệ thân thể hay là tinh thần, đều được cực lớn buông lỏng. Mở mắt ra, hai thất đại dương mã đã không thấy, đầu giường lưu một cái tờ giấy, là Helena lưu lại, đơn giản nói đúng là đêm qua là cái phi thường khó quên ban đêm, các nàng còn muốn ra ngoài muộn chỉ có thể đi trước, hy vọng buổi tối trở về thời điểm còn có thể trông thấy hắn loại hình. Đi thật đúng là nhanh. Tô Cảnh đứng lên đi đến cạnh cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Nước Mỹ, quả nhiên là một nơi tốt ta. Chuyện C. Ưa tui trái tim đen đú ám nét cảm giác thở dài một tiếng, Tô Cảnh rửa mặt thay quần áo xong, sau đó đi xuống lầu. Trà phòng. Từ khách sạn đi ra, Tô Cảnh cản cái taxi trực tiếp đi Mã Tiểu Linh vị trí địa khu. Xe ở trong thành thị loạn choạng, còn đường tắt rất nhiều địa phương vắng vẻ, chờ đến địa phương lúc sau đã là buổi chiều khoảng 3-4 giờ, chung quanh nhìn một lần, Tô Cảnh tìm một cửa hàng đi vào gọi điện thoại. Người tốt. Là Mã Tiểu Linh thanh âm. Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, là ta. Tô Cảnh. Cái số này, ngươi làm sao? Ta ở Tô Cảnh nói địa chỉ. Bao lâu có thể tới? Ngươi vậy mà đến xem ta. Tốt ta, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Mã Tiểu Linh sau khi kinh ngạc cúp điện thoại. Tô Cảnh từ cửa hàng đi ra, đứng ở trên đường chờ lấy. Ba trên đường đi có không ít người đi đường đánh giá Tô Cảnh cái này dị quốc xuất ca, gan lớn còn có tới đến gần. Tô Cảnh cứ như vậy câu được câu không chờ lấy, ước chừng hơn 10 phút về sau. Một chiếc xe đứng tại Tô Cảnh trước mặt. Ba lái xe chính là Mã Tiểu Linh. Tóc dài hơi hơi nóng gợn sóng, mặc cả người màu trắng váy liền áo, cùng hắn trong trí nhớ Mã Tiểu Linh có biến hóa rất lớn. Biến càng thời thượng. Còn đứng ngây đó làm gì, không biết ta sao? Lên xe a. Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh đem hành lý đặt ở đằng sau lên tay lái phụ, ngồi xuống sau mới phát hiện cái này váy. Có thể không dài a. Xem ra đã có hướng về mi đặt vai tha vạm ải bên trong tạo hình phát triển khuynh hướng. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh khỏe miệng hơi khẽ cười nói, ngươi làm sao đột nhiên liền đến, cũng không lên tiếng kêu gọi, Mao Yu cũng vậy, chúng ta hôm qua mới thông qua điện thoại nàng cũng không nói ngươi đã đến à. Ta còn chưa có đi Mao Yu bên kia. Tô Cảnh nói. Mã Tiểu Linh hơi sững sờ. Ngươi, tới trước nhìn ta. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ngươi nơi này càng gần hơn một chút ra trước tới nhìn ngươi một chút, sau đó lại đi xem Mao Yu, từ nàng nơi đó trực tiếp hồi Hồng Kông. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thế nào, nhớ ta không? Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ A. Mã Tiểu Linh hừ hừ trực tiếp chạy xe. Tô Cảnh nhíu môi, tâm tình của nữ nhân A, thật đúng là thay đổi bất thường. Ba đây là muốn đi đâu? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Đến ngươi sẽ biết, dù sao không thể bán đi ngươi. Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh, ngươi biến A. Tô Cảnh thăm thẳm nói ra, xuất ngoại trước đó không như vậy mạnh miệng A. Chương 126, Tiểu Linh bằng hữu. Ngươi ngược lại là không thay đổi. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói ra, vừa rồi cách thật xa nàng đã nhìn thấy Tô Cảnh trên đường cùng đến gần cô nương tán gẫu. Tô Cảnh nhún nhún vai không nói chuyện. Mở một hồi, xe ở cái nào đó nhà trọ phía trước dừng lại. Xuống xe a. Mã Tiểu Linh nói một tiếng, Tô Cảnh xuống xe xách hành lý quan sát một chút, đây chính là Mã Tiểu Linh chỗ ở. Ba trước đó ở trong điện thoại Mã Tiểu Linh cũng đã nói nàng không có ở trường học phòng ngủ, mà là cùng đồng học ở bên ngoài cùng thuê. Nhắc nhở ngươi a, ta là cùng đồng học ở chung, ngươi đừng đi tới trước cửa, Mã Tiểu Linh nhắc nhở. Ta chỉ có thể bảo chứng ta không chủ động. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ lắc đầu lấy chìa khóa ra mở cửa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái phòng khách, hai bên trái phải theo thứ tự là hai cái gian phòng cùng phòng vệ sinh, thoạt nhìn ước chừng 40-50 mét vuông bộ dáng A, tuy nhiên chặt chẽ nhưng sẽ không lộ ra quá chen chúc. Bố trí phong cách, vừa nhìn liền biết là nữ sinh ngụ. Bên trái là gian phòng của ta, bên phải là ta bạn cùng phòng. Bất quá nàng hai ngày này xin phép nghỉ về nhà. Mã Tiểu Linh giới thiệu nói. Không tệ a, cảm giác so quán trọ tốt hơn nhiều, ta liền ở đây. Tô Cảnh để hành lý xuống, ngồi ở bên giường hài lòng nói. Mã Tiểu Linh do dự một chút nói, tốt à, ta tạm thời ở tại bạn cùng phòng căn phòng, bất quá chờ hắn trở lại, ngươi phải đi ở quán trọ. Không có vấn đề. Ngươi trước nghỉ một lát chứ, ta cho Mao Yu gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh nói xong quay người đi ra, rất nhanh nghe thấy được nàng cùng Mao Yu nói chuyện trời đất thanh âm. Tô Cảnh chung quanh nhìn một lần, trên đầu giường để đó một tấm cùng Mao Yu ảnh chụp, còn có nàng phục ma bổng cũng ở nơi hẻo lánh, xem ra cho dù là ra nước ngoài, nàng cũng không có thư giãn. Xoay người nằm xuống, có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, cùng Mã Tiểu Linh mùi trên người một dạng. Cũng không lâu lắm, Mã Tiểu Linh tiến vào đem điện thoại đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh đưa tay nhận lấy, đúng, ta đến. Không biết đây, bây giờ đang ở bên này đợi mấy ngày bồi bồi Tiểu Linh, sau đó lại đi tìm ngươi. Muốn đi ra ngoài chơi. Được a, ngươi trước tiên có thể lựa chọn địa phương, đến lúc đó trực tiếp đi. Ân, biết rõ. Tán gẫu vài câu cúp điện thoại, Tô Cảnh tiện tay đưa cho Mã Tiểu Linh nói, thế nào, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Còn tốt à, ở chỗ này quen biết mấy cái không sai bằng hữu, bình thường còn có Mao Yu cùng ngươi gọi điện thoại tới, cũng sẽ không cảm thấy không quen. Mã Tiểu Linh nói ra. Tiền còn đủ hoa sao? Tô Cảnh hỏi. Nói đến chỗ này, Mã Tiểu Linh xoay người ở trong tủ đầu giường đem sổ tiết kiệm đem ra. Số tiền kia, ta một mực không dùng. Mã Tiểu Linh vừa mới nói cái mở đầu, Tô Cảnh liền cau mày nói, vì sao không cần? Ngươi đây là ở nước ngoài cũng không phải trong nhà, cần gì làm đoan chính mình? Tiền không đủ, ta lại cho ngươi chính là. Ta dựa vào cái gì hoa tiền của ngươi a? Mã Tiểu Linh thấp giọng nói. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là nhìn xem Mã Tiểu Linh, từ từ. Mã Tiểu Linh tựa hồ ngăn cản không nổi ánh mắt này đối mặt, hơi hơi quay đầu. Ung ngô cục Tô Cảnh cái bụng phi thường không hợp thời kêu lên. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút nở nụ cười xinh đẹp, còn không có ăn cơm. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn đồ ăn, thuận tiện dẫn ngươi gặp ta một cái đồng học cùng bằng hữu. Tốt. Tô Cảnh gật gật đầu, hai người từ nhà trọ đi ra. Đi có thể có 7-8 phút ta, đi tới đối diện đường cái một nhà tiệm ăn nhanh. Vừa mới đẩy cửa đi vào, liền gặp được một người phục vụ viên ăn mặc người vừa vặn từ bên cạnh cái bàn chọn món ăn kết thúc chuẩn bị tới. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh sau rất người nhiệt tình vui mừng nói ra, Tiểu Linh, ngươi đã đến. A, cái này xuất ca là. Phục vụ viên nhìn về phía Tô Cảnh. Ba đây là Tô Cảnh, ta ở Hồng Kông bằng hữu. Ba đây là Nạ Xì, bạn học của ta. Mã Tiểu Linh giới thiệu một chút. Ngươi tốt. Ngươi tốt, ngươi chính là Tô Cảnh à, trước đó không ít nghe Tiểu Linh nhắc lên ngươi, ngươi là đặc biệt đến gặp Tiểu Linh. Nạ Xì vừa cười vừa nói. Tiểu Linh thường xuyên nhắc lên ta sao? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh có chút hốt hoảng nói ra, chúng ta đi trước tìm chỗ ngồi à, ngươi xem một chút à. Tốt tốt tốt. Nhìn xem Mã Tiểu Linh xấu hổ bộ dáng, Nạ Xì cười đáp. Hai người tới nơi hẻo lánh ngồi xuống, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói, ngươi thường xuyên cùng với các nàng nhắc lên ta sao? Cũng là nói như thế nào? Nói ngươi là cái quỷ phong lưu, để bọn hắn cách ngươi xa một chút. Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh nún nún vai, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu nhà. Húng chi cũng không phải ta chủ động vùng các nàng. Vai lý tà thuyết. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói. Cũng không lâu lắm, Nạ Xì đem mấy thứ đưa tới còn đơn giản tán gẫu vài câu lúc này mới đi làm việc. Tô Cảnh là thật có chút đói bụng. Ba hôm qua liền không có ăn đồ ăn, sau đó nữa ngày này cũng là cái gì cũng chưa ăn. Nhìn xem Tô Cảnh ăn như vậy, Mã Tiểu Linh dứt khoát đem đồ vật của mình cũng đưa tới. Ngươi đây là bao lâu không ăn đồ vật? Ngươi không biết, trước đó ta ngồi chuyến bay, Tô Cảnh chậm rãi đem chuyến bay bên trên phát sinh sự tình nói ra, lập tức liền để Mã Tiểu Linh hứng thú. Nghe được phi cơ phía trên có oan hồn. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, tình huống nguy hiểm như vậy, Mã Tiểu Linh không tự chủ lo lắng, làm đến sau khi hạ xuống cảnh sát hoài nghi, Tô Cảnh triển lộ năng lực chấn kinh cảnh sát, Mã Tiểu Linh cũng cười theo. Là như vậy, nước Mỹ không giống Hong Kong, bọn họ đối với mấy cái này không quá tin tưởng, càng tin tưởng bọn họ tôn giáo tín ngưỡng. Mã Tiểu Linh cười nói. Cho nên ta đến sau cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện phương diện này. Bất quá. Người cũng là quá xui xẻo, đi máy bay đều có thể gặp được chuyện như vậy. Xui quẩy. Ba cái này đối ta mà nói thế nhưng là chuyện tốt đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chuyến này thu hoạch như vậy phong phú, nếu như đây cũng là xui xẻo, như vậy. Mời tiếp tục suối quẩy đi xuống đi. Ăn xong đồ vật, trò chuyện hồi lâu. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lúc này mới ly khai nhà hàng. Bên ngoài đã hơi có chút hắc, dưới ánh trăng, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh hình bóng càng kéo càng dài, cuối cùng từ từ giống như không phân khác biệt một dạng. Vẫn là trong nhà dễ chịu a. Trở lại phòng ngủ, Tô Cảnh ngồi trong phòng khách hướng về Mã Tiểu Linh nói. Ngươi bình thường sau khi tan học đều làm cái gì à? Rèn luyện, học tập, ngẫu nhiên cùng bạn cùng phòng đi dạo phố, bất quá nơi này chỉ có thể coi là một cái trấn nhỏ, cũng không tính là quá náo nhiệt. Mã Tiểu Linh ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống trả lời. Chương 127, vóc người đẹp bạn cùng phòng. Đúng rồi, Chân Chân gần nhất thế nào? Mã Tiểu Linh bằng hữu không nhiều, trừ bỏ Mao Ưu bên ngoài hẳn là Vương Chân Chân. Ta đây thật đúng là không rõ lắm, biệt thự trùng tu xong về sau ta liền không làm sao đi ra giá cao ốc. Tô Cảnh nói. Là bởi vì biệt thự nuôi nữ nhân A. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói. Còn nuôi hai cái cương thi đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cương thi. Mã Tiểu Linh sững sờ. Đúng nha, hai cái ăn chay cương thi, ta có bằng hưu ở y y viện sẽ cung cấp túi máu, cho nên không cần lo lắng. Các nàng cũng không tệ lắm, chờ ngươi hồi Hồng Kông, giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ba chúng ta Mã Gia Thiên chức chính là tiêu diệt cương thi. Mã Tiểu Linh nói. Nếu như, có một ngày ta biến thành cương thi đây, ngươi sẽ tiêu diệt ta sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Mã Tiểu Linh sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, theo bản năng đưa tay vén lên Tô Cảnh cổ áo nhìn về phía cổ của hắn. Ngươi không có việc gì nói cái này làm gì. Chỉ là bỗng nhiên muốn biết mà thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta. Không biết. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Tô Cảnh cười. Không biết, câu trả lời này như vậy đủ rồi. Ngươi đoạn đường này khẳng định không nghỉ ngơi tốt ta, sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai ta mang ngươi đi chung quanh một chút. Mã Tiểu Linh nói. Cũng tốt. Tô Cảnh cười gật đầu. Xuất ngoại về sau, Mã Tiểu Linh tính cách cải biến không ít, nhưng là biến càng chủ động, cường thế hơn một chút. Nếu là lúc trước mà nói. Mã Tiểu Linh chắc chắn sẽ không an bài như vậy Tô Cảnh hoạt động, cũng là nghe Tô Cảnh cùng Mao Ưu an bài thế nào. Ở mùi thơm nhàn nhạt vờn quanh phía dưới, Tô Cảnh rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai đứng lên, Tô Cảnh đi ra liền gặp được Mã Tiểu Linh chính đang trong phòng bếp nấu cơm, bất quá. Rất rõ ràng là luống cuống tay chân bộ dáng. Chào buổi sáng nè. Sớm, ngươi đã tỉnh. Chờ một chút liền có thể ăn cơm đi. Mã Tiểu Linh hoảng hốt vội nói. Ngươi xác định. Tô Cảnh nhìn thoáng qua hoài nghi hỏi, Mã Tiểu Linh hơi hơi đỏ mặt. Vẫn là ra ngoài ăn đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt ta. Mã Tiểu Linh có chút ủ rũ. Vẫn là nhà kia nhà hàng, bất quá Tiểu Linh bằng hữu lại không ở ăn đồ vật về sau hai người ngay ở tiểu trấn bắt đầu đi dạo, địa phương vẫn là nhỏ, ven đường ngược lại là có không ít người cùng Mã Tiểu Linh chào hỏi, xem ra nàng ở chỗ này hẳn là làm ăn cũng không tệ. Có rất nhiều người đều đối với Tô Cảnh hiếu kỳ, Mã Tiểu Linh mặc dù nói đây là Hồng Kông đến bằng hữu, nhưng cơ bản đều bị cho rằng là nam nữ bằng hữu. Cái này cũng rất bình thường. Hai người đến từ cùng một nơi, hơn nữa đến trường trong lúc đó Mã Tiểu Linh rất ít cùng nam sinh tiếp xúc, hiện tại Tô Cảnh lại cố ý đến xem nàng, nói là bằng hữu ai mà tin. Mã Tiểu Linh giải thích mấy lần phát hiện vô dụng, dứt khoát. Cũng liền không giải thích nữa. Ngươi mấy ngày nay không đi học sao? Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Có khóa, cũng không nhiều, ta chiều còn phải đi một chuyến trường học, ngươi là ở bốn phía dạo chơi, hay là... Đi về trước. Mã Tiểu Linh nói. Bốn phía đi dạo A. Ba đây là dự bị chìa khóa. Mã Tiểu Linh đem chìa khóa đưa cho Tô Cảnh. Lại dạo qua một vòng đi tới Mã Tiểu Linh trường học, đợi đến Mã Tiểu Linh ly khai, Tô Cảnh mới bốn phía quay vòng lên, nhìn xem có cái gì vật kỷ niệm loại hình có thể mang về. Đi dạo một vòng Tô Cảnh liền phát hiện, đại bộ phận bán giống như cũng là một chút ma quỷ loại hình đồ vật, hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai là nhanh đến ngày lễ Halloween. Nói cách khác, một năm này cũng nhanh đi qua. Mua chút thể tích nhỏ bé vật kỷ niệm, Tô Cảnh lúc này mới trực tiếp về nhà. Mở ra chìa khóa mở cửa. Vừa mới đẩy cửa đi vào, liền gặp được phòng khách có một nữ nhân ăn mặc một đầu quần lót màu đen đi qua. Đúng vậy, toàn thân cao thấp chỉ có một đầu đồ lót. A đối phương nhìn thấy mang theo đồ vật tiến vào Tô Cảnh giật nảy mình, hô lớn một tiếng ngăn trở thân thể nói, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Tô Cảnh lung lay chìa khóa nói, ta gọi Tô Cảnh, là Mã Tiểu Linh bằng hữu. Tiểu Linh bằng hữu? Là, ta hôm qua mới đến nơi đây, Tiểu Linh nói ngươi muốn hai ngày mới trở về. Ân, lâm thời có chút việc liền trở lại trước. Ta thường xuyên nghe Tiểu Linh nói về ngươi. Ngươi tốt, ta là Cơ Giờ. Vừa nói, đối phương đưa tay qua đến muốn hỏi tốt. Tô Cảnh đi theo đưa tay. Kết quả một lần này nắm tay. Tô Cảnh tự nhiên là nhìn rõ ràng. A ta còn tưởng rằng trong nhà sẽ không tới nam nhân đâu, ta đi về trước mặc quần áo. Cơ Giờ lúc này mới phản ứng đến, vội vàng vào phòng. Tô Cảnh quay người vào Tiểu Linh căn phòng thả đồ xuống, cũng không lâu lắm, liền gặp được Cơ Giờ đi ra. Tô Cảnh còn tưởng rằng nàng sẽ mặc cực kỳ chặt chẽ, không nghĩ tới cũng chỉ là mặc một kiện trường khoản áo phông xác thực rất dài. Nhưng là Cờ Dở không sai biệt lắm có 1m7, chân thực sự là quá dài, thoạt nhìn chính là hạ thân mất tích một dạng, hơn nữa rất rõ ràng, áo phông bên trong hẳn là cũng không có mặc nội y. Ngoại quốc cô nàng chính là mở ra A. Ngươi cùng Tiểu Linh là nam nữ bằng hữu sao? Ngươi có phải hay không ưa thích Tiểu Linh? Cờ Dở cứ như vậy tựa ở cửa ra vào cùng Tô Cảnh hàn huyên. Vừa vặn, Tô Cảnh cũng thuận tiện hỏi một chút nàng Tiểu Linh sự tình. Một lần này tán gẫu liền tán gẫu rất lâu. Nếu như ngươi nghĩ muốn truy Tiểu Linh mà nói liền cần cơ hội thích hợp. Ngươi biết Lộ Thiên rạp chiếu phim sao? Cơ Giờ tràn đầy phấn khởi hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Có tệ hồ tèn ngươi biết không? Ba cái này biết rõ, trước đó ở qua một đêm. Liên ở cái kia phụ cận, một cái lộ thiên công viên, sẽ chuyên môn chiếu phim điện ảnh, rất nhiều tình lữ đều sẽ đi nơi đó, nhất là lúc buổi tối. Ta suy nghĩ, ngày mai giống như không có lớp, ngươi có thể mang tiểu linh đi qua, buổi tối ở bên kia xem phim xúc tiến tình cảm, sau đó vừa vặn. Ở có tệ hồ tèn qua đêm. Ta sẽ hỏi một chút tiểu linh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ủng hộ, ta trở về phòng trước, một hồi còn phải đi ra ngoài một vòng. Cơ giờ nói xong quay người đi ra. Một lát sau, đổi một bộ quần áo ra cửa. Cũng không lâu lắm, Mã Tiểu Linh cũng quay về rồi, xem xét trong nhà bài trí liền biết bạn cùng phòng trở về. Ngươi gặp qua ta bạn cùng phòng. Cơ giờ sao? Thấy qua, người thật thú vị. Các ngươi, không phát sinh cái gì à? Mã Tiểu Linh thăm dò hỏi. Có thể phát sinh cái gì? Tô Cảnh hỏi lại. Không có gì. Mã Tiểu Linh lắc đầu, nàng thế nhưng là biết mình cái này bạn cùng phòng một lòng muốn tìm ngoại quốc nam nhân đến kết thúc bản thân lần thứ nhất, nàng nói dạng này. Rất khốc. Chương 128, mang Mã Tiểu Linh muốn phòng. Công viên bãi cỏ phía trên, từng đôi nam nữ hoặc ngồi hoặc nằm rúc vào với nhau, thậm chí đã to gan trở nên nồng nhiệt. Bốn phía lờ mờ, nơi xa đã có một cái to lớn hình chiếu chính đang chiếu phim lấy liên quan tới hấp huyết quỷ phim ảnh cũ. Tô Cảnh hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mã Tiểu Linh, mặt của nàng có chút hồng nhuận phân phớt. Một bộ chuyên chú nhìn xem điện ảnh bộ dáng. Đây chính là cờ rít nói lộ thiên dạp chiếu phim. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lúc nói còn tưởng rằng nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới nàng vậy mà đồng ý, hai người lái xe lại tới đây. Kết quả sau khi tới mới phát hiện, đoán chừng không có mấy người là tới nơi này xem phim, một đôi, trong bóng tối tiểu động tắc tầng tầng lớp lớp. Đồ chơi này liền cùng đời sau loại kia ô tô dạp chiếu phim không sai biệt lắm, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy còn tốt, nhưng nhìn Mã Tiểu Linh dáng vẻ lúng túng ngược lại cảm thấy thú vị. Âm thầm cười cười, Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh bả vai, có thể rõ ràng cảm giác được Mã Tiểu Linh thân thể biến có chút cứng ngắc. Ngươi làm gì? Ngươi xem bên kia. Sát bên Mã Tiểu Linh lỗ thai, Tô Cảnh chỉ phương hướng. Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa, một nam một nữ. Nam nằm ở bãi cỏ phía trên, tay sờ lấy thân thể nữ nhân ngồi, mang theo một đỉnh mũ, còn có thật mỏng mạng che mặt. Mặc một kiện rất xinh đẹp rồi lại rộng thùng thình váy, bả vai dây lưng đã bị hoa rơi xuống tới, có chút cảnh sắc như ẩn như hiện. Nam anh tuấn, nữ lãnh diễm. Ngươi liền không thể chuyên tâm xem phim sao? Mã Tiểu Linh quay đầu thấp giọng nói. Điện ảnh. Hấp huyết quỷ điện ảnh. Đồ chơi này cũng là giả. Có thật không nhìn, tại sao phải nhìn giả? Tô Cảnh cười nói. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút đột nhiên quay đầu, một lần này quay đầu liền cảm thấy một trận đụng chạm cảm giác, miệng của hai người sừng hơi hơi vụt một lần để Mã Tiểu Linh có một loại như bị điện giật cảm giác. Ngươi. Ngươi là nói. Bọn họ là hấp huyết quỷ. Sau một lúc lâu, Mã Tiểu Linh hơi hơi lui về phía sau cúi đầu nói ra. Không sai. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết rõ a. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn làm sao mà biết được? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì cái này ánh mắt của hai người. Hai người bọn họ tựa hồ chính đang trêu ghẹo đối diện một đôi tình lữ, ánh mắt ấy rất cực nóng, nhưng là... Tô Cảnh có thể phân biệt đi ra, đây không phải tình dục cực nóng, mà là một loại giống như để mắt tới săn mồi cảm giác giống nhau, loại ánh mắt này ở Hồng Kông. Ở Tô Cảnh giết chết cương thi bên trong, cơ hồ đều có thể trông thấy. Hơn nữa, Tô Cảnh có thể trông thấy linh áp. Bọn họ hiển nhiên không có cố ý che lấp, có lẽ cũng không hiểu đến che lấp, linh áp rõ ràng cùng những người khác khác biệt, hoặc có lẽ là cùng Mã Tiểu Linh khác biệt. Nam nhân lúc này lại đem nữ nhân quần áo vén lên một chút, hướng về đối diện tình lữ như mày. Đối diện tình lữ hiển nhiên cũng đều là tờ layer, hiểu loại ý tứ này, cười khanh khách gật gật đầu. Nam nhân đứng dậy đưa tay đem nữ nhân ưu nhã kéo lên, đôi tình lữ kia cũng đứng dậy theo. Bốn người cứ như vậy rời đi. Ba đây là muốn cùng nhau chơi đùa. Quả nhiên đủ mở ra a. Tô Cảnh cảm thán nói ra. Mã Tiểu Linh cũng không nghĩ đến gặp được chuyện như vậy. Bọn họ. Thực sự là hấp huyết quỷ. Hai người kia chẳng phải là nguy hiểm. Sẽ không. Tô Cảnh lắc đầu đứng lên hướng về Mã Tiểu Linh đưa tay, nắm chặt tay của nàng đưa nàng lôi dậy. Bởi vì có chúng ta. Vừa nói, hai người quay người rời đi. Lên xe, vừa vặn trông thấy bốn người kia rời đi sau xe lái đi Mã Tiểu Linh vội vàng cùng lên. Mở không bao lâu, liền gặp được trước mặt xe đứng tại một cái quán trọ phía trước, hai xuống xe. Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh xuống tới. Chúng ta đi theo vào sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Thật là tình cờ a. Nhìn xem quán trọ chiêu bài, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi biết, lúc đầu ta liền dự định buổi tối hôm nay mang ngươi tới nơi này. Ba cái gì, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây? Mã Tiểu Linh mặt đỏ lên, cáu giận nói ra. Tô Cảnh lắc đầu, ta trước đó liền là ở nơi này ngủ, đi thôi, đi vào đi. Có tệ hồ thèn. Vẫn là cái kia mặt không thay đổi quầy tiếp tân, nhìn thấy Tô Cảnh mang theo một nữ nhân tới căn bản không có vẻ mặt gì, cũng không thấy khách quen như vậy quen thuộc cảm giác, giao tiền cầm chìa khóa, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lên thang máy. Bất quá rất hiển nhiên, cùng bốn cái kia không phải cùng một cái tầng lầu. cảm ứng đến hai cái kia hấp huyết quỷ linh áp, Tô Cảnh phát hiện bọn họ đi tầng cao nhất. Keng, thang máy đến. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong thang máy đi ra tìm đến gian phòng của mình, kết quả đi ngang qua chuyển khẩu thời điểm vừa lúc nhìn thấy một cái nữ buộc ăn mặc người chính đang làm sạch ga trải giường. Một cái mập mạp nữ nhân, thoạt nhìn hẳn là khách sạn người lao công. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, còn mỉm cười gật đầu. Mã Tiểu Linh có chút lúng túng gật đầu, không rõ có một loại khẩn trương cảm giác một dạng. Mở cửa, vào phòng. Cùng lần trước ngủ căn phòng bố trí là giống nhau, dọn dẹp sạch sẽ. Đóng cửa lại, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, xem ra buổi tối hôm nay không cần ngủ. Ngươi không gạt ta, bọn họ thực sự là hấp huyết quỷ. Mã Tiểu Linh có chút nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Hắn sẽ không phải là cố ý lừa gạt mình a?
Không.
Rất không có khả năng, hắn. Hắn coi như muốn làm gì, cũng sẽ không nói lừa gạt người. Hiện tại cũng không phải là hấp huyết quỷ sự tình, cái kia người lao công, ngươi không nhìn ra có chút vấn đề sao? Tô Cảnh cười hỏi. Người lao công? Mã Tiểu Linh có chút nghi hoặc, hồi suy nghĩ một chút tựa hồ. Cũng không có vấn đề gì a. Ba cái này người lao công, có linh áp. Linh áp thứ này, hoặc là linh hồn, hoặc là người trong tu hành bằng không mà nói sẽ không như vậy rõ ràng, vì là người bình thường linh hồn tuy nhiên cũng có lực lượng, nhưng sẽ không hình thành quá cường đại, quá rõ ràng linh áp, bởi vì bọn hắn sẽ không tu luyện. Nhưng là cái này người lao công đã có. Hơn nữa còn không kém. Ba cái này người lao công hẳn là một cái quỷ hồn, hơn nữa là chết rất nhiều năm quỷ hồn. Không thể nào. Nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng à, nếu như là quỷ hồn mà nói ta có thể phân biệt đi ra. Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, có thể là cái quán rượu này có gì đó cổ quái à, cũng có khả năng là nàng là địa phương linh. Lại là hấp huyết quỷ, lại là địa phương linh, ta chợt phát hiện ngươi thật giống như luôn có thể đụng phải những vật này à. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhún nhún vai. Khả năng bởi vì ta là nhân vật chính. Đơ ết, có tệ hồ thẻn cố sự xuất từ ở mẹ di cần họ dở sở tỏ gì xì ạ sân năm. Chương 129, hấp huyết quỷ Elizabeth. Mã Tiểu Linh bạch Tô Cảnh một cái do dự ở trên giường ngồi xuống. Trời tối người yên, chung sống một phòng. Ba cái này khiến vốn là có chút khẩn trương Mã Tiểu Linh biến càng căng thẳng hơn, không biết làm sao. Tiếp xuống làm thế nào? Lúc nào động thủ? Mã Tiểu Linh hỏi. Đêm dài đằng đẵng, gấp cái gì a? Tô Cảnh cười cười bỗng nhiên mãnh liệt nằm xuống, sau đó lôi kéo Mã Tiểu Linh nằm xuống. Nghỉ ngơi một hồi, dù sao bọn họ tạm thời cũng không thể nhanh như vậy tiến vào chính đề. Ngươi đừng túng ta. Mã Tiểu Linh hướng một bên xê dịch. Tô Cảnh cười cười, cũng không tiếp tục làm cái gì. Ba trước đó ngồi nửa ngày xe, lại tại bãi cỏ phía trên ngồi nửa ngày, hiện tại vừa nằm xuống thật đúng là cảm thấy rất dễ chịu, nhất là nghiêng đầu liền có thể trông thấy Mã Tiểu Linh. Tô Cảnh bỗng nhiên đưa tay khoác lên Mã Tiểu Linh trên thân. Ta nằm một hồi, sau 10 phút xuất phát. Nói một tiếng, Tô Cảnh liền nhắm mắt lại nằm đứng lên. Ầm, ầm, ầm. Mã Tiểu Linh tựa hồ có thể nghe thấy tim đập của mình, một động cũng không dám động. Từ từ, Mã Tiểu Linh phát hiện Tô Cảnh tựa hồ thật đang nghỉ ngơi, thoáng buông lòng xuống, nhìn xem Tô Cảnh cái kia dựng trên người mình tay, Mã Tiểu Linh mặt lại hơi có chút nóng lên. Thật là, nghĩ gì thế? Mã Tiểu Linh em thầm lầm bầm một câu, từ từ buông lòng xuống. 10 phút đồng hồ dài bao nhiêu? Nhưng có thể dài đằng đẵng, cũng có thể sẽ rất ngắn. Hoảng hốt tầm đó, Mã Tiểu Linh phảng phất cảm giác có người nào nhìn mình chăm chú, mãnh liệt mở to mắt. Không có một ai. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Cảnh chính ôm bản thân, tư thế so với chính mình càng thân cận một chút. Đi lên, thời gian không sai biệt lắm. Mã Tiểu Linh hô. Tô Cảnh mở mắt ra ngồi dậy. Ngươi mới vừa cảm giác được cái gì sao? Mã Tiểu Linh do dự hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ôm quá dễ chịu, giống như ngủ thiếp đi. Mã Tiểu Linh đều không biết nên nói cái gì, đi theo Tô Cảnh đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hành lang tuy nhiên đèn sáng, lại cho người ta một loại mở tối cảm giác, chung quanh vô cùng yên tĩnh, những phòng khác bên trong phảng phất nửa điểm thanh âm đều không có. Keng. Thang máy vang. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất. Từ thang máy đi ra, thuận lấy hành lang thấy được một cánh cửa. Mã Tiểu Linh nhìn một chút Tô Cảnh đã đưa tay đẩy ra. Vừa mới đẩy ra, trận dâm mị thanh âm đã vang lên. Trên giường lớn, hai nam hai nữ nằm chung một chỗ, trao đổi lấy chính đang thân mật, xem ra tựa hồ vừa mới bắt đầu, còn ăn mặc nội y. Một màn này để Mã Tiểu Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi có chút đỏ mặt. Các ngươi là người nào đây? Chuyện tốt bị đánh gãy, Valentino tức giận hướng về hai cái này khách không mời mà đến hô. Valentino, chính là cái kia nam hấp huyết quỷ. Các ngươi thật đúng là biết chơi a. Tô Cảnh cười đi qua rót cho mình chén rượu, lại cho Mã Tiểu Linh rót một chén, Mã Tiểu Linh khẽ lắc đầu. Tô Cảnh bưng chén rượu tự mình ngồi trên ghế salon đối diện, ánh mắt lại nhìn xem cái kia nữ hấp huyết quỷ. Một mái tóc vàng óng, dáng người rất bốc lửa, chỉ là giống như lông mày đặc biệt nhạt, thoạt nhìn có loại cảm giác rất đặc biệt. Kỳ thật các ngươi có thể tiếp tục, bất quá cuối cùng một hạng có thể miễn. Ngươi lập tức rời đi cho ta, bằng không mà nói ta liền đối với không khách khí. Valentino tức giận nói một tiếng, xuống tới liền định xua đuổi Tô Cảnh. Bá. Hàn quang lóe lên. Xin đột nhiên trên ngón tay lấy Valentino. Ta đây xuống một đao. Ngươi có thể sẽ chết. Valentino trong nháy mắt ngừng lại, trừng mắt to nhìn Tô Cảnh. Đao này, làm sao xuất hiện? Valentino theo bản năng nhìn về phía nữ hấp huyết quỷ. Trên giường đôi kia thanh niên đã sợ choáng váng. Nữ hấp huyết quỷ tên là Elizabeth, tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc nhưng lại còn rất bình tĩnh. Ta gọi Elizabeth, là quán trọ này chủ nhân. Thời điểm trước kia ta liền nghe nói, cổ lão Đông Phương có một loại lực lượng thần bí, có một loại thần bí khu ma nhân, bọn họ chuyên môn ứng phó những cái kia hắc ám tà ác sinh vật, phảng phất là thợ săn mồi dạng, có thể tinh chuẩn tìm tới săn mồi. Ở rạp chiếu phim, ngươi liền phát hiện ta rồi a. Elizabeth một bên nói, một bên chậm rãi đứng dậy mặc vào áo ngủ. Valentino, ngươi trước đưa các nàng ly khai a. Rất xin lỗi, chỉ sợ không phải có thể tiếp tục, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội. Đôi tình lữ kia sững sờ nói, có phiền phức sao? Cần chúng ta báo cảnh sát chưa? Báo cảnh? Cho các ngươi nhặt xác sao? Tô Cảnh cười lạnh nói. Không cần. Elizabeth hơi cười cợt, đôi tình lữ kia mặc quần áo tử tế, Valentino chần chờ một chút, mang theo hai người đi ra. Tô Cảnh tiện tay đem xin đặt ở trên bàn trà, Elizabeth không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút trêu đùa nhìn xem Tô Cảnh. Đông phương nam nhân đều giống như ngươi đẹp trai không? Ta hẳn là ví dụ. Tô Cảnh cười cười, uống một hớp rượu nói, ngươi nói một chút à, vừa mới đến nước Mỹ liền gặp hấp huyết quỷ, hơn nữa quán trọ này tựa hồ cũng có chút ý tứ. Ba căn này quán trọ thế nhưng là có rất nhiều bí mật, kiến tạo cái này quán trọ người gọi là Mark, kiến tạo cái này quán trọ mục đích cũng là vì thỏa mãn bản thân giết người dục vọng, cho nên. Không mấy năm trôi qua, cái này quán trọ tuy nhiên trải qua mấy lần sửa chữa lại, nhưng là nó vẫn như cũ như vậy thú vị. Về phần ta lây nhiễm một loại nào đó cổ lao huyết dịch virus, loại vi khuẩn này để cho ta thanh xuân mãi mãi, để cho ta vĩnh sinh bất tử. Elizabeth nói, còn có đối với huyết khát vọng A. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi hẳn là giết qua không ít người. Ta cũng đã cứu không ít người, thì như mới vừa vạ lẹn tì nổ. Ta phát hiện hắn thời điểm, hắn là một cái hít he do in mà chết kẻ nghiện, ta chuyển hóa hắn, cho hắn vĩnh sinh. Elizabeth một bên nói, một bên hơi xoay người, tựa hồ là muốn cố ý dẫn dụ Tô Cảnh một dạng chậm rãi hướng về phía trước kéo dài. Đồng nhiên, nàng câm xin. Tất nhiên ngươi đối với cái này quán trọ cảm thấy hứng thú như vậy, liền vĩnh viễn ở lại đây cái quán trọ a. Elizabeth nói xong, liền nghe phía sau ầm một tiếng, cửa đóng lại. Valentino trở về. Cùng lúc đó, Elizabeth đã vung đao hướng về Tô Cảnh bổ tới. Tô Cảnh nhẹ giọng cười cười. Phúc. Xin chém chúng ghế sofa, đắt giá ghế sofa trong nháy mắt bị chém thành hai đầu. Elizabeth kinh ngạc đao này sắc bén, kinh ngạc hơn. Tô Cảnh tốc độ. Đồ của ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị người lấy đi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ nghe thấy vèo một cái, Elizabeth chợt phát hiện đao trong tay không thấy, sau một khắc, xin lại xuất hiện ở Tô Cảnh trên tay. Chương 130, Lang Vũ 3. Sonos hỉ dậy ủ kỳ. Elizabeth kinh ngạc nhìn tay của mình, lại nhìn về phía Tô Cảnh. Đao, cứ như vậy hư không tiêu thất về tới trên tay của hắn. Quỷ dị như vậy tình huống liền xem như sống đã lâu Elizabeth cũng chưa từng thấy qua. Valentino lúc này bỗng nhiên hô to một tiếng mãnh liệt hướng về Mã Tiểu Linh nào tới. Hắn nhìn ra Tô Cảnh không dễ chọc, sở dĩ nghĩ muốn bắt cái con tin. Phương pháp không sai. Nhưng là hắn đánh giá sai một sự kiện. Mã Tiểu Linh cũng không phải bình thường nữ nhân. Ngay tại Valentino xông qua đến thời điểm, Mã Tiểu Linh cũng động. Không lùi mà tiến tới, chủ động huy trưởng đánh qua. Valentino căn bản không nghĩ tới nàng lại còn dám chủ động xuất thủ, nhất thời không phản ứng kịp bị đánh trúng. Lực lượng cường đại nhường hắn bạch 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 lui về phía sau mấy bước. Đáng tiếc không mang phục ma đồng. Mã Tiểu Linh tiếc nuối nói một câu, theo sát lấy chỉ thấy đến vẻ mặt căng thẳng, hai tay bắt đầu kết ấn. Cựu tự chân luôn sao? Mặc dù ít một cái hấp huyết quỷ e ít tờ, nhưng là Tô Cảnh cũng không tính ngăn cản. Long thần sắc lệnh, hỏa thần trúc dùng tá pháp, chu tả. Kết ấn sau Mã Tiểu Linh hai tay hướng về vạ lẹn tín nổ vung lên, trong phút chốc, nàng linh áp trong nháy mắt nhanh chóng kéo lên, theo sát lấy chỉ nghe thấy vang một tiếng. Vạ lẹn tín nổ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Phút chốc sau đó, thân thể hóa thành cho tàn. Nguyên lai là Long thần sắc lệnh. Tô Cảnh hơi có chút thất vọng. Cựu tự chân ôn, Long thần sắc lệnh là Mã gia am hiểu đạo pháp, bất quá phim TV bên trong Mã Tiểu Linh cơ bản cũng là dùng cựu tự chân ôn, hơn nữa Tô Cảnh cũng rất muốn nhìn một chút thần long là cái dạng gì. Nhìn thấy Long thần sắc lệnh miểu sát hấp huyết quỷ, Mã Tiểu Linh có vẻ hơi kích động. Nàng tuy nhiên chưa từng giết cương thi, nhưng là hấp huyết quỷ cùng cương thi cũng kém không nhiều a. Mã Tiểu Linh nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía Elizabeth. Elizabeth phản ứng rất nhanh, quay người liền muốn chạy. Tốc độ của nàng so với người bình thường phải nhanh, nhưng là so Tô Cảnh biết hấp huyết quỷ hoặc là cương thi nhưng phải chậm nhiều. Hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không thấy hấp huyết quỷ cái kia ký hiệu răng nanh, nàng còn nói mình là lây nhiễm huyết dịch virus, cái này khiến Tô Cảnh đối với nàng có chút hiếu kỳ. Suno hiện lên, Tô Cảnh trong nháy mắt chặn lại Elizabeth, theo sát lấy xỉn cất đi, trong tay xuất hiện một thanh khắc dạ nạ cốt. Si cải. Lăng vũ ba. Sonos hỉ dậy ủ kỳ. Dạ nạ cốt hơi hơi hướng phía dưới, theo di động nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân đao, hộ thủ, đao binh, toàn thân biến làm tuyết bạch, giống như một cái tuyết trắng chi nhận, nơi tay cầm hệ có khiết khiết bạch băng gấm, theo lắc lư, băng gấm trên không trung phảng phất biến thành một cái hình tròn. Thật là đẹp đao. Mã Tiểu Linh không kiềm hãm được sợ hãi thán nói. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tuyết bạch, đẹp như vậy đao. Động một cái, ngươi liền chết. Tô Cảnh nắm Sonos hì dậy ủ kỳ, thanh âm lạnh lùng bình thản nói ra. Elizabeth trong nháy mắt ngừng lại, nhìn xem Tô Cảnh trong tay bạch sắc đao, nàng có thể xác định. Tuyệt đối không phải vừa rồi một thanh kia. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Elizabeth, mau trốn. Đông nhiên hô to một tiếng truyền đến, theo sát lấy chỉ thấy đến vạ lẹn tì nộ vậy mà hướng về Tô Cảnh lao đến. Làm sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Mã Tiểu Linh kinh ngạc không thôi dự định xuất thủ lần nữa, Tô Cảnh cũng hơi có chút kinh ngạc, thi triển sủ nổ trong nháy mắt đi tới vạ lẹn tì nộ một bên. Sonomai, Tsukishiro. Sonoshizuki nhẹ nhàng vung lên. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn đem vạ lẹn tì nổ cùng Tô Cảnh bản thân bao khỏa trong đó. Vòng tròn đột nhiên phát ra ánh sáng trắng toát, giống như ánh trăng chiếu rọi phía dưới tuyết trắng, trong phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống. Hàn khí bức người, trong nháy mắt cuốn lấy vạ lẹn tì nổ chân bắt đầu kết băng, hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, vòng tròn đột nhiên phát ra nguyệt quang, quanh hướng lên trên, ngừng lại nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc, vạ lẹn tì nổ đã bị băng phong, đông thành băng trụ. Ba đây là cái gì? Elizabeth nhịn không được nghẹn ngào hô. Tô Cảnh chậm rãi buông xuống Sonos hì dậy ủ kỳ, chỉ nghe thấy răng rắc dạn nước vang lên, băng trụ tựa hồ chính đang vỡ ra. Két. Băng trụ từ giữa đó đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành khối băng, mà bị băng phong vạ lẹn tì nổ cũng theo khối băng tàn mát, biến thành từng khối. Theo sát lấy, quang mang từ khối băng bên trong phát sáng lên, cuối cùng hội tụ đến một điểm, nhanh chóng chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. 50 điểm EXP. Là bởi vì lúc trước Mã Tiểu Linh không có giết chết vạ lẹn tì nổ sao? Không. Hẳn là giết chết xem như hấp huyết quỷ vạ lẹn tì nổ, bất quá bởi vì quán trọ này tính đặc thù, cho nên vạ lẹn tì nổ chết rồi biến thành quỷ hồn. Cho nên chính mình mới thu được 50 điểm EXP. Ba cái này quán trọ, quả nhiên có vấn đề đây. Chết về sau lại biến thành quỷ hồn bị vây ở chỗ này, trở thành địa phương linh. Tô Cảnh hướng về Elizabeth hỏi. Elizabeth theo bản năng gật gật đầu, ba nơi này quả thật có rất nhiều quỷ hồn, mỗi cái chết ở chỗ này người đều sẽ ở trong này bồi hồi, lặp lại lấy bản thân trước khi chết phát sinh sự tình, mãi cho đến tìm được mục tiêu. Bất quá, lại vĩnh viễn không cách nào ly khai cái này quán trọ. Nhìn đến cái này vạ lẹn tì nổ rất yêu người a. Vạ lẹn tì nổ nhưng không có lặp lại chuyện lúc trước, mà là vừa ra tới liền muốn cứu Elizabeth, rất hiển nhiên là dùng tình cực sâu. Hấp huyết quỷ chuyển hóa là như thế nào? Tô Cảnh hỏi. Tựa hồ là bởi vì Tô Cảnh không có lập tức động thủ, Elizabeth hơi hơi khôi phục bình tĩnh, rót cho mình chén rượu nói, ta biết, rất nhiều hấp huyết quỷ điện ảnh hoặc là tư liệu đều nói bị hấp huyết quỷ cắn liền sẽ chuyển hóa, thực tế cũng không phải là. Ta cũng không có răng nanh sắc bén, không có cách nào cắn nát nhân loại cổ, cho nên chỉ có thể mở ra. Ta cũng không sợ hai ánh nắng, tỏi, thập tự giá. Bất quá ánh nắng sẽ để cho ta cảm thấy suy yếu. Không có cách nào cắn người, muốn chuyển hóa chính là cần đối phương uống máu của ta. Chỉ cần đủ thông minh, có thể có được vĩnh sinh. Điều kiện tiên quyết là muốn hại chết vô số người. Mã Tiểu Linh nói tiếp. Hấp huyết quỷ chủng loại khởi nguyên có rất nhiều, ở ta trong nhận thức biết ngươi cùng thông thường hấp huyết quỷ khác biệt, có ưu thế cũng có tai hại. Nói thí dụ như. Không e ngại ánh nắng. Ba cái này Elizabeth thực lực cũng không mạnh, đoán chừng giống A Tư, A Gia các nàng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, càng không biết bay, tốc độ cũng chênh lệch rất xa, bất quá. Không e ngại ánh nắng điểm này xác thực rất xuất chúng. Uống máu của nàng, chuyển hóa thành hấp huyết quỷ liền có thể không e ngại ánh nắng, như vậy. Cường thi đây. Ngươi. Muốn chết phải không? Tô Cảnh đỗng nhiên mở miệng hỏi. Chương 131, thú vị quan trọ. Muốn chết phải không? Elizabeth đương nhiên không muốn chết. Đối phương ở vào thời điểm này hỏi ra nếu như vậy hiển nhiên mang ý nghĩa còn có cơ hội. Nhưng là... Vì sao? Từ đối phương dứt khoát giết chết vạ lẹn tì nổ liền có thể nhìn ra hắn kiên quyết cùng thực lực, dựa vào cái gì buông tha mình. Sắc đẹp sao? Nhìn xem Tô Cảnh tấm kia mặt anh Tuấn, nếu như đối phương là thèm muốn sắc đẹp mà nói, bản thân. Ngược lại là không quan trọng. Ngươi muốn cái gì? Elizabeth trực tiếp hỏi. Ngươi... Còn có quan trọng này? Tô Cảnh mở miệng nói. Ngươi muốn ta, có thể... Nhưng là quán trọ này, tuy nhiên ta bây giờ là quán trọ này chủ nhân, nhưng là... Quán trọ này rất nhanh liền không thuộc về ta. Elizabeth nói. Ba bất quá. Đây chỉ là mặt ngoài, nếu như ngươi thật muốn có được quán trọ này, có một người ngươi nhất định phải giải quyết. Ai? Quán trọ này người kiến tạo, mạnh. Elizabeth nói, Mạc Kiến tạo căn này quán trọ là vì giết người, bởi vậy cái này quán trọ tựa hồ cũng nhận nguyền rủa một dạng, từng cái ở trong này người đã chết linh hồn cũng sẽ ở nơi này tân sinh, hơn nữa bị vây ở quán trọ này bên trong. Mà Mạc lúc trước cũng là chết ở chỗ này, cho nên hắn linh hồn cũng ở, hơn nữa thống trị nơi này linh hồn. Nếu như ngươi muốn lấy được cái này quán trọ, nhất định phải giết hắn. Hấp huyết quỷ, địa phượng linh. Ba cái này quán trọ thật đúng là thú vị. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đứng lên nói, đêm đã khuya, ta về phòng trước nghỉ ngơi, về phần chuyện này tiếp theo, chúng ta từ từ nói chuyện. Vừa nói, Tô Cảnh cứ như vậy mang theo Mã Tiểu Linh đi ra. Elizabeth sững sờ nhìn xem hai người biến mất thân ảnh, có chút không làm rõ ràng được Tô Cảnh ý đồ. Mã Tiểu Linh cũng không hiểu rõ. Sau khi trở lại phòng, Mã Tiểu Linh nhịn không được hỏi, ngươi thật định bỏ qua cho nàng. Nàng thế nhưng là hấp huyết quỷ, không biết giết bao nhiêu người. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T người chết không thể sống lại, nếu như giữ lại nàng so giết nàng chỗ tốt càng lớn mà nói, ta không để ý giữ lại nàng. Tô Cảnh cười cười, cùng Mã Tiểu Linh giải thích nói. Nàng trùng loại rất đặc biệt, không sợ ánh mặt trời hấp huyết quỷ cũng không nhiều. Ta đã nói với ngươi, ta biết mấy cái ăn chay cương thi, Elizabeth huyết có lẽ có thể cho các nàng có chỗ biến hóa. Tiếp theo, quán trọ này rất tà môn, chúng ta có thể giải quyết quán trọ này bên trong quỷ hồn, hấp huyết quỷ. Nhưng là không cách nào cam đoan về sau nơi này liền không có phiền toái, nếu nói như vậy, còn không bằng đạt được nó chí ít có thể bảo đảm về sau sẽ không chết người. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cái này quán trọ hẳn rất đáng tiền, mà ta vừa lúc thiếu tiền. Quỷ hồn cũng tốt, hấp huyết quỷ cũng tốt, ở trên đời này có rất nhiều, căn bản giết không hết. Mã Tiểu Linh do dự nói, vậy ngươi còn có thể lưu tại nước Mỹ kinh doanh cái này quán trọ hay sao? Tô Cảnh cười cười, luôn sẽ có biện pháp. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngươi cũng không sàng bậy a, Mã Tiểu Linh do dự nói. Ta cam đoan. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, Tô Cảnh xác thực không có đối với Mã Tiểu Linh làm cái gì. Hoàng hốt tầm đó, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng đập cửa, mở mắt ra phát hiện bên ngoài đã là trời đã sáng. Tô Cảnh đứng dậy đi qua mở cửa, liền gặp được cái kia người lao công liền đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt mỉm cười nói ra, phòng trọ phục vụ, có gì cần sao? Đổi hai đầu sạch sẽ khăn mặt a. Tô Cảnh quay người tránh ra, người lao công đi đến. Ba lúc này Tô Cảnh bả vai khẽ nghiêng, cùng người lao công nhẹ nhàng đụng một cái. Cảm giác rất chân thực. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem người lao công hướng đi phòng tắm cầm khăn mặt đi ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người của nàng, nàng thoạt nhìn không có bất kỳ dị thường. Ba ngoại trừ, sắc mặt của nàng lộ ra hơi có chút không khỏe mạnh trắng bệnh. Ba cái này quán trọ quỷ hồn, hoàn toàn không giống quỷ hồn. Có thực thể, không e ngại ánh nắng, hơn nữa thoạt nhìn cùng thường nhân một dạng. Ở chỗ này, chết lại cùng sống sót. Khác nhau ở chỗ nào? Trừ bỏ không thể ly khai cái này quán trọ. Ngươi vì sao là người lao công? Tô Cảnh một bộ tán gẫu bộ dáng hướng về nàng hỏi. Vì sao? Người lao công ngẩn người nói, ta vẫn đang làm phần công tác này à, ga giường, khăn mặt, còn rất nhiều bẩn địa phương đều cần thanh lý nha. Đây liền là của ngươi mục tiêu. Tô Cảnh lại hỏi. Người lao công sững sờ nói, hẳn là. Vậy à? Không quay dậy các ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, người lao công chuẩn bị ly khai. Chờ chút, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Tô Cảnh ngăn lại người lao công nói, ngươi chết bao lâu? Cái gì? Người lao công biểu tình sững sờ. Đúng vậy, tuy nhiên ngươi xem lên cùng thường nhân không có gì khác biệt, nhưng ta biết ngươi đã chết. Cho nên, ngươi chết bao lâu? Tô Cảnh tiếp tục hỏi. Thật lâu rồi a. Người lao công nói. Cho nên, ngươi hẳn là nhận biết mà, cái này quán trọ người kiến tạo. Đương nhiên, ta một mực đi theo tiên sinh. Người lao công không chút do dự nói ra, ánh mắt tựa hồ còn có chút đắc ý. Như vậy, Elizabeth cùng Mạch là quan hệ như thế nào? Tô Cảnh cười hỏi. Ba cái kia bích chỉ. Nâng lên Elizabeth, người lao công cảm xúc tựa hồ có chút phẫn nộ. Ba cái kia bích chỉ liền là kẻ gây họa, ta khuyên ngươi chính là cách xa nàng một điểm, ngươi sẽ chết. Sẽ chết. Tô Cảnh ha ha cười cười nói, Elizabeth cùng Mạch có ân oán. Nàng là tiên sinh thế tử, nhưng là... Cái này bích chỉ một chút cũng không yêu tiên sinh, ta có thể nhìn ra. Người lao công lời thề son sắt nói ra, ngữ khí hơi có chút chua chua. Nàng sẽ không thích Mạch a. Nếu như không phải, một cái người lao công làm sao sẽ dùng dạng này ngữ khí đi bình luận Mạch phu nhân. Bất quá nàng lời này Tô Cảnh ngược lại là tin tưởng, Elizabeth xác thực không yêu Mạch, bằng không mà nói nàng liền sẽ không nói cho bản thân, muốn lấy được căn này quán trọ nhất định phải trước giết chết Mạch. Trong này đoán chừng có cái gì máu chó nội tình. Elizabeth là hấp huyết quỷ, nàng có thể rời đi nơi này rồi lại ủy lại nơi này. Mà chết ở chỗ này, linh hồn bị vây ở chỗ này. Hiển nhiên, Elizabeth không có năng lực giết chết Mạch. Người trước ra ngoài đi. Tô Cảnh cười nói một tiếng, người lao công mở cửa đi ra. Mã Tiểu Linh còn không có tỉnh, Tô Cảnh dứt khoát từ gian phòng đi ra chuẩn bị ở trong này đi một vòng. Tuy nhiên đây là lần thứ hai đến, nhưng thật đúng là không cẩn thận nhìn qua cái này quán trọ. Chương 132, một tổ biến thái. Hành lang yên tĩnh im ắng, quản chi là ban ngày cũng cho người một loại u ám cảm giác bị đè nén. Đột nhiên, Tô Cảnh chợt xoay người. Cuối hành lang, đứng đấy một đứa bé trai. Tóc màu vàng, màu đen tiểu tây trang, chính nhìn chằm chằm lấy bản thân, sau đó chợt giơ tay lên chỉ hướng bản thân. Sau lưng, Tô Cảnh quay đầu, một cái bóng chợt lóe lên. Làm Tô Cảnh lại nhìn trở về thời điểm, Tiểu Nam Hải xoay người chạy, Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo. Cuối hành lang, Tiểu Nam Hải không thấy. Nơi cuối cùng là một bên phong bế vách tường, hai bên cũng không có gian phòng, tựa hồ đây là một cái ngõ cụt. Tô Cảnh yên lặng cảm ứng đến, rất nhanh hướng về bên cạnh vách tường nhìn lại, bàn tay bốn phía đè xuống. Cũng không biết ấn vào cái gì, Tô Cảnh ngón tay dùng sức. Vách tường trong nháy mắt hướng phía sau mở. Một cái bạch sắc gian phòng. Gian phòng vách tường có mấy cái to lớn màn hình, tựa như là tham ăn rắn loại hình trò chơi. Một cái hình tròn ghế sofa, ghế xả lồng ngồi tốt mấy cái tiểu hải tử, có nam có nữ, thoạt nhìn cũng không lớn, hơn nữa một bộ hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cảm giác, chỉ là chuyên chú chơi lấy trò chơi, đối với Tô Cảnh đến không có một chút phản ứng. Vừa rồi thằng bé kia cũng ở nơi đây. Một tổ hấp huyết quỷ nha. Tô Cảnh nhẹ giọng lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy gian phòng bên trong có âm thanh, theo sát lấy chỉ thấy đến cái kia cái mặt không thay đổi quầy tiếp tân từ bên trong đi ra, còn đẩy giống như rút máu dụng cụ. Nhìn thấy Tô Cảnh, quầy tiếp tân hiển nhiên sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao giải thích, bất quá ánh mắt của nàng lại thật giống như mang theo oán hận một dạng. Bản thân cùng với nàng, không quan hệ gì a? Ngươi còn bận việc của ngươi a? Sau lưng truyền đến Elizabeth thanh âm. Quầy tiếp tân không nói gì yên lặng bắt đầu cho những cái này tiểu hấp huyết quỷ rút máu. Hấp huyết quỷ huyết, ngươi cũng uống? Tô Cảnh hướng về Elizabeth hỏi. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Người huyết phản ứng người khỏe mạnh trình độ, có người hít heroin, có người uống rượu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước điều trị một phen, sau đó để bọn hắn đi uống, ta lại uống bọn họ huyết. Dạng này tinh khiết nhất. Elizabeth giải thích nói. Thật đúng là đủ biến thái. Tô Cảnh thản nhiên nói. Elizabeth cười khẽ nói ra, ở cái này trong khách sạn ngươi gặp được rất nhiều biến thái, nói thí dụ như nàng A. Nàng gọi Edith, Valentino là con của nàng. Một cái đáng thương lão bà, cho tới bây giờ không biết con trai mình muốn cái gì, một lòng muốn chiếu cố nhi tử lại không biết phương pháp, hoàn toàn chính là luyến tử đam mê. Làm cho con trai của nàng muốn tìm chết ly khai nàng, kết quả được ta cứu. Sau đó, nàng liền lưu lại nơi này làm quầy tiếp tân, nhi tử đối với nàng nhìn như không thấy, nàng lại cam tâm vì nhi tử làm những chuyện này. Ba đây là một lần cuối cùng. Quầy tiếp tân ý thì nói. Cũng đúng, Valentino đã chết, ngươi cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Elizabeth cười khẽ nói ra. Tới đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mặt khác biến thái. Elizabeth vừa nói, mang theo Tô Cảnh đi ra. Trên đường đi, Tô Cảnh xác thực gặp được không ít. Nói thí dụ như một đôi ưa thích trong buồn tắm ân ái tình lữ, nói thí dụ như một cái kẻ nghiện gọi là Sa Di, chính là nàng mang theo vạ lẹn tì nổ đến hít he do in tìm chết, kết quả lại bị theo đuôi mà đến ý dịch đẩy ra cửa sổ ngã chết, khả năng bởi vì khoảng cách quá gần, biến thành quỷ hồn sau bị vây ở chỗ này. Còn có một cái gọi là Liz, nghe giống là cái tên của nữ nhân. Trên thực tế, đây cũng là một cái giữ lại đầu trọc, ăn mặc váy mang theo bên thai cho chính mình hóa trang, đem mình hoàn toàn xem như nữ nhân nam nhân. Elizabeth nói đây là nàng hoàn mỹ nhất kỳ tác. Một cái có gia đình có hài tử có sự nghiệp tâm lý nam nhân lại ở một cái tiểu công chúa, chỉ có thể đi tới quán trọ trong căn phòng nhỏ thể nghiệm mặc đồ con gái khoái cảm, kết quả bị Elizabeth phát hiện. Giật dây hắn bước ra một bước kia. Từ nay về sau, thiếu một cái nam nhân. Nhiều một nữ nhân. Không thể không nói, cái này có tệ hổ tẻn đủ kỳ hoa. Quỷ hồn, hấp huyết quỷ, liền xem như người bình thường. Tựa hồ đều không quá bình thường. Nhìn thấy hắn sao? Elizabeth bỗng nhiên chỉ nơi xa quẻ rượu uống rượu một cái nam nhân nói ra. Đó là một người cảnh sát. Thoạt nhìn hắn rất bình thường, bất quá ta nghĩ. Khẳng định không phải đâu. Tô Cảnh nói. Elizabeth gật gật đầu, gần nhất xuất hiện một cái thập giới sát thủ, hắn là phụ trách điều tra vụ án này cảnh sát. Bất quá. Hắn vắt hết óc cũng tìm không thấy hung thủ, bởi vì. Hắn liền là cái kia hung thủ, chỉ bất quá hắn bản thân còn không biết thôi. Quả nhiên cũng là biến thái. Chân chính biến thái là Mark. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng là ở trong này hắn lại bồi dưỡng được rất nhiều xú danh chiêu trương liên hoàn sát thủ. Nhất là người cảnh sát này, hắn nhưng là bị Mike lựa chọn kế thừa ý chí của hắn, hoàn thành thập giới ứng cử viên. Elizabeth dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi muốn được cái này quán trọ, chỉ có thể giết Mike. Ta trước đó nói qua, cái này quán trọ đã có chủ nhân mới, ta sẽ cùng hắn kết hôn, lấy được cái này quán trọ quyền sở hữu, sau đó giết hắn, đem cái này quán trọ chuyển giao cho ngươi. Elizabeth cười sán lạ, lại làm cho người không rét mà run. Loại này giết người đoạt tài sản sự tình, nói hời hợt. Ba nơi này có bao nhiêu hấp huyết quỷ? Tô Cảnh hỏi. Trừ bỏ ta, còn có ta nuôi những hải tử kia, không có. Có đúng không? Tô Cảnh bỗng nhiên cười cười, nhìn đến ngươi đối với cái này quán trọ, cũng không có ta trong tưởng tượng hiểu như vậy à. Ba ý tứ gì? Elizabeth hỏi. Tô Cảnh lắc đầu không nói gì, nơi này có nhiều như vậy quỷ hồn, đủ bản thân bận bịu một trận. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải trở về tìm Mã Tiểu Linh, lúc này nàng nên tỉnh rồi a. Về đến phòng bên trong, Mã Tiểu Linh quả nhiên đã tỉnh. Ngươi đi đâu? Ta đang chuẩn bị tìm ngươi đi đây. Bốn phía đi dạo, cái này trong khách sạn biến thái nhiều lắm. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Tất nhiên ngươi tỉnh, vậy thì bắt đầu lao động a. Làm gì? Thanh lý trong khách sạn quỷ hồn. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong phòng đi ra, thông qua linh áp bắt đầu tìm kiếm quỷ hồn. Ầm. Đẩy ra cửa phòng, bên trong không có khách nhân. Tô Cảnh trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có một cái mập đến có thể chứa được mấy cái hắn nữ nhân toàn thân ướt nhẹp trực tiếp đánh tới. Chương 133, ngày lễ Halloween đêm trước. Phốc xích. Xin đâm vào thân thể của nàng, trong khoảnh khắc cả người hóa thành quang huy chui vào Tô Cảnh chuối hạt bên trong. Tô Cảnh cười quay người, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Không thể không nói, nơi này quỷ hồn nhiều lắm, hơn nữa thoạt nhìn đều cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ Tô Cảnh đến cùng làm sao phân biệt đi ra, như vậy tinh chuẩn. Liên tiếp giải quyết 3 cái quỷ hồn, rốt cục. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh gặp đôi kia ưa thích trong phòng vệ sinh nhân ái tình lữ quỷ hồn. Ta tới siêu độ các ngươi a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, xin trôi đao đột nhiên đẻ vào nữ quỷ trên trán. Siêu độ quang mang trong nháy mắt sáng lên, nữ quỷ phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh đẹp một dạng trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Ngay tại tất cả thuận lợi thời điểm, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm thấy một đoàn hắc ám chính đang thôn vệ siêu độ quang mang. Loại tình huống này, Tô Cảnh còn là lần đầu tiên gặp được. Tựa hồ là có cái gì lực lượng đang ngăn trở siêu độ một dạng. Không chịu để cho những cái này quỷ hồn siêu thoát ly khai sao? Tô Cảnh nhẹ giọng nói một câu, chuỗi hạt đột nhiên phát sáng lên, theo sát lấy một cái nho nhỏ phù hiệu tay áo một dạng đồ vật xuất hiện. 13, phía dưới là một cái dạng xuề ô đóa hoa. Đội 13 đội trương. Tô Cảnh đem đội trương dán tại trên người, trong khoảnh khắc cũng cảm giác được siêu độ quang mang đột nhiên sáng lên, phản phất lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám nắm kéo quang mang lại giống như của sáng. Trong nháy mắt đem nữ quỷ cùng quỷ nam đồng thời bao phủ lại, theo sát lấy chỉ thấy đến trong ánh sáng, nam nhân trên trán vậy mà cũng xuất hiện hồn tự, sau đó, hai người hóa thành quang huy. Quang mang tán đi, hắc ám cũng đi theo biến mất. Hai cái quỷ hồn đã không thấy. Đội 13, tịnh hóa đội, quả nhiên không tầm thường a. Tô Cảnh lầm bầm một câu, không có lấy xuống. Hắn phát hiện nhà này quán trọ lực lượng rất mạnh, sẽ ngăn cản siêu độ. Ba có cái này đội trương tăng cường siêu độ năng lực mới có thể thành công. Năm cái quỷ hồn mang tới EXP để Tô Cảnh lần nữa thăng cấp. Năm cái quỷ hồn để vốn là ở vào thăng cấp điểm tới hạn EXP trực tiếp thăng cấp, hắn đã có 2 lần rút thưởng cơ hội. Hai người từ gian phòng đi ra, vừa lúc nhìn thấy 3 người đi trong hành lang, một cái nam nhân mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu hài, một bên đi theo một cái mập nữ nhân dường như giới thiệu quán trọ này, nghe. Nam nhân này tựa hồ chính là Elizabeth nói quán trọ này tân chủ nhân. Uy, Tô Cảnh bỗng nhiên kêu hắn lại. Có chuyện gì không? Nam nhân bình thản hỏi. Cho ngươi một câu lời khuyên, chớ cùng cái này quán trọ dính líu quan hệ. Ngươi sẽ chết. Tô Cảnh nói. Nam nhân biểu tình có chút khó coi, xoay người rời đi. Tô Cảnh nhún nhún vai, thuận mồm nhắc nhở một câu, nghe lọt liền có thể bảo trụ mệnh, nghe không vào cái kia cũng không trách được người khác. Ta ngày mai còn có lớp, ngươi dự định một mực ở nơi này sao? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, đúng nha, không vì quán trọ này, vì những cái này quỷ hồn ta cũng tạm thời sẽ không đi. Ân. Vậy ta một hồi đi về trước. Có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta, không có lớp ta liền tới giúp ngươi. Mã Tiểu Linh nói. Tốt. Tô Cảnh gật gật đầu. Mã Tiểu Linh trở về lên lớp, Tô Cảnh ở cột tệ hổ tẹn tiếp tục ở lại. Lão bản kia hiển nhiên không có nghe khuyến cáo của mình, dòng chống khua chiêng bắt đầu chuẩn bị sửa chữa nơi này. Cùng lúc đó, Elizabeth vậy mà rất lợi hại thật thành công câu đến sự chú ý của hắn, rất nhanh liền bắt đầu câu dựng lên. Liên tiếp mấy ngày, Tô Cảnh đều không nhàn rỗi, dọn dẹp trong khách sạn bên trong quỷ hồn, EXP cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hô! Ánh nắng sáng sớm chiếu vào, Tô Cảnh rửa mặt thỏa đáng về sau rời khỏi phòng. Từ thang máy đi ra, quay tiếp tân đổi thành lịch. Ba cái kia thân thể của nam nhân lòng của nữ nhân ra hỏa. Dứt bỏ hắn loại này biến thái tư tưởng cùng để cho người ta khó có thể tiếp nhận cách ăn mặc bên ngoài, Tô Cảnh tiếp xúc qua mấy lần, người còn tính là không sai. Hôm nay là ác ma đêm, người muốn đi ra ngoài sao? Ác ma đêm, ngày lễ Halloween một ngày trước ngày lễ sao? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Lịch cười cười, ba đây là trong khách sạn đặc hữu. Ác ma đêm. Ngươi hẳn sẽ thích. Nghe tựa hồ là rất nhiều quỷ hồn tụ hội. Đáng tiếc ta hẹn người. Tô Cảnh khoát khoát tay từ quán trọ đi ra. Ác ma đêm, vẫn là quán trọ đặc hữu, nghe nhất định sẽ có thật nhiều quỷ hồn xuất hiện, bất quá Tô Cảnh đã hẹn cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ qua ngày lễ Halloween, hôm nay khẳng định phải sớm đi qua. Đứng ở cửa quán rượu chờ lấy, Tô Cảnh lại gặp được quán trọ này lão bản. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra được, hơi có chút cảm giác chán ghét, trực tiếp tiến vào, căn bản ngay cả đánh chào hỏi ý tứ đều không có. Tô Cảnh nhíu môi, lúc này taxi đã tới. Đi em sở chí. Sau khi lên xe, Tô Cảnh hướng về tài xế nói ra. Em sơ chít, chính là Mã Tiểu Linh ngụ đầu kia đường phố. Ngày lễ Halloween cái gì Tô Cảnh ngược lại là không hiểu rõ, chỉ là biết đại khái đám người sẽ ăn mặc u linh quỷ quái bộ dáng, tiểu hài tử sẽ đến gõ cửa chơi không cho đường kẹo liền quấy rối trò chơi. Gọi là ngày lễ Halloween, kỳ thật chính là từ ngày lễ Halloween đêm trước lại bắt đầu. Xem như sinh viên, Mã Tiểu Linh đối với ngày lễ Halloween không hứng thú, nhưng là nàng còn có bằng hữu, dạng này ngày lễ khẳng định phải cùng một chỗ chúc mừng, Mã Tiểu Linh tự nhiên cũng liền mời Tô Cảnh đến địa phương cho tiền xe. Tô Cảnh đi thẳng tới Mã Tiểu Linh ngụ nhà trọ, dự bị chìa khóa hắn còn có trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Mới vừa đi vào liền thấy đến phòng bên trong nhiều hơn rất nhiều bố trí, cái gì bóng tối đồ chơi, còn có bí đỏ đèn loại hình, cảm giác rất có bầu không khí. Theo sát lấy, liền gặp được một thân ảnh chợt lóe lên. Ba chàng cảnh này, làm sao có chút quen thuộc. Tô Cảnh sửng sốt một chút, theo sát lấy chỉ thấy đến đối phương hô một tiếng chặn lại thân thể của mình. Thật sao? Tô Cảnh im lặng lắc đầu, lần thứ hai, cờ dít. Ngươi ở nhà đều không thích mặc quần áo sao? Ngươi đi nhà khác cũng là trực tiếp mở cửa đi vào sao? Cờ dít trả lời một câu quay người vào nhà. Ba loại chuyện này Tô Cảnh thật không biết nên giải thích thế nào, lúc này Mã Tiểu Linh còn không có tan học đây, cũng là bởi vì biết rõ trong nhà khả năng không có người mới có thể trực tiếp mở cửa đi vào, nào nghĩ tới cờ dít vậy mà tại nhà, hơn nữa, lại không mặc quần áo. Một lát sau, cờ dít từ gian phòng đi ra, cùng lần trước một dạng ăn mặc trường khoản áo phông, đi đến Tô Cảnh một bên ngồi xuống nói, thế nào? Bố trí cũng không tệ lắm phải không, lúc đầu định cho các ngươi ngạc nhiên. Chương 134, ác ma đêm. Sắp thực đủ kinh hỉ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cờ dít bĩu môi, ta chỉ đến cũng không phải sự tình vừa rồi, bất quá liên tục đã xảy ra hai lần, ngươi không cảm thấy rất khéo sao? Là rất khéo. Tô Cảnh cười gật đầu. Ngươi cùng Tiểu Linh ở cùng một chỗ sao? Ngày đó các ngươi lại là ở cùng một chỗ. Cờ dít bỗng nhiên bắt quái mà hỏi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu nói, chúng ta chẳng hề làm gì. Không có khả năng à. Đều ngủ ở cùng một chỗ làm sao có thể cái gì cũng không làm, ngươi sẽ không. Không được a. Cờ dít hoài nghi nhìn xem Tô Cảnh giữa hai chân. Tô Cảnh bĩu môi nói, có muốn thử một chút hay không? Tốt. Cờ dít lại nghiêm túc nói, các ngươi còn không có cùng một chỗ, cái này. Hẳn là cũng không tính thật xin lỗi Tiểu Linh à, huống chi chỉ là một lần mà thôi, cũng sẽ không yêu đương. Tiểu Linh còn một hồi mới tan học đây, tính cả về đến nhà thời gian, ngươi còn có 2 giờ. Ngươi nghiêm túc. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đại dương mã đều như vậy mở ra? Đương nhiên, ta kỳ thật vẫn muốn tìm ngoại quốc nam nhân đến kết thúc bản thân lần thứ nhất, lại trùng hợp như vậy ngươi đã 2 lần nhìn qua ta thân thể, ta cảm thấy khả năng này chính là một loại ám chỉ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, cũng sẽ không nói cho Tiểu Linh. Cờ dít nghiêm túc nói. Ngươi còn là xử. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng cờ dít như vậy chủ động lớn mật hẳn là thân kinh bách chiến đây, không nghĩ tới vẫn là xử. Đây chính là nước Mỹ thức giáo dục. Đương nhiên. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại cùng Tiểu Linh trở thành bạn cùng phòng cùng bằng hữu? Bởi vì chúng ta là trong trường học 2 cái quái thai, còn có Nam Hy. Bất quá nàng không ở nơi này. Cờ dít giải thích nói ra. Đây là một cái tràn ngập dụ hoặc tính mời, nói thật ta ngược lại là rất tâm động, bất quá Tô Cảnh lắc đầu. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là Tiểu Linh còn phải cùng cờ dít ở cùng một chỗ đây. Tốt à. Cờ dít có vẻ hơi thất vọng. Tô Cảnh cười cười, đứng lên giúp cờ dít bố trí một lần, bất chi bất giác đi qua hơn 2 giờ. Tiểu Linh sao còn chưa quay về? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Cờ dít lắc đầu, lúc này cũng đã ra về, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi nàng đi tìm ngươi. Cờ dít nói, ngươi ở bên này cũng không xe, vẫn chỉ là tới qua một lần, hơn nữa ta nói với nàng sẽ đơn giản bố trí một lần trong nhà, cho nên nàng có thể sẽ đi trước đón ngươi. Tiểu Linh đi có tệ hồ thẹn. Nghĩ đến Liz nói ác ma đêm, Tô Cảnh khẽ tao mày nói, ngươi ngại hay không thay quần áo khác đưa ta một chuyến? Đương nhiên có thể. Cờ dít rất mau tiến vào gian phòng đổi quần áo đi theo Tô Cảnh ra cửa, lúc này bình thường mà nói Tiểu Linh coi như nửa đường có chuyện gì chậm trễ, cũng khẳng định nên trở về đến. Khẳng định đi đón ngươi. Lên xe, cờ dít bình tĩnh nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện. Tuy nhiên không biết cái này ác ma đêm là tình huống như thế nào, bất quá lấy Mã Tiểu Linh bản sự hẳn là cũng không cần lo lắng quá mức. Rất nhanh, đã tới có tệ hột hèn. Hai người xuống xe đi vào, Tô Cảnh phát hiện quầy tiếp tân lịch không thấy. Quán trọ đại sảnh không có người. Cũng không có bất kỳ cái gì bố trí. Nghe nói cái này quán trọ nháo quỷ, cũng không biết là thật là giả. Cờ dít thấp giọng nói. Tô Cảnh không nói chuyện trực tiếp vào thang máy, đồng thời cảm ứng đến Mã Tiểu Linh linh áp. Đáng tiếc không thành công. Tựa hồ là bởi vì ngày lễ Halloween nguyên nhân, trong khách sạn hắc ám lực lượng mạnh hơn. Ken. Từ thang máy đi ra, Tô Cảnh đi thẳng tới gian phòng của mình. Gian phòng bên trong không có người. Tiểu Linh còn chưa tới sao? Cờ dít có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh nhìn chằm chằm trên giường cái chăn. Đối với cờ dít nói một câu. Người ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn. Tô Cảnh quay người đi ra. Cờ dít ngược lại là không quan trọng, rất tò mò đi thăm. Tô Cảnh ngươi trở về, vừa vặn, đây là Mạc đưa cho ngươi mời. Mời ngươi tham gia mỗi năm một lần ác ma đêm. Hành lang một nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Một đầu ổ gà tóc vàng, ăn mặc báo vằn váy trong tay cầm điếu thuốc, một cái tay khác cầm một cái vé mời đưa tới. Ba đây là xa gì, cái kia kẻ nghiện. Dẫn đường. Mấy ngày nay Tô Cảnh đều không nhìn thấy Mạc, hiện tại đột nhiên xuất hiện mời, Mã Tiểu Linh lại không thấy, Tô Cảnh không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Xa gì mang theo Tô Cảnh đi tới cửa một căn phòng phía trước, mở cửa đi vào. Vừa đi vào, liền gặp được mấy người đang uống rượu nói chuyện phiếm, gian phòng bên trong còn vang lên du dương tiếng âm nhạc. Tổng cộng 6 cái, cũng là quỷ hồn. Sau khi đi vào Tô Cảnh liền có thể cảm giác được bọn họ linh áp, cũng là màu đen, hơn nữa đều không kém. Hoan nghênh ngươi, chúng ta mới khách nhân. Ta là Mark, quán trọ này người kiến tạo, đây đều là ta mời tới bằng hữu, vi đại bọn sát thủ. Một người mặc kiểu cũ Âu phục giữ lại tròm dâu nam nhân dùng một ngụm quái dị giọng điệu mở miệng nói. Mark, xú danh chiêu trương tội phạm giết người, quán trọ này người kiến tạo, cũng là Elizabeth trong miệng lớn nhất biến thái. Hắn hiện tại ưu nhã dáng vẻ, thoạt nhìn thật đúng là không giống a. Bằng hữu của ta, nàng ở đâu? Tô Cảnh trầm giọng hỏi. Người nơi này đều sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Một tên mập cười tủm tỉm mở miệng vỗ một cái Tô Cảnh bả vai. Phốc xích. Xì đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua thân thể của mập mạp. Bàn tử khó tin trừng to mắt, thân thể hóa thành quang huy. Tô Cảnh mắt nhìn không chớp mắt. Ta hỏi lần nữa, bằng hữu của ta ở đâu? Đây cũng không phải là một người khách nhân nên có lễ tiết. Mặt sắc mặt biến âm trầm, vài người khác cũng giữ tợn nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, cười lạnh nói ra, có đúng không? Vậy các ngươi muốn thế nào đây? Giết ta. Xin lỗi, ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói ở đây. Đều là rác rưởi. Rác rưởi? Ngươi vậy mà nói chúng ta là rác rưởi. Ha 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 ha, ngươi biết ta là ai sao? Một cái giống như giả tiểu tử nữ nhân nói, Erin Honos, chứ danh nhất liên hoa nữ sát thủ, bị ta giết chết cũng là xem thường nữ nhân nam nhân. G.E.T.Z.M.I.Z, màn đêm thư kích giả, giết qua 12 người. Zode Akiner, giết chết qua 33 cái nam nhân cùng Nam Hải. Z.F.G.D.M.R, giết người, thực nhân ma, từng cái bị hắn giết chết người cuối cùng đều sẽ trở thành hắn trong bụng bữa ăn. Mạch, sử thượng vĩ đại nhất liên hoàn sát thủ, cũng là hắn để cho chúng ta tìm được cuộc sống chân lý, trở thành vĩ đại nhất, bất hủ nhất tồn tại. Ngươi vậy mà nói chúng ta là rác rưởi. Chương 135, liên hoàn sát thủ cùng cựu tự chân ôn. Nhìn xem thần sắc công phẫn mấy cái liên hoàn sát thủ, Tô Cảnh biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Trả lời vấn đề của ta, ta có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Ha ha. Nhìn đến món ăn khai vị có thể tiết kiệm, trực tiếp bắt đầu món chính. Để cho ta tới trước đi. Gia hỏa này thật thú vị, rất phách lối rất tự tin, ta rất ưa thích, đau của hắn. Tựa hồ cũng có cổ quái. Chính là bởi vì dạng này mới thú vị à, ta còn không có giết qua đặc biệt như vậy người đâu. Mấy tên sát thủ căn bản không đem Tô Cảnh lời nói coi như là uy hiếp. Tuy nhiên vừa rồi chết người, cái kia cũng là bởi vì quá đột ngột. Bọn họ là ai? Bọn họ là lịch sử phía trên vĩ đại liên hoàn sát thủ. Mấy người lẫn nhau cười lấy ra bản thân vũ khí lẫn nhau hướng về Tô Cảnh đi tới. Để cho ta tới tới trước, ta đã không thể chờ đợi. Ba một cái lớn lên rất tú khí nam nhân cầm trong tay một cái máy khoan điện, vẻ mặt hưng phấn đi tới. Zephyr Dammer, cái kia thực nhân ma. Hơn nữa hắn vẫn là cái đồng tính. Nhìn xem hắn ánh mắt si mê biểu tình hưng phấn cầm máy khoan điện đi tới. Còn cố ý phát động máy khoan điện dò người. Tô Cảnh ánh mắt lộ ra một vòng sương mù, chậm rãi giơ lên xỉn. Mùi đao nhắm ngay hắn. A a a. Mau nhìn. Hắn muốn làm gì? Hắn là cái võ sĩ sao? Lại muốn cầm đao quyết đấu? Zephyr gì đam mơ, ngươi được hay không a? Không được có thể đổi chúng ta đến a. Mặt khác liên hoàn sát thủ ồn ào lên hô. Zephyr gì đam mơ ngại ngùng cười cười, hắn là ta. Sút to kỳ hiệu. Xỉn. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, Zephyr gì đam mơ lại xem thường. Khoảng cách xa như vậy, ngắn như vậy đao, có thể có tác dụng gì? Hắn cất bước chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, hắn nhìn thấy một vệt ánh sáng, một đạo bạch sắc quang. Phốc xích. Xìn trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể, bàn ăn từ giữa đó vỡ ra, theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng, xìn vậy mà xuyên thủng vách tường, một gian. Cuối cùng, thủy tinh tiếng vỡ vụn vang lên, cách chỉ chốc lát. Phảng phất nghe thấy được thứ gì té xuống tan vỡ thành âm một dạng. Zephyr gì đã mở túi đầu nhìn mình ngực. Biểu tình chấn kinh thống khổ, tùy theo. Hóa thành quang huy. Siêu một tiếng, xin một lần nữa thu hồi. Tiếp xuống đổi ai tới. Tô Cảnh thản nhiên nói. Trận tròn mắt. Tất cả liên hoàn sát thủ đều trận tròn mắt. Từng cái ngây ra như phỗng. Không người đến sao. Vậy ta liền phải đến. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, su nộ trong nháy mắt phát động. Siêu siêu siêu. Mấy bóng người nhanh chóng hiện lên, Tô Cảnh đi tới mặt trước mặt. Mặt hơi sững sờ, liền gặp được mấy đạo quang mang bay tới, phảng phất chiếu sáng gian phòng một dạng. Ta cũng không thấy bằng hữu của ngươi, bất quá ta nghĩ. Elizabeth sẽ biết. Mặt mỉm cười nói ra. Tô Cảnh mặt không biểu tình. Ngươi biết, căn này quán trọ là ta kiến tạo, ta trong hành lang làm chút ít tay chân, có một đầu biến mất hành lang, cũng là một gian mật thất, ta nghĩ. Ngươi có thể ở nơi đó có thể tìm được bằng hữu của ngươi. Mặt tiếp tục nói. Ân. Tô Cảnh nhàn nhạt nhiều nói một tiếng, quay người đi ra ngoài. Mặt nhẹ nhàng thở ra chỉnh sửa quần áo một chút, lại đột nhiên nghe thấy Tô Cảnh thanh âm. Sụt to kỳ hiệu. Xỉn. Đưa lưng về phía mặt Tô Cảnh mũi lao hướng về phía sau, xỉn trong nháy mắt rối dài. Ở mặt ánh mắt kinh khủng bên trong, Tô Cảnh thu hồi xỉn, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa thời điểm, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Sa Di. Sa Di run giọng nói, ta có thể dẫn đường. Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Sa Di theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ta không cần. Nói xong, đao quang lóe lên. Quang mang. Phát sáng lên. Từ trong phòng đi ra, Tô Cảnh trực tiếp đi tới đầu nào đó hành lang. Ba đầu này hành lang cùng lần trước gặp phải những cái kia hấp huyết quỷ mật thất đầu kia hành lang một dạng, cũng là ngõ cụt. Chính là chỗ này. Tô Cảnh ở vách tường trước mặt đứng lại, trước đó hắn từng tại vách tường này đằng sau cảm ứng được hai cái hấp huyết quỷ tồn tại, hắn còn cố ý hỏi qua Elizabeth, nhưng là nàng cũng không biết. Bất quá, hiện tại chỉ sợ đã biết. Bởi vì mặt này vách tường rõ ràng có mới xây thành dấu vết. Số to kỳ hiệu, xin. Mũi lao nhìn chằm chằm vách tường, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, xin trong nháy mắt rối dài, theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng, vách tường trực tiếp bị xuyên thủng. Trong phút chốc, một cỗ mùi máu tươi từ bên trong tràn ngập nhìn đến. Tô Cảnh nắm xỉn tam hạ lưỡng hạ đem vách tường bổ ra, lúc này mới phát hiện cái này trong vách tường lại còn là một tầng thật dày thép tấm. Nếu như không phải xỉn sắc bén, chỉ sợ căn bản không có khả năng xuyên thủng. Bước vào. Bên trong vậy mà đèn vẫn sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới đất có thật nhiều thi thể khô héo, thậm chí còn có con chuột. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền Mã Tiểu Linh thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Chu Tả. Thanh âm thanh thúy vang lên. Theo sát lấy Tô Cảnh cảm giác được phía trước một trận quan mang, có một cỗ cường đại linh áp trong nháy mắt buông thả ra. Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo, liền gặp được thần long biến mất, Mã Tiểu Linh đối diện nằm một nữ nhân. Tiểu Linh. Tô Cảnh. Tô Cảnh đi đến Tiểu Linh bên cạnh nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Mã Tiểu Linh đầu tiên là hỏi một câu, sau đó tức giận nói, ta bị Elizabeth lừa gạt. Chuyện gì xảy ra? Ta tới tìm ngươi, nàng nói ở trong khách sạn phát hiện một đầu bị phong kín hành lang. Phát hiện cái hấp huyết quỷ ngươi chính đang giải quyết, sau đó mang ta tiến vào. Mới vừa vào đến cửa liền bị đóng lại, ta căn bản không thấy được ngươi, lại thấy được cái này hấp huyết quỷ. Ta còn phát hiện điểm manh mối, cái này nữ hấp huyết quỷ hẳn là một mực bị vây ở chỗ này thời gian thật dài, bất quá hẳn còn có một cái nam hấp huyết quỷ, ngươi xem. Đây là ảnh chụp. Vừa nói, Mã Tiểu Linh mang theo Tô Cảnh đi tới một cái phòng, gian phòng bên trong cùng tiểu quán bố trí giống như lúc, trên giường để đó hai cái dương hành lý, trong đó một cái mở ra. Bên trong có một đôi nam nữ ảnh chụp. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, cười lạnh nói ra. Trước mặt kệ nam nhân này, ta mang ngươi ra ngoài. Từ đường cũ trở về, nhìn xem phá toái vách tường Mã Tiểu Linh hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Mặc dù không có hỏi, nhưng là Tô Cảnh lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây, tìm tới nơi này, tìm tới bản thân, liền đầy đủ chứng minh ý thứ. Tầng cao nhất. Elizabeth căn phòng. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đẩy cửa tiến vào. Chương 136, mượn đao giết người. Elizabeth căn phòng rất náo nhiệt. Nàng đang ngồi ở một người đàn ông trên đùi, hai người nhiệt liệt kết hôn. Một bên có một cái đứng thẳng thức lồng sắt, trong lồng khốn cái này một cái nam nhân, chính là nhà này lữ điếm lao bản mới. Ẩm. Cửa bị đẩy ra. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi tới trong nháy mắt đem ba người lực chú ý hấp dẫn tới. Cứu mạng. Cứu mạng a, lão bản của quán trọ kích động hô to. Elizabeth từ nam nhân trên người xuống tới, dáng vẻ của nam nhân lộ ra. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, nam nhân này. Chính là trước đó nói cái kia. Các ngươi sao lại tới đây? Elizabeth hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó cười đứng dậy cho bọn hắn rót rượu, nghiêng về một bên rượu một bên nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang định nói cho ngươi đây, ta đã cùng Hữu đăng ký kết hôn, chỉ cần hắn chết, cái này quán trọ chính là ta, cũng chính là ngươi. Nghe thấy nàng nói như vậy, bị nhốt trong lồng Hữu trong nháy mắt tuyệt vọng. Bọn họ dĩ nhiên là cùng một bọn. Elizabeth, ngươi đừng quên, ngươi không có tư cách kế thừa ta di sản. Hữu la lớn. Elizabeth khẽ cười nói, là, ta xác thực không có tư cách. Nhưng là ngươi đem ta thiết lập thành con của ngươi người giám hộ, cho nên sau trưởng thành liền với ngươi không quan hệ. Vui hô. Hắn phải có cơ hội trưởng thành a. Elizabeth xem thường nói. Tất nhiên ngay từ đầu chính là vì mưu đoạt tài sản đi, điểm này Elizabeth sao có thể tính toán không đến. Chuyện như vậy, nàng thế nhưng là làm qua thật nhiều lần. Tuyệt vọng, Vui triệt để tuyệt vọng. Ba, tuy nhiên ta tạm thời không thể đem quán trọ chuyển nhượng cho ngươi, nhưng trên thực tế căn này quán trọ đã là của ngươi. Đây là Valentino, cũng là tạo nên ta. Chuyển hóa ta người. Ta cho rằng, hắn chết, không nghĩ tới chúng ta lại tụ lại, ta sẽ cùng hắn ly khai quán trọ. Elizabeth nói ra. Tô Tô Cảnh nhìn về phía Valentino, nhận lấy Elizabeth đưa tới chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười đem toàn bộ bình rượu đều cầm tới tiện tay ngã trên mặt đất. Dầm dầm vang lên, Elizabeth hơi có chút khẩn trương. Cũng không lâu lắm, chai rượu không? Cầm. Tô Cảnh đem rượu bình đưa cho Elizabeth, sau đó đi tới Hữu trước mặt. Ngươi muốn quan trọ này, ngươi. Ngươi sẽ không được như ý. Hữu la lớn. Tô Cảnh lắc đầu, ta đã nhắc nhở qua ngươi, trách không được người khác. Hữu ngẩn người nghĩ tới. Ba bất quá đây Tô Cảnh quay đầu nhìn một chút Elizabeth, nhẹ nhàng cười một tiếng, có ít người chọc giận ta, cho nên. Ta thay đổi chủ ý. Ta cứu ngươi, ngươi đem quán trọ này chuyển nhượng cho ta, làm sao? Thật, thật. Hữu ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên liên tục gật đầu, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Tô Cảnh cười gật gật đầu, xin đột nhiên xuất hiện, đao quang lóe lên, chiếc lồng trong nháy mắt bị chém đứt, Hữu vội vội vàng vàng đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi trốn đến một bên. Quay người, Tô Cảnh đi về phía Elizabeth. Elizabeth nói, chúng ta chỉ muốn ly khai. Có lớn một chút bình sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Elizabeth có chút không hiểu, Tô Cảnh lại vừa lúc nhìn thấy một bên tựa hồ có một cái chậu thủy tinh vật phẩm trang sức, đi qua trực tiếp vặn xuống. Hữu nết nết miệng nhịn không được nói ra, đây chính là giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật A. Nó sẽ phát huy tốt hơn tác dụng. Tô Cảnh xem thường cười cười, lần nữa tới đến Elizabeth trước mặt, trước đem chậu thủy tinh buông xuống, sau đó lấy qua bình rượu. Tìm được trước kia chân ái, cho nên ngươi muốn đi, nghĩ rời đi nơi này qua cuộc sống mới. Ân, ý nghĩ này ngược lại là có thể thông cảm được, chỉ là vừa nói. Tô Cảnh đi tới vã lẹn tín nổ trước mặt, ngươi biết nàng đem cùng ngươi cùng một chỗ nữ hấp huyết quỷ giết sao? Ba cái gì? Vã lẹn tín nổ sửng sốt một chút nhìn về phía Elizabeth. Ngươi không phải nói nàng ra ngoài lãnh hội cái này thế giới mới, chờ hắn trở lại chúng ta liền đi sao? Ngươi! Ta không có giết nàng. Elizabeth lắc đầu nói. Là, ngươi cũng không có giết nàng, mà là đưa nàng một lần nữa giam lại, còn đem bằng hữu của ta cũng lừa gạt đến. Tô Cảnh thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Không thể không thừa nhận, ngươi thật đúng là thông minh. Bất kể là cái kia nữ hấp huyết quỷ, hay là bằng hữu của ta người nào chết, những người còn lại đều khó có khả năng sống sót đi ra. Nữ hấp huyết quỷ chết rồi, ngươi có thể giải quyết tình địch của ngươi, với ngươi yêu nhất cao chạy xa bay. Ba bằng hữu của ta chết rồi, hôm nay lại vừa lúc là ác ma đêm, ta sẽ tưởng rằng mặt làm, tiếp theo giúp ngươi giải quyết hết muốn rời khỏi chứng ngại, dù sao. Mặt thế nhưng là lão công của ngươi. Để cho ta đoán xem, ngươi trước kia liền muốn để mặt chết rồi, nhưng là ta một mực không có động thủ. Sau đó, ngươi phát hiện hành lang bí mật. Biết mình người yêu là bị mạch giam lại, cho nên ngươi phẫn nộ rồi, ngươi muốn trả thù, vừa đúng lúc này bằng hữu của ta tới tìm ta, ở ác ma đêm, liên hoàn sát thủ tụ hội thời điểm, rất dễ dàng thì có thể làm cho ta hoài nghi là mạch làm, trên thực tế cũng xác thực thành công. 3. Tô Cảnh không khỏi vỗ tay vừa cười vừa nói, mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim bị ngươi chơi xuất thần nhập hóa, không hổ càng ngày càng thành tinh a. Nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tính toán đến trên đầu của ta, tính toán đến trên đầu bạn của ta. Cho nên, các ngươi đừng nghĩ ly khai nhà này quán trọ. Tô Cảnh nói xong, xin thu hồi đột nhiên đánh nát bình. Ẩm. Bình vỡ vụn, Tô Cảnh một tay đem chậu thủy tinh lấy tới, một tay đem bình thủy tinh đâm về vạ lẹn tì nổ cổ. Phúc. Ba trên cổ xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi trong nháy mắt phun tới. Tô Cảnh đưa tay đem chậu thủy tinh đặt ở trên người hắn tiếp lấy hắn tràn ra máu tươi. Không. Elizabeth B vẫn lấy hô to hướng về Tô Cảnh đánh tới, Tô Cảnh lại đột nhiên một cước đặt tới. Một cước này chính đá vào Elizabeth ngực. Để Elizabeth trong nháy mắt bay ra ngoài. Chớ nóng nội, còn không có đến phiên ngươi đây. Tô Cảnh cười lạnh nói ra. Elizabeth nằm trên mặt đất vừa muốn đứng lên, mã tiểu linh phục ma bổng cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Lộc cộc lộc cộc. Nồi bong bóng tiếng dần ngừng lại, châu thủy tinh bên trong huyết càng ngày càng nhiều, và Valentino đã đình chỉ run rẩy. Phốc xích. Xin xuất hiện lần nữa trực tiếp đâm trúng hắn, hắn thân thể bắt đầu thiêu đốt, chậm rãi hóa thành quang huy. Chương 137, Elizabeth chết, quán trọ tới tay. Elizabeth tới tay. Ba cái này vã lẹn tín nổ hẳn là sẽ không biến thành quỷ hồn xuất hiện ở quán trọ A. Tô Cảnh bưng chậu thủy tinh đi đến một bên cất kỹ, nhìn về phía bi thương khóc thầm Elizabeth. Hiện tại, đến phía ngươi. Vung tha ta. Ngươi muốn ngươi đã được đến, căn này quán trọ, còn có hấp huyết quỷ huyết, ngươi. Giết ta thích nhất nam nhân, ta đã lòng như cho nguội, để cho ta ly khai A. Elizabeth chậm rãi nói ra. Tô Cảnh nết mép lên trầm biếm nói, lòng như cho nguội kia liền càng hẳn là chết đi. Có thể để cho ta tới sao? Hữu bỗng nhiên mở miệng, run giọng mà hỏi. Không được. Tô Cảnh lắc đầu. Ba bất quá ngươi ngược lại là có thể giúp một tay tìm một cái vật chứa. Hữu đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh liền chuyển động. Cũng không lâu lắm, cũng không biết hắn ở đâu tìm được một cái thùng nữa. Ba cái này có thể chứ. Cấp bậc tuy nhiên thấp một chút, nhưng là... cũng xứng nàng. Nói xong, chai rượu đâm xuống. Elizabeth không có trốn, có lẽ là bởi vì biết rõ căn bản không tránh được a. Máu tươi bừng lên. Elizabeth thân thể co quắp, mãi cho đến huyết đã chảy sạch, Tô Cảnh mới kết liễu nàng tính mệnh. Ba lúc đầu Tô Cảnh liền cảm thấy Elizabeth rất biến thái, nói thực ra thì có sát tâm, hiện tại làm như vậy lại càng không có giữ lại nàng cần thiết. Nhìn xem trước mặt hai lọ máu tươi, Tô Cảnh đối với Mã Tiểu Linh nói, đúng rồi, Cờ Dở cùng ta cùng đi, ở trong phòng đây, ngươi trước đi tìm nàng. Cờ Dở cũng tới. Ta đi nhìn nàng một cái. Mã Tiểu Linh lên tiếng quay người đi, Tô Cảnh hướng về Hữu vây tay. Ba lúc này Hữu nào còn có trước đó loại kia lạnh lẽo cô quạnh không để ý dáng vẻ, vội vàng đi tới. Căn này trong khách sạn còn có cái khác hấp huyết quỷ cùng quỷ hồn, bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Là. Ta đây liền viết ra quyền kinh tế chuyển nhượng hợp đồng. Đi thôi. Tô Cảnh cũng lời nói thêm cái gì, tuy nhiên quá trình có chút biến hóa nhưng là kết quả vẫn như cũ, tuy nhiên hắn cũng đối với Hữu có chút khó chịu, nhưng tóm lại. So để Elizabeth hại hắn lại lấy được căn này quán trọ tâm lý thoải mái hơn một chút. Mặc, Elizabeth. Quỷ hồn cùng hấp huyết quỷ thủ lĩnh xem như đều đã chết, bất quá tiếp theo lại còn có chuyện muốn làm, còn dư lại quỷ hồn có thể chậm rãi xử lý, nếu như không sợ người thậm chí có thể lưu lại, dù sao lớn như vậy quán trọ tổng cộng liền hai người kia, hiện tại càng là chỉ còn lại có Liz một cái, nhưng cái này quỷ hồn lưu lại còn có thể giúp đỡ chút. Dù sao ở chỗ này, chết cùng sống sót không khác nhau, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là mật thất bên trong mấy cái kia hấp huyết quỷ ti. Đều hai ngược lại có chút khó xử lý. Bọn họ đều giết qua người, hút qua huyết. Nhưng là bọn họ rồi lại còn nhỏ, hoàn toàn là bị Elizabeth thao túng, căn bản không sẽ có cái đó thiện ác quan niệm. Giết a, có chút không đành lòng. Không giết đi, giữ lại cũng là phiền phức. Nuôi à, dù sao làm huyết cũng không nhất định phải giết người, đi bệnh viện làm cũng giống vậy. Hơn nữa những cái này hấp huyết quỷ huyết mạch cùng Elizabeth một dạng, tương lai nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Tô Cảnh đứng dậy về tới lúc đầu gian phòng. Mã Tiểu Linh cùng Cờ Dở chính đang nói chuyện phiếm, nhìn Cờ Dở dáng vẻ Mã Tiểu Linh hẳn không có nói với nàng lời nói thật. Ngươi trở về, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng nên đi. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Cờ Dở vội vàng nói. Ta bên này lâm thời có chút việc liền không cùng các ngươi trở về. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ba cái gì sự tình a? Ba căn này quán trọ là của ta, cho nên. Khẳng định có chút sau này sự tình phải xử lý, chờ ta giúp xong các ngươi qua đến chỗ của ta chơi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ba cái gì? Cờ Dở kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, ngươi không phải ở chỗ này, sau đó trở về tìm Tiểu Linh sao? Làm sao chỉ trước mắt, quán trọ này thì trở thành ngươi? Ngươi? Ngươi đem quán trọ mua lại? Người khác đưa? Tô Cảnh cười nói. Đưa? Ngươi đang nói đùa cái gì? Cái này quán trọ giá trị ít nhất mấy ngàn vạn à, tại sao có thể có người đưa ngươi? Ngươi không nói thì được rồi, ta theo Tiểu Linh đi về trước, quay đầu ta muốn tới chơi, về sau ta muốn ở, ngươi không thể nhận tiền của ta. Cờ Dở vội vàng nói. Không có vấn đề. Mã Tiểu Linh cùng Cờ Dở rời đi sau, Tô Cảnh đem những người còn lại A, quỷ A đều gọi đi qua. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh nhìn một chút người lao công, phát hiện nàng tựa hồ cũng không thế nào bi thương, có lẽ đối với nàng mà nói mặt chết cũng là một loại giải thoát ta, không cần lại hầu hạ mạc, không cần lại nhìn hắn yêu người khác bản thân khó chịu. Tô Cảnh phương thức xử lý rất đơn giản. Lịch khẳng định phải lưu lại, dù sao khách sạn bên trong cũng phải có cái người sống A. Húng chi Lịch ở trong này làm rất nhiều năm, đã coi như là cái này quán trọ một cái tiêu chí một dạng. Thử nghĩ một lần, ai khách sạn bên trong có loại này rõ ràng là nam nhân lại coi mình là nữ nhân cực phẩm. Hơn nữa Lịch người còn tính là không sai. Về phần còn dư lại quỷ hồn xử lý cũng rất đơn giản, đã giết người bị Tô Cảnh giết, chưa từng giết người lại muốn rời khỏi trực tiếp bị siêu độ đưa tiễn. Đến cuối cùng, trừ bỏ người lao công bên ngoài cũng chỉ có 4-5 cái quỷ hồn nguyện ý lưu lại, tất nhiên muốn lưu lại làm hiểu phải chịu trách nhiệm công việc, để báo đáp lại. Tô Cảnh bảo lưu lại gian phòng của bọn hắn. Dù sao khách sạn căn phòng nhiều như vậy, cũng không kém mấy cái này. Hữu đem chuyển nhượng hợp đồng chuẩn bị cho tốt liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ sợ hắn về sau hẳn là sẽ không lại bước vào cái này quán trọ. Có tệ hồ thèn, chính thức thuộc về Tô Cảnh. Liz, phiền thoái sau này ngươi đi một chuyến đi bệnh viện mua huyết, tạm thời giúp ta chiếu cố trên lầu mấy cái kia hấp huyết quỷ. Quán trọ phương diện tạm thời dựa theo trước kia quản lý phương thức tiến hành, yêu cầu duy nhất chính là không cho phép giết người. Tô Cảnh hướng về Liz phân phó nói. Không có vấn đề, bất quá. Ngươi nói hấp huyết quỷ bao gồm hay không phòng số 33? Lý hỏi. Phòng số 33? Là, đó là Elizabeth hải tử. Một cái quái vật Lý giải thích nói, nhiều năm như vậy, một mực bị nuôi dưỡng ở phòng số 33 bên trong. Tô Cảnh khẽ như mày, phòng số 33 chẳng phải đang gian phòng của mình sắt vách sao? Khoảng cách gần như thế, bản thân vậy mà không có cảm giác đến. Elizabeth hải tử. Hấp huyết quỷ hải tử. Tô Cảnh lập tức hứng thú, đi thẳng tới phòng số 33. Cầm chìa khóa mở cửa, tiến vào sau gian phòng bên trong đen kịt một màu, đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị tìm kiếm quái vật kia thời điểm cũng cảm giác được có đồ vật gì tấn mãnh đánh về phía bản thân. Chương 138, gặp lại Đại Dương Mã cùng Mi tỷ hỗ trợ. Thật nhanh. Ba cái tốc độ này muốn so Elizabeth nhanh hơn nhiều, thậm chí hắn đều không có cảm giác được linh áp. Kinh phong quất vào mặt, Tô Cảnh hai tay nâng lên. Phượng đạo 8. Xích. Mu bàn tay hướng về phía trước, linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra. Liên ở trong nháy mắt, tiếng va chạm vang lên, lực lượng khổng lồ để Tô Cảnh hơi hơi lung lay, theo sát lấy chỉ thấy đến một hình bóng nhanh chóng trong phòng khách toán loạn. Tô Cảnh thuận thế đóng cửa, đưa tay mở phòng gian đèn. Ánh đèn chợt sáng, chỉ nghe thấy âu ngao một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó Tô Cảnh đã gặp được cái quái vật này. Thoạt nhìn liền cùng hài nhi cùng kích cỡ, nhưng là bộ dáng lại hoàn toàn không giống như là nhân loại, lớn lên phi thường xấu xí. Ba lúc này hắn đang núp ở cái bàn lòng đất, tựa hồ đối quang minh đặc biệt mẫn cảm, sương mù một dạng. Tứ chi chạm đất, nhe răng trợn mắt, phát ra loại kia còn như dã thú gào thét. Tính công kích mạnh như vậy, còn như thế xấu xí, xem bộ dáng là không thể lưu lại. Xin nơi tay, mũi đao nhắm ngay cái quái vật này. Phịch một tiếng. Xin trong nháy mắt rối dài, quái vật trực tiếp bị đóng đinh ở dưới mặt bàn, nhìn tư thế của hắn tựa hồ là biết trước đến nguy hiểm muốn chạy trốn, đáng tiếc. Lại so ra kém xỉn tốc độ. Quang huy sáng lên, Tô Cảnh thu hồi xỉn, quay người đi ra. Vừa mới đi ra, Tô Cảnh liền gặp được hai người kéo lấy hành lý từ thang máy phương hướng đi ra. Là các ngươi. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Hai người kia chính là mới tới thời điểm trận kia Mỹ Diệu diễm nộ hai cái đại dương mã. Ngươi còn chưa đi à, chúng ta quả nhiên trở về đúng rồi. Helena cười hì hì nói. Các ngươi là? Cố ý trở về. Tô Cảnh nghe vậy hỏi. Đúng vậy à, chúng ta du lịch kết thúc, chuẩn xác mà nói là của chúng ta tiền nhanh sai hết, chỉ có thể trở về ở một đêm, ngày mai sẽ phải ly khai, cho nên trở về tới nơi này muốn nhìn ngươi một chút đi hay không? Vẹn đi lạ giải thích nói ra. Ba dạng này à? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, các ngươi xem như trở về khéo léo, quán trọ này vừa mới thuộc về ta, cho nên các ngươi có thể ở trong này ở thêm mấy ngày, miễn phí. Thật. Đương nhiên là thật. Tô Cảnh cười nhìn thoáng qua các nàng số phòng, sau đó mở cửa đi vào, dùng máy riêng trước mặt đài liên lạc một lần. Tốt rồi, các ngươi xuống dưới có thể đem tiền phòng lấy về lại, ta đã giao pho xong, ở các ngươi muốn trả phòng trước đó, ở bao lâu đều có thể. Trời ạ, cái này cũng giống như nằm mơ. Cảm ơn ngươi. Hai thiếu nữ kích động đánh tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, về sau tới nữa có thể trực tiếp ở chỗ này, vĩnh cửu miễn phí. Thật. Vậy chúng ta có thể một mực ở lại hay sao? Helena do dự hỏi. Vẹn đi là nói tiếp. Kỳ thật chúng ta lần này tới trừ bỏ du lịch bên ngoài, cũng là nghĩ khảo sát một chút, chúng ta muốn đến bên này sinh hoạt, công việc. Ba dạng này A Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, không bằng các ngươi ở ta lữ điếm công việc thế nào. Ngươi cũng thấy đấy, cái này lữ điếm thiếu khuyết nhân thủ, hơn nữa ta cũng không khả năng lâu dài lưu lại nơi này, cho nên nếu như các ngươi nếu là có hứng thú có thể lưu lại công việc. Các ngươi đã giải quyết chỗ ở vấn đề cũng giải quyết công tác vấn đề, chủ yếu nhất là phần công tác này cũng không có gì khó. Ngươi là muốn lấy quyền nhu tư, quy tắc làm sao? Helena vừa cười vừa nói. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, các ngươi quả thật làm cho ta rất hưởng thụ. Hai người nhìn nhau, cười gật gật đầu biểu thị nguyện ý lưu lại. Phi thường trùng hợp, quán trọ nhiều hai cái nhân viên. Dạng này Lý liền có thể giải phóng ra ngoài, chuyên môn chiếu cố hấp huyết quỷ còn có quỷ hồn sự tình. Đêm dài đằng đẵng đương nhiên sẽ không lãng phí. Tô Cảnh lại hưởng thụ một phen hai cái đại dương mã nhiệt tình cùng chủ động. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh cho Mi tỷ gọi điện thoại. Quán trọ khẳng định phải sửa chữa. Bất quá hắn hiện tại tiền còn lại cũng không đủ duy trì lữ điếm sửa sang, cho nên Tô Cảnh chuẩn bị trước cùng Mi tỷ mượn chút tiền. Nghe nói Tô Cảnh vậy mà trở thành quật tệ hổ tẹn người sở hữu, Mi tỷ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cùng ngày liền cưỡi chuyến bay trực tiếp bay tới. Tô Cảnh ngược lại là không có gần nàng, đem sự tình từ đầu chí cuối nói chuyện nàng càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Quan trọng chuyện sửa sang ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là ta có một cái điều kiện. Mi tỷ cười tủm tỉm nói ra. Điều kiện gì? Nếu như tương lai ta muốn chết rồi, ta hy vọng chết ở chỗ này. Mi tỷ nói. Không có vấn đề. Tô Cảnh không chút do dự đáp ứng. Coi như ngươi nghĩ trở thành hấp huyết quỷ đều có thể, miễn là ngươi không giết người. Mi tỷ lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau, ta đối với hấp huyết quỷ vẫn còn có chút mâu thuẫn. Chuyện kế tiếp đơn giản, Mi tỷ cường thế và ở bắt đầu đối với quán trọ tiến hành sửa chữa, tiền tài phương diện càng là tất cả gánh chịu, đương nhiên cuối cùng tốn bao nhiêu Tô Cảnh nhất định sẽ trả. Trừ bỏ hấp huyết quỷ mật thất không làm cải biến. Đầu kia ẩn nút hành lang cùng gian phòng Elizabeth trước đó cải biến qua chỉ cần một lần nữa đem bên trong thu thập một chút liền có thể, cũng có thể giữ lại. Tầng cao nhất, nguyên bản Elizabeth căn phòng sẽ sửa chữa, xem như Tô Cảnh căn phòng. Nghe Mi tỷ cải tạo kế hoạch, Tô Cảnh cảm thấy không có vấn đề toàn quyền giao cho nàng đến phụ trách, thuận tiện còn có hấp huyết quỷ huyết cũng làm cho nàng hỗ trợ phong tồn. Quan trọng sự tình xử lý tốt, Tô Cảnh lúc này mới một lần nữa đi tìm Mã Tiểu Linh. Dù sao lần này tới mục đích chủ yếu là tới gặp Mã Tiểu Linh, quan trọng chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn a. Lần nữa đi tới Mã Tiểu Linh phòng ngủ, lần này lại không có như vậy máu chó xuất hiện cái gì trùng hợp. Cơ giờ y phục mặc thật tốt, Mã Tiểu Linh cũng ở nhà. Tô Cảnh vừa mới tiến đến liền gặp được hai người ngồi ở trên ghế salon, có loại mặt mày ủ rột bộ dáng. Các ngươi đây là thế nào? Tô Cảnh đi tới ở Mã Tiểu Linh cùng Cờ Giờ trung gian ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Mã Tiểu Linh không đợi nói chuyện đây, Cờ Giờ liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Ba đây là tình huống như thế nào? Tô Cảnh mờ mịt nhìn một chút đột nhiên khóc thầm Cờ Giờ, hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Ỉn chết. Mã Tiểu Linh ngữ khí xa xút nói. Ỉn là ai? Mã Tiểu Linh lại nói Tô Cảnh sững sờ. Là của chúng ta bạn học thời đại học, cũng là Cờ Giờ bằng hữu, hôm qua chúng ta tụ hội tán về sau, Ỉn đi nạ sĩ công tác nhà hàng ăn cơm, sau đó dùng dao ăn tự sát. Mã Tiểu Linh có chút bi thương trầm thấp nói ra. Chương 139, quỷ dị tự sát. Ba trước đó còn ở cùng một chỗ chơi đùa, buổi tối lại đột nhiên tự sát. Vẫn là ở trong phòng ăn dùng dao ăn tự sát. Cái này có chút không bình thường a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ hỏi, có cái gì quỷ dị địa phương? Mã Tiểu Linh nói, ngươi là hoài nghi. Ta lúc ấy không ở hiện trường cũng không rõ ràng, bất quá nạ si lúc kia đã hồi nhà hàng làm việc, nàng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lúc này hẳn là từ cục cảnh sát trở về, có lẽ có thể hỏi một chút. Để cho nàng tới một chuyến a. Chí ít biết rõ ràng kết quả, dạng này Mã Tiểu Linh cùng Cờ Giờ cũng có thể an tâm. Tốt. Mã Tiểu Linh gật gật đầu đứng dậy đi cho nạ sĩ gọi điện thoại, Tô Cảnh vô vô Cờ Giờ phía sau lưng nói, đừng khó qua, ngoài ý muốn tổng sẽ phát sinh. Ngươi nói, hắn có thể hay không thật là đụng phải thứ. Thứ gì a? Cờ Giờ khóc thầm ngẩng đầu hướng về Tô Cảnh hỏi. Trên mặt lê hoa, để cho người ta cảm thấy đều có chút khó chịu. Đem Cờ Giờ nâng đỡ, đưa tay xoa xoa khóc hoa khỏe mắt không nói gì. Cờ Giờ không có hỏi tới, cảm xúc cũng dần dần bình phục lại, kỳ thật lúc đầu đã tốt rồi, bất quá Tô Cảnh đột nhiên tới, không rõ để Cờ Giờ lại bi thương lên. Cũng không lâu lắm Mã Tiểu Linh trở về, đã thông chi nạ xì để cho nàng tới. Không sai biệt lắm chừng 20 phút đồng hồ a. Có người gõ cửa. Mã Tiểu Linh đứng dậy đi mở cửa, đến chính là nạ xì. Nhìn nạ xì cái kia đỏ lên con mắt liền biết nàng hẳn là cũng không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cũng sợ hãi. Nói một chút quá trình a. Ngồi xuống về sau Tô Cảnh trực tiếp hỏi. Nạ sĩ có chút nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh gật đầu nói cho hắn à, không có quan hệ. Nạ sĩ hít một hơi thật sâu nói. Đêm qua, Ỉn đến nhà hàng ăn cơm, ngay từ đầu thoạt nhìn coi như bình thường chỉ là có chút hoảng hốt, nạ sĩ đi qua thời điểm hô mấy tiếng hắn đều không phản ứng, nạ sĩ cũng không quá để vào trong lòng, tưởng rằng trước đó chơi quá hưng phấn mà thôi. Đang lúc nạ sĩ giúp khách nhân khác chọn món ăn thời điểm, Ỉn chợt đứng lên trong tay còn cầm dao ăn, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn tựa như là đang dễ rủa mở dạng, sau đó dao ăn hung hăng cắm vào cổ, mạnh mẽ rạch ra. Máu tươi lưu đầy đất, đem tất cả mọi người dọa sợ. Quá trình chính là như vậy, cảnh sát đã phán định Ỉn là tự sát, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy nạ sĩ không lại nói tiếp, lúc ấy loại tình huống đó nói là tự sát khẳng định không có tâm bệnh, dù sao nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, nhưng là nạ sĩ luôn cảm thấy bên trong tựa hồ còn có gì đó cổ quái. Có phải hay không là bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa, quỷ mê mắt nhường hắn tự sát? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Loại chuyện này cũng rất phổ biến. Dù sao người bình thường không nhìn thấy quỷ hồn, nếu như quỷ hồn khống chế hoặc là mê hoặc Ỉn, vẫn là có khả năng. Đi trước nhà hàng nhìn xem. Tô Cảnh nói. Tốt. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, Cờ Giờ cùng nạ sĩ đều không cái gì chủ kiến, hơn nữa nạ sĩ còn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, tự nhiên là cùng đi nhà hàng. Nhà hàng đã bị thu thập sạch sẽ, Tô Cảnh chung quanh nhìn một lần, trừ bỏ Mã Tiểu Linh bên ngoài không có cảm giác được mặt khác linh áp. Ba nơi này không có mấy thứ bẩn thỉu. Ỉn trước khi chết có dị thường gì sao? Không có à. Rất bình thường à, trước đó chúng ta ở chung với nhau thời điểm cũng không thành vấn đề, chỉ là có chút trầm mặc. Nạ sĩ nhớ lại nói. Ba nơi này là nhìn không ra cái gì, Ỉn tang lễ là lúc nào? Buổi sáng ngày mai. Ngày mai đi xem có thể hay không phát hiện Ỉn quỷ hồn, đến lúc đó liền có thể biết rõ. Tô Cảnh nói. Ngươi, có thể thông linh. Nạ sĩ nhịn không được hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Nạ sĩ có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không nói gì. Tạm thời không có kết quả gì lại đột nhiên gặp được chuyện như vậy. Nạ sĩ về nhà nghỉ ngơi, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh cùng với Cờ Giờ cũng trở về phòng ngủ. Trấn an Cờ Giờ vài câu, Cờ Giờ trở về phòng nghỉ ngơi, đêm qua cơ hồ đều không ngủ ngon. Tô Cảnh đi theo Mã Tiểu Linh đi tới gian phòng của nàng. Nhìn đến buổi tối lại muốn ngủ chung. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh không nói gì, trước đó ở quán trọ thời điểm ngủ ở cùng một chỗ, biết rõ Tô Cảnh coi như trung thực, huống chi hiện tại cũng không những biện pháp khác. Tô Cảnh quay người nằm xuống, Mã Tiểu Linh do dự một chút cũng chuẩn bị nằm xuống. Ngay tại nàng nằm xuống thời điểm Tô Cảnh chợt đem cánh tay đưa ra ngoài, để Mã Tiểu Linh tựa vào cánh tay của mình bên trên, hơi hơi dùng sức, Mã Tiểu Linh liền thuận thế nằm ở Tô Cảnh bờ vai bên trên. Ngủ đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh do dự một chút không có đứng lên, cảm giác vô hình đến một loại cảm giác thật, tay không kiềm hãm được đặt ở Tô Cảnh trên ngực. Quán trọ sự tình đều rút xong. Mã Tiểu Linh nhẹ giọng hỏi. Ân. Tô Cảnh đứng tiếng nói. Gian phòng bên trong từ từ yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có vững vàng tiếng hít thở liên tiếp. Cũng không biết ngủ bao lâu, Mã Tiểu Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại có chút ngủ không quá dễ chịu. Nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh do dự chậm rãi đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ áo ngoài tìm được áo ngủ mặc vào, sau đó lại lần nữa nằm xuống. Tựa hồ cảm giác được bản thân nằm xuống, Tô Cảnh đưa tay kéo tới. Mã Tiểu Linh hơi có chút khẩn trương, nhưng là thấy đến Tô Cảnh không lại có động tác khác, từ từ trầm tĩnh lại, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Tỉnh, nên tỉnh dậy rồi. Trong lúc hoảng hốt nàng nghe thấy có người hô hào bản thân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy chính là Tô Cảnh cái kia gần trong gang tấc mặt cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Trời đã sáng, nên tỉnh dậy rồi, một hồi tang lễ muốn tới trễ rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. A. Mã Tiểu Linh đáp một tiếng thật thấp từ trên giường đứng lên, cầm y phục của mình hoảng hoảng trương trương ra cửa. Tô Cảnh cười đi ra, phát hiện Cờ Dở đã tỉnh. Ngủ không ngon. Ân, làm một tác ngộng. Cờ Dở có chút không tinh thần nói. Ba người rửa mặt xong trực tiếp ra cửa, Cờ Dở lái xe rất nhanh đi tới mộ địa. Tang lễ còn không có chính thức bắt đầu. Trong đám người tìm tới Nạ Xi, ba người đi qua sau cùng Nạ Xi ngồi cùng nhau. Ngồi xuống sau Tô Cảnh đánh giá bốn phía, bầu không khí rất trầm tĩnh, cũng không cái gì dị thường. Tô Cảnh thấy được ỉn ảnh trụ, bất quá lại không thấy ỉn linh hồn, cũng không cảm giác được bất kỳ linh áp. Đột nhiên, Cờ Dở manh liệt bắt được tay của mình. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Cờ Dở tựa hồ là gặp được cái gì không nên nhìn thấy thứ gì đó, con mắt trừng lớn, thân thể căng cứng, nắm lấy tay của mình vô cùng dùng sức. Đợt, an ỉ tất mạ giờ ho nằm sở chít. Chương 140, Cờ Dở ác ngộng. Nàng thấy cái gì? Tô Cảnh thuận lấy Cờ Dở ánh mắt nhìn, tầm mắt của nàng tập trung ở đợi lát nữa rơi quan tài mộ phần hố bên cạnh, phảng phất có người nào tựa như. Ba nhưng là Tô Cảnh nhưng cái gì đều không trông thấy, thậm chí không có cảm giác được bất kỳ linh áp chấn động. Quay đầu nhìn một chút Mã Tiểu Linh, nàng tựa hồ cũng không phát hiện cái gì. Nhưng là, Cờ Dở cảm giác cũng rất trực tiếp, nàng trái phải nhìn quanh phát hiện những người khác tựa hồ đều không có gặp, sau đó hướng về Tô Cảnh nói, ngươi, ngươi nhìn thấy sao? Tiểu nữ hải kia. Tiểu nữ hải. Tô Cảnh nhíu nhíu mày khẽ lắc đầu. Cờ Dở sửng sốt một chút lần nữa quay đầu, liền đứng ở chỗ này, ngươi không có nhìn. A. Lời còn chưa nói hết, Cờ Dở bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Một tiếng này trong nháy mắt cắt đứt tang lễ. Tất cả mọi người nhìn về phía Cờ Dở. Tô Cảnh ấy này hướng về chung quanh cười cười, sau đó lôi kéo Cờ Dở ly khai. Mã Tiểu Linh cùng Nạ Xì đi theo qua. Người thấy cái gì? Sau khi đi xa, Tô Cảnh hướng về Cờ Dở hỏi. Một cái tiểu nữ hải, 5-6 tuổi liền đứng ở nơi đó, sau đó đột nhiên trên người của nàng liền xuất hiện mấy đạo vết máu, từ mộ phần trong hầm còn rỗi ra một cái tay bắt được bé gái chân. Các ngươi chẳng lẽ đều không thấy sao? Cờ Dở hoang mang thở dốc. Hướng về Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh cùng Nạ Xì nhìn thấy hy vọng các nàng có thể gật đầu, đáng tiếc. Mọi người cũng không có nhìn thấy. Ta không nhìn thấy, cũng không có cảm giác được cái gì. Tô Cảnh ngừng một chút nói, cho nên, chuyện này có hai cái khả năng. Một, chính là không có cái gì, Cờ Dở là bởi vì nhận lấy sợ hãi hơn nữa xuất hiện ảo giác. Không, ta có thể khẳng định ta rất thanh tỉnh. Cờ Dở vội vàng phủ nhận. Hai, chính là cái này mấy thứ bẩn thỉu rất cường đại đến ta không cảm ứng được, hoặc là dùng phương pháp gì chỉ là nhằm vào một mình ngươi. Nếu là như vậy, như thế nào? Vậy liên khá là phiền toái. Tô Cảnh trầm giọng nói. Nếu như ta có thể trông thấy ta liền có biện pháp giải quyết, cho nên bắt đầu từ bây giờ Cờ Dở ngươi nhất định phải đi cùng với ta. Nếu như đối phương chỉ là cùng ỉn có ân oán mà nói như vậy dựa theo đạo lý mà nói ngươi hẳn là nhìn không thấy, ngươi sẽ trông thấy. Là bởi vì nó khả năng cũng để mắt tới ta. Cờ Dở run giọng nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Tang lễ bên trên không thu hoạch được gì, nhưng là đám người ngược lại càng thêm khẩn trương cùng lo lắng, Tô Cảnh ngược lại là hứng thú. Quỷ hồn hắn cũng đã gặp không ít, nếu như chuyện lần này thực sự là quỷ hồn làm, như vậy cái quỷ hồn này năng lực thật là có chút mạnh đây. Tô Cảnh rất muốn mở mang kiến thức một chút. Từ tang lễ ly khai, Mã Tiểu Linh cùng Nạ Xì còn phải đi học, Cờ Dở ngược lại là không có lớp. Mã Tiểu Linh ngồi Nạ Xì xe đi trường học, Cờ Dở cùng Tô Cảnh về tới phòng ngủ. Ngươi có thể tới phòng ta bồi ta sao? Cờ Dở hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh gật gật đầu đi tới Cờ Dở căn phòng. Cờ Dở căn phòng cùng Mã Tiểu Linh khác biệt, lộ ra thiếu nữ nhiều. Bất quá cũng hơi có chút lộn xộn, quần áo à, nội ý cái gì để lại ở ngoài sáng. Cờ Dở không có gì lúng túng, có lẽ. Lúc này cũng không lo được lúng túng a. Tô Cảnh ở bên bàn đọc sách cái ghế ngồi xuống, Cờ Dở nửa tựa ở trên giường, nhất thời có chút trầm mặc. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi nhìn bàn đọc sách phía trên giá sách, phát hiện đại bộ phận tựa hồ đều là quản lý phương diện. Tùy tiện xuất ra một quyển nhìn một chút, rất chuyên nghiệp. Ngươi đối với quản lý học cảm thấy hứng thú? Tô Cảnh hỏi. Ân, ta chuyên nghiệp chính là quản lý. Cờ Dở gật đầu nói. Có hứng thú hay không quản lý quán trọ? Ta khách sạn chính đang sửa chữa, hơn nữa ta cũng không khả năng một mực ở bên này. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Được a, bất quá. Thuê ta có thể không rẻ. Cờ Dở vừa cười vừa nói. Một cái mạng thế nào? Tô Cảnh nhếch mép lên nhẹ nhõm nói ra, nếu quả như thật có mấy thứ bẩn thỉu quấn lên ngươi, ta có thể bảo đảm. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Kỳ thật, nghề nghiệp của ta chính là khu ma sư, chuyên môn xử lý những cái này mấy thứ bẩn thỉu sự tình, có tệ hồ tẹn lại đột nhiên trở thành ta cũng là phương diện này nguyên nhân. Cho nên, ta cam đoan an toàn của ngươi tiêu diệt cái này mấy thứ bẩn thỉu, mà ngươi về sau giúp ta làm công, quản lý quán trọ. Tiền lương không có, chẳng qua nếu như quán trọ hiệu quả và lợi ích tốt, ta ngược lại là không ngại cho ngươi điểm chia hoa hồng. Vậy nếu là không có mấy thứ bẩn thỉu đây, ta cũng một dạng thuê ngươi, cho ngươi mở tiền lương là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Lần trước ta đề nghị, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Cờ Dở bỗng nhiên nói ra. Chờ sự tình kết thúc về sau a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, trước đó ngươi ngủ không ngon, ngủ tiếp một giấc a. Cờ Dở cười cười từ từ nằm xuống. Cũng không lâu lắm, Cờ Dở chậm rãi ngủ thiếp đi. Tô Cảnh nhìn xem Cờ Dở, phát hiện nàng lớn lên đích xác thực rất xinh đẹp, so nà si, còn có quán trọ hai cái kia đại dương mã phải đẹp nhiều. Nhìn xem Cờ Dở, Tô Cảnh rất nhanh nghĩ tới Mã Tiểu Linh. Nghĩ tới buổi sáng Mã Tiểu Linh ở trong ngực của mình ngủ như vậy an tâm, tỉnh lại sau cái chủng loại kia lười biếng cùng mờ mịt, tựa hồ càng làm cho Tô Cảnh cảm thấy đẹp. A. Đương nhiên, Cờ Dở kinh khiếu hô lớn một tiếng, Tô Cảnh nghe tiếng vừa mới tới, Cờ Dở liền ôm thật chặt cổ của hắn nhào tới trong ngực của hắn. Đừng sợ, ngươi chỉ là thấy ác mộng mà thôi. Tô Cảnh an ủi Cờ Dở. Ta muốn về nhà. Cờ Dở có chút kích động nói ra. Ta muốn về nhà, ngươi bồi ta về nhà có được hay không? Tốt. Tô Cảnh một lời đáp ứng. Cờ Dở từ từ bình phục lại, vung ra Tô Cảnh xuống giường, thoạt nhìn là thật dự định về nhà. Tô Cảnh cũng không hỏi nàng làm cái gì ác mộng, đi theo Cờ Dở đi ra ngoài. Cờ Dở nhà cũng ngủ cái trấn nhỏ này bên trên, lái xe trên đường Cờ Dở cảm xúc đã bình ổn lại, giải thích một chút cảm thấy mình lớn cần tự do hơn nữa mẫu thân cũng thường xuyên đi công tác, cho nên nàng mới rời ra ngoài ngủ. Cờ Dở mẫu thân cũng không ở nhà. Tô Cảnh cùng Cờ Dở đi vào sau, Cờ Dở liền bắt đầu kiểm tra lên. Không có, không có, đặt ở đâu đây, ảnh chụp, khi còn bé ảnh chụp. Đem trong phòng khách ngăn tủ lật toàn bộ, Cờ Dở cũng không có tìm được mình muốn. Đống nhiên nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về một bên đi qua. Phòng khách giáp danh, Cờ Dở mở ra một cánh cửa. Ba bên trong là cái nhà để xe. Nhà để xe giáp danh có một cái co duỗi bậc thang, Cờ Dở để xuống sau đó bò lên. Chương 141, trong giấc mộng quỷ hồn. Ba nhìn thấy Cờ Dở cứ như vậy leo lên, Tô Cảnh hướng về một bên nhìn thoáng qua rất nhanh tìm được đèn tin đi theo. Bò lên trên gác xếp nhà kho. Bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ hơi hơi có ánh mặt trời chiếu vào đến. Rất âm trầm. Ba trong kho hàng khá tối, một cái bóng đèn lung la lung lay đem kho hàng chiếu sáng, theo sát lấy Cờ Dở đã tại một đống tạp vật bên trong tìm kiếm, Tô Cảnh cũng tò mò nhìn bốn phía sau đó trở lại Cờ Dở bên người. Cờ Dở từ trong dương lật đến một cái búp bê, hẳn là khi còn bé đồ chơi. Theo sát lấy, nàng tìm được một bộ y phục. Tiểu hai tử mặc cái chủng loại kia váy liền áo, trên quần áo có ba đạo vết chảy vô cùng rõ ràng. Cờ Dở run nhẹ nhẹ, Tô Cảnh dù là không hỏi cũng có thể đoán được. Đây chính là trước đó Cờ Dở ở tang lễ nhìn lên đến tiểu nữ hải kia mặc quần áo a. Tại sao sẽ ở Cờ Dở trong nhà? Nàng nhìn thấy tiểu nữ hải chính là khi còn bé nàng. Ầm. Bóng đèn đống nhiên phát ra âm thanh trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ kho hàng trong nháy mắt lâm vào lờ mờ. Tô Cảnh theo bản năng mở ra đèn tin, theo sát lấy chỉ nghe thấy Cờ Dở tiếng thét chói tai vang lên, đèn tin hướng về Cờ Dở chiếu theo, ánh đèn chợt lóe lên, Tô Cảnh gặp được khuôn mặt. Một tấm phi thường khủng bố dữ tợn, giống như ma quỷ khuôn mặt. Còn nhớ ta không? Người này hướng về Cờ Dở nói ra. Cờ Dở kinh khiếu vô ý thức ngồi liệt trên mặt đất, Tô Cảnh đang định xuất ra dạ nạ cốt, bỗng nhiên, hắn cảm giác có người ở đẩy bản thân. Theo sát lấy trong nháy mắt, Tô Cảnh phát hiện cảnh sát trước mắt biến. Mã Tiểu Linh đang đứng ở bên cạnh mình. Tô Cảnh ngẩn người nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, phát hiện mình vậy mà tại Cờ Dở trong phòng ngủ vẫn ngồi ở trước bàn sách, trước đó nhìn bản kia quản lý học sách rơi trên mặt đất, Cờ Dở chính đang nằm ở trên giường cũng đã tỉnh, chính thở dốc từng hồi, phảng phất mới vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Các ngươi thế nào? Không có sao chứ? Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi. Tô Cảnh không nói gì. Vừa rồi đó là mộng. Bản thân ngủ thiếp đi. Có thể là lúc nào ngủ, vậy mà một điểm phát giác đều không có, hơn nữa vừa mới cái kia mộng. Quá chân thực. Chân thực đến một điểm mộng cảnh nối tiếp cảm giác đều không có, giống như chính là chân thật phát sinh một dạng. Ba cái kia lớn lên xấu xí quái vật. Ba cái kia quỷ hồn. Ta nhìn thấy hắn. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Một cái lớn lên phi thường xấu xí dọa người ra hỏa, khó trách trước đó ta đều cảm giác không thấy, nguyên lai ra hỏa này ở trong mơ. Trong mộng. Không sai. Tô Cảnh khẳng định gật đầu nói, ta vừa rồi mơ một giấc mơ, phải nói cùng Cờ Dở mơ cùng một giấc mơ, giấc mộng này vô cùng chân thực đến ta đều không có phát giác được bản thân ngủ thiếp đi. Cờ Dở, trước ngươi ở tang lễ thời điểm, trông thấy tiểu nữ hài trước đó có phải hay không ngủ thiếp đi, hoặc là ngủ gà ngủ gật. Tô Cảnh hướng về chưa tỉnh hồn Cờ Dở hỏi. Cờ Dở ngẩn người hồi suy nghĩ một chút, ta không biết, ta không xác định, bởi vì ta không có cảm giác đến nằm mơ hoặc là tỉnh lại, bất quá ta buổi sáng thời điểm xác thực đặc biệt mệt. Vậy được rồi, rất có thể tại bất chi bất giác ngủ thiếp đi, ngủ về sau cái kia quỷ hồn mới xuất hiện. Tô Cảnh cau mày nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được dạng này quỷ hồn. Ta cũng chưa nghe nói qua. Mã Tiểu Linh lắc đầu nói, cho nên, bây giờ là chỉ có ngủ thiếp đi mới có thể nhìn thấy cái kia quỷ hồn. Nhưng là trong ngộng, làm sao giết hắn? Còn không biết. Tô Cảnh lắc đầu, đông nhiên cười nói, nhưng ít ra chúng ta có manh mối, có thể xác định đúng là có mấy thứ bẩn thỉu, ỉn chết cùng nó có quan hệ, hiện tại nó lại dây dưa cơ giờ. Có chuẩn bị, dù sao cũng so không biết chút nào muốn tốt. Còn nhớ rõ hắn nói cái gì sao? Tô Cảnh hướng về cơ giờ nói. Hắn hỏi ngươi, còn nhớ ta không? Cơ giờ gật gật đầu. Nhưng là, ta hẳn là không biết hắn a. Có lẽ là ngươi khi còn bé nhận biết, có lẽ là lúc nào quên, húng chi hắn cái kia quỷ bộ dáng khẳng định cũng chết sau biến, cho nên cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn hỏi như vậy liền đại biểu nhận biết ngươi, nhận biết các ngươi lắm người. Tô Cảnh nói. Như vậy nói cách khác, ngươi cùng ta cùng hắn đều không có quan hệ, cho nên coi như ngủ thiếp đi. Cũng sẽ không trông thấy hắn. Mã Tiểu Linh nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói. Không sai. Tô Cảnh gật gật đầu, nhìn đến ở không có giải quyết hắn trước đó, ngươi thật muốn thiếp thân đi theo ta, hơn nữa ta nhất định phải khống chế tình trạng của ta, một khi ngươi ngủ thiếp đi ta cũng cần ngủ, dạng này mới có thể tiến nhập đến giấc mơ của ngươi hoặc là cùng một giấc mơ. Bằng không mà nói, hắn trong ngộng làm cái gì, ta căn bản giúp không được gì. Ta cần muốn làm gì? Một cái gối, còn có. Làm tốt về sau giúp ta làm việc chuẩn bị. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cơ giờ nghe nói như thế nhịn không được nín khóc mỉm cười. Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, ba cái gì giúp ngươi làm việc? Cơ giờ không phải học quản lý sao? Ta dự định về sau để cho nàng giúp ta quản lý quán trọ a. Tô Cảnh giải thích nói. A. Mã Tiểu Linh thấp giọng trả lời một câu. Ta cũng là học quản lý a. Tô Cảnh nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi không trở về Hồng Kông, một người lưu lại nơi này cho ta quản lý quán trọ a. Mã Tiểu Linh sững sờ không nói chuyện, quay người đi ra. Cũng không lâu lắm, nàng cầm một cái gối trở về. Ngươi chiếu cố thật tốt cơ giờ. Ân. Tô Cảnh gật gật đầu. Mã Tiểu Linh trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, Tô Cảnh đứng dậy tới ở cơ giờ bên người nằm xuống. Hai người sóng vai nằm xuống, Tô Cảnh đem gian phòng tắt đèn, mở một cái đèn bàn. Mệt không? Tô Cảnh hỏi. Cơ giờ suy nghĩ một chút nói, hiện tại giống như khá một chút, nếu như chúng ta không có đồng thời ngủ làm cái gì à? Vậy liền nhẫn nhịn chứ? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Dù sao ta bây giờ còn không tính đặc biệt buồn ngủ. Thế nhưng là dạng này rất khó ngủ a. Ta có thể ôm ngươi sao? Cờ Dở thăm dò hỏi. Tô Cảnh không nói gì, chỉ là đưa tay đem Cờ Dở ôm đến trong ngực, mái tóc truyền đến trận trận mùi thơm, cảm giác được Cờ Dở đưa tay ôm bản thân, cả người vẹn vẹn thiếp trên người mình, Tô Cảnh phát hiện, bản thân giống như càng không có ý đi ngủ, chẳng những không có buồn ngủ, ngược lại còn càng ngày càng tinh thần. Ba cái này cũng bình thường, trừ phi là lão phu lão thê hoặc là nhận biết thời gian dài, tình cảm sâu, bằng không mà nói thanh xuân nam nữ chung sống một phòng, có mấy cái có thể ngủ phải. Chương 142 Phật đi. Ta. Ngủ không được. Cơ giờ ghé vào Tô Cảnh trên thân, cũng không biết qua bao lâu sâu kín mở miệng, nhiệt khí xuyên thấu qua quần áo để Tô Cảnh cảm thấy trận trận ấm áp. Ngủ không được liền không ngủ. Tô Cảnh nói. Thế nhưng là ta ngày mai còn phải đi học, rất trọng yếu ta không thể vắng mặt, vạn nhất ở trên lớp học ngủ thiếp đi làm cái gì. Cơ giờ khó khăn nói, ta nghĩ, chúng ta phải làm chút gì tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Cơ giờ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Ba lúc này ngươi còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Tiểu Linh ngay tại sát vách đây. Cơ giờ không nói chuyện, chỉ là tay lại ở Tô Cảnh lồng ngực vừa đi vừa về chuyển động. Từ từ hướng phía dưới, hướng phía dưới. Ngươi thật giống như có phản ứng. Cơ giờ cười chống nói. Ta là một cái nam nhân bình thường, ngươi là một cái xinh đẹp nữ nhân, nếu như ta không phản ứng đó mới kỳ quái đây. Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Cơ giờ cười khanh khách cười, tay xuống dưới cởi ra Tô Cảnh đai lưng. Tô Cảnh do dự một chút không có ngăn cản. Cảm giác được Cờ Giờ hơi hơi đứng dậy vỏ xuống dưới, Tô Cảnh hít mắt, cánh tay duỗi thẳng đặt ở Cờ Giờ trên lưng, khẽ bước lên. Cũng không biết qua bao lâu, ước chừng có thể có nửa giờ tả hữu a, Cờ Giờ lúc này mới đứng dậy đi đến một bên xuất ra giấy rút xoa tay, sau đó lại trở về giúp Tô Cảnh lau sạch sẽ. Tay chua quá, mệt mỏi quá. Một lần nữa nằm ở Tô Cảnh trong ngực, Cờ Giờ cười hì hì nói. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhẹ vỗ về bờ vai của nàng. Yên tĩnh không nói gì, bầu không khí lại hơi có chút biến hóa, biến thân mật hơn một chút. Bất chi bất giác, Tô Cảnh cảm giác được mí mắt của mình có chút đánh nhau, nhìn thoáng qua Cờ Giờ nàng đã ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon lành. Tô Cảnh buông xuống, cũng đi theo từ từ thiết đi. Một giấc đến trời sáng. Đợi đến Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác được Cờ Giờ ôm bản thân, tựa hồ đã tỉnh. Xem ra lần này nó không xuất hiện. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cờ Giờ gật gật đầu, nghịch ngậm đưa tay sờ một lần hôm qua để cho nàng mệt mỏi nửa ngày địa phương nói, nó khôi phục thật nhanh. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện. Hai người rời giường xuống tới cùng Mã Tiểu Linh lên tiếng chào, sau đó đi trường học. Ba cái này đại học thoạt nhìn cũng không phải là nghiêm khắc như vậy, Tô Cảnh đi theo vào cũng không có bị phát hiện, mãi cho đến cả tiết khóa kết thúc đều không dị thường gì, dù sao đêm qua ngủ vẫn được, cờ giờ cũng không dễ dàng như vậy buồn ngủ. Từ phòng học đi ra đám người chuẩn bị ly khai, kết quả lại trước mặt nhìn thấy Nạ Xi. Nạ Xi nhìn thấy các nàng trong nháy mắt biến khẩn trương lên, vội vàng lôi kéo bọn họ đi về phía địa phương vắng vẻ. Xảy ra chuyện. Jesse chết. Chơi ạ. Cờ giờ che miệng kinh ngạc nói, Jesse là bằng hữu của chúng ta. Hán. Chết như thế nào? Có thể là bởi vì ỉn chết nhường hắn có chút sụp đổ, tâm tình của hắn hơi không khống chế được sau đó bị cảnh sát mang đi câu lưu. Kết quả ở trại tạm giam thật giống như bỗng nhiên bị người dùng vũ khí sắc bén gì mổ bụng ra mở dạng, thân thể đột nhiên chảy máu, sau đó liền Nạ Xỉ giải thích nói. Tô Cảnh đã phát hiện, quả thật có một cái mấy thứ bẩn thỉu. Dáng dấp rất xấu, nó có thể ở người ngủ thời điểm trong ngộng xuất hiện. Cờ giờ giải thích một câu, kết quả lại phát hiện Nạ Xỉ mặt biến có chút trắng bạch. Người sẽ không phải là... Gặp được a? Cờ giờ nhịn không được hỏi. Nạ Xỉ gật gật đầu, ta cho rằng chỉ là thông thường ác mộng đây. Người tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ. Nếu như cùng một chỗ nằm mơ mà nói, Tô Cảnh có thể bảo hộ chúng ta, tiêu diệt nó. Cờ giờ đề nghị. Giường của ngươi ngủ không được ba người. Tô Cảnh nói. Chen một chút là có thể a, Nạ Xỉ là bạn tốt của chúng ta. Cờ giờ vội vàng nói. Mã Tiểu Linh cũng đi theo gật đầu, bất quá. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Tô Cảnh hắn. Có một quy củ. Nếu như là dính đến người sẽ không miễn phí hỗ trợ. Tô Cảnh gật gật đầu, ta ở Hồng Kông, giúp người một lần là 20 vạn. Không sai biệt lắm là hơn 2 vạn. 3 vạn đô la Mỹ, liền tính ngươi 2 vạn tốt rồi. 22 vạn. Ta không có nhiều tiền như vậy a. Nạ Xỉ điều kiện cũng không tính tốt, lên lớp sau còn muốn ở nhà hàng làm công. 2 vạn đô la Mỹ con số này đối với nàng mà nói xem như thiên văn sổ tự. Dù sao ở cột tệ hổ tẹn ở một đêm mới 180 a, hơn nữa đã coi như là đã trên trung đẳng giới vị. Để Nạ Xỉ cũng đi ngươi khách sạn hỗ trợ a. Nàng lao động rất cần mẫn. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên nói ra. Tô Cảnh cười khổ nói, ta đã chiêu 2 người. Mã Tiểu Linh không nói lời nào chỉ là nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh bất đắc dĩ nói, tốt ta, để cho nàng đi ta nơi đó đi làm, lúc nào kiếm được 2 vạn tiền lương, khi đó trả nàng tự do, cái này có thể rồi à. Mã Tiểu Linh cười. Nói chính sự đi. Cơn ác mộng này quỷ hồn nhận biết Cơ Giờ, nhận biết Nạ Xỉ, còn nhận biết In còn có vừa mới chết Jesse, giữa các ngươi khẳng định có cái gì điểm giống nhau. Đây chính là mấu chốt. Cùng một trường đại học. Cơ Giờ thăm dò nói ra. Không phải, thời gian còn muốn lâu hơn một chút. Nếu như chỉ là đại học mà nói Tiểu Linh vì sao không có việc gì? Tô Cảnh lắc đầu nói. Ta đang trong mộng nghe được một ca khúc. Nạ Xỉ lúc này mở miệng nói, 1, 2, phật đi tới tìm ngươi, 3, 4, nhanh đóng lại cửa nhà, 5, 6, nhanh cầm lấy thập tự giá, 7, 8, tận lực đừng đi ngủ. Thanh âm của nàng cũng không lớn, hơi mang theo chút âm điệu, nghe tựa như là có loại nhạc thiếu nhi cảm giác. Ta giống như nghe qua bài hát này, còn có phật đi cái tên này. Nhưng là ta không nhớ ra được Cờ Giờ nhữ mày nói ra. Nhìn đến cái này bài hát giao có thể là manh mối, đáng tiếc. Bất kể là Nạ Xỉ hay là Cờ Giờ đều nghĩ không ra. Đi về trước đi. Tô Cảnh nói một tiếng, đám người cùng một chỗ về tới phòng ngủ. Đêm qua cái này Phật Đỉ không có tới tìm Cờ Giờ lại đi tìm Nạ Xỉ, hiện tại Nạ Xỉ cũng ở nơi đây, 2 cái mục tiêu đều ở, ta nghĩ cái này Phật Đỉ nhất định sẽ đến. Cho nên, nhất định phải đi ngủ. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Ba bất quá ta theo Cờ Giờ mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu không có cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể làm chút vận động. Vận động? Đám người có chút nghi hoặc. Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện lên. Chống đẩy, nằm gập bụng, ngồi chồm hổm lên. Một cái hạng mục tiếp lấy một cái hạng mục, Tô Cảnh bắt đầu điên cuồng làm lên. Chương 143, tu luyện. Nạ Xỉ cùng Cờ Giờ nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay từ đầu nhìn thấy Tô Cảnh bắt đầu vận động còn tưởng rằng rất nhanh liền kết thúc đây, không nghĩ tới hắn tựa hồ giống như vĩnh viễn không có ý định kết thúc một dạng. Một hạng hoàn thành về sau lại là một cái khác, cái này thể lực quả thực kinh người. Cờ Giờ ở kinh ngạc sau ánh mắt càng là mang theo nồng nặc si ý, thể lực tốt như vậy. Lúc kia chẳng phải là. Thông thường vận động kết thúc về sau, Tô Cảnh nghĩ lại lấy ra giả nạ cốt. Xin, số no si dậy ủ kỳ. Song đao nơi tay, Tô Cảnh bắt đầu một lần vung chặt đứng lên. 3 cái này khiến Nạ Xỉ cùng Cờ Giờ cùng kinh ngạc hơn, đao này. Là thế nào đến? Đây chính là Tô Cảnh thần kỳ năng lực sao? Nạ Xỉ nhịn không được sợ hãi thán nói. Tiểu Linh, các ngươi Đông Phương khu ma sư cũng là như vậy có bản lĩnh sao? Cờ Giờ nhịn không được tò mò hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu, chỉ có hắn mới như vậy. Tô Cảnh rất chuyên chú hoàn thành vùng chặt, thậm chí so bình thường còn nhiều hơn một chút, kết thúc về sau cả người có loại mồ hôi rơi như mưa cảm giác, xác thực cảm giác được mỏi mệt. Bất quá, còn chưa đủ. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Nạ Xỉ, đoán chừng là Nạ Xỉ đêm qua hẳn là không ngủ ngon, lúc này rõ ràng đã buồn ngủ quá đỗi, đang dáng chống đỡ lấy. Đi với ta gian phòng. Tô Cảnh hướng về Nạ Xỉ nói một tiếng, Nạ Xỉ tinh thần có chút khẩn trương đi theo Tô Cảnh đi tới gian phòng. Nằm xuống a. Tô Cảnh nói xong dẫn đầu nằm xuống, Nạ Xỉ do dự đi theo nằm xuống. Không có cái gì giao lưu hoặc là đối thoại, nằm xuống về sau Tô Cảnh từ từ đắm chìm tâm thần để cho mình ở vào một loại buông lỏng trạng thái, đại não chạy không hy vọng có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hốt hoảng tâm đó bên trong, Tô Cảnh cảm thấy ngoài cửa Mã Tiểu Linh linh áp. Cảm giác được bốn phía tựa hồ tràn ngập một loại phiêu tán linh khí, cứ như vậy trên không trung, ở bốn phía chậm rãi xoay quanh. Linh khí. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, giải phóng linh áp về sau hắn liền vẫn muốn thử nghiệm tự mình tu luyện sự tình, bất quá làm tới làm lui căn bản không có thời gian bình tĩnh lại đi làm, không nghĩ tới lần này vì chìm vào giấc ngủ tinh tâm, lại ngoài ý muốn cảm thấy linh khí. Linh khí, chính là linh tử. Tô Cảnh tâm niệm vừa động yên lặng thử nghiệm dẫn dắt linh khí bốn phía tràn vào bản thân, bất quá cái này rất khó khăn. Không có tay, ngươi không cách nào đi bắt. Không có xúc giác, ngươi cũng cảm giác không thấy linh khí thực chất. Tô Cảnh lại không nóng nảy, tự mình tu luyện khẳng định không dễ dàng như vậy, hắn bắt đầu nhớ lại Mã Tiểu Linh trước đó nói qua phương pháp tu luyện, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Hô, hút, hô, hút. Làm hô hấp thổ nạp chậm chậm bắt đầu biến có quy luật lên, Tô Cảnh từ từ phát hiện trong cơ thể của mình tựa hồ có một cỗ trọc khí kèm theo hô hấp của mình mà ra, mỗi một cỗ trọc khí ra ngoài đều để hắn cảm giác được thân thể của mình hơi nhẹ một chút, sau đó hắn tựa hồ cảm giác được linh khí chung quanh theo bản thân hô hấp, chuẩn xác mà nói là hấp thời điểm từ từ cách mình càng gần một chút. Điều tức. Đây là luyện khí trụ cột nhất phương pháp. Thông qua điều tức đem tự thân hậu thiên khí đổi lấy tiên thiên khí một cái quá trình, mà cái gọi là tiên thiên khí chính là linh khí. Trong lúc hô hấp, Tô Cảnh đã cảm giác được có linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, rất khó dùng lời nói mà hình dung được, tóm lại chính là toàn thân đều cảm giác đến vô cùng thư sướng. Tô Cảnh mở ra bảng muốn nhìn một chút bản thân linh áp có hay không tăng trưởng. Kết quả bảng còn không có mở ra, liền gặp được Nạ Xỉ mãnh liệt ngồi dậy. Một lần này để Tô Cảnh tu luyện trong nháy mắt bị đánh gãy. Thế nào? Ta nhìn thấy hắn. Nạ Xỉ run giọng nói. Ngươi ngủ thiếp đi. Ân. Nạ Xỉ gật gật đầu, ngay mới vừa rồi hắn xuất hiện, hắn quả nhiên nhận biết ta. Tô Cảnh cau mày nói, ba dạng này không được à, chúng ta thời gian vẫn là không đồng bộ, như vậy đi, ngươi đi tắm, sau đó trở về ngủ tiếp. Ta cảm thấy cũng nhanh ngủ thiếp đi. Nạ Xỉ do dự một chút, nói, ngươi không thể bồi ta cùng đi. Ngay tại bên ngoài, ta sợ ta lúc nào cũng có thể sẽ ngủ. Được. Phát hiện bản thân phương pháp tu luyện Tô Cảnh cũng không gấp nhất thời. Hai người từ gian phòng đi ra phát hiện Mã Tiểu Linh cùng Cờ Dở không có ở đây, cái bàn giữ lại một cái tờ giấy tựa hồ là nói có việc phải đi ra ngoài một vòng. Nhanh như vậy. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, vừa mới hắn còn cảm giác được Mã Tiểu Linh linh áp đây, như vậy một chút thời gian liền đi ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện thời điểm đối với thời gian biến hóa cũng không mẫn cảm. Khó trách có người nói tu hành không thuế nguyệt. Tô Cảnh nghĩ như vậy đi theo Nạ Xỉ đi tới toilet. Trong toilet có bồn tắm lớn, còn có một cái rèm. Ta ở cửa ra vào chờ ngươi. Đừng, ngươi. Ngươi chính là ở bên trong chờ ta a. Vừa rồi mộng cảnh có thể là để Nạ Xỉ dọa sợ, nàng vội vàng nói một tiếng sau đó đi vào bồn tắm lớn, kéo lên rèm. Mấy phút đồng hồ sau, Nạ Xỉ cánh tay đưa ra ngoài, cầm một đống quần áo. Tô Cảnh nhận lấy tiện tay để ở một bên, cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy tí tách tiếng nước. Hắn cũng không đi nhìn lén Nạ Xỉ, mà là đang dư vị vừa rồi tu luyện cảm giác, sau đó thuận thế mở ra bảng. Ký chủ, Tô Cảnh. Linh tử, 121. Chức vụ, Gô Tê ấy 13 đội 13 đội viên. Gia Nạ Cột, A Chia, Xin, Sô No Sì Dậy Ủ Kỳ. Kết. Phước đạo 1. Tắc. Phước đạo 4. Giá thẳng. Phước đạo 8. Xích. Phá đạo 11. Chế lôi điện. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Kỹ năng, Su Nổ. Phiên đội thuộc tính, tình hóa, siêu độ năng lực tăng cường. Vật phẩm, Tử Bá Trang, đội 13 đội trường. Kinh nghiệm, 1050-1200. Rút thưởng số lần, 2. Quả nhiên chướng một điểm. Tô Cảnh có chút kinh hỉ, mặc dù là lần đầu tu luyện hơn nữa cứ như vậy một hồi, nhưng liền chướng một điểm linh tử. Điều này nói rõ trừ bỏ hệ thống đề cao linh tử bên ngoài tự mình tu luyện cũng có thể gia tăng, mỗi lần thăng cấp sẽ chướng 10 điểm. Nhưng là như vậy một hồi liền chướng một điểm, thoạt nhìn vẫn là tự mình tu luyện càng nhanh a. Về sau mỗi ngày cố định hạng mục ngược lại là có thể gia tăng một dạng. Tô Cảnh âm thầm nói xong. Ào ào ào, ào ào ào. Tiếng nước nối liền không dứt, rèm đằng sau chính là Nạ Xỉ đang tắm, thế nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói, cái này sức hấp dẫn tựa hồ kém xa tu luyện gia tăng linh tử đến càng cường liệt, căn bản không có bất kỳ tạp niệm. Nữ nhân rất trọng yếu. Hoặc nhiều hoặc ít, bất kể là phóng thích áp lực hay là vì hưởng thụ, thậm chí là bổ khuyết tinh thần trống không khe hở. Này cũng cần phải có. Nhưng là, tu luyện mới là căn bản a. Chương 144, ngộng trong ngộng. Phần phật. Đột nhiên rèm mãnh liệt bị sốc lên, Tô Cảnh vô ý thức vừa mới quay đầu liền gặp được một đoàn thịt trắng trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Phật đi ở chỗ này. Nạ Xỉ lớn tiếng hô hào, chỉ buồn tắm lớn. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua, trong buồn tắm căn bản không có cái gì. ngươi ngủ thiếp đi.
Không có.
Nạ Sĩ khẳng định nói.
Tô Cảnh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu như ngươi không có hoa mắt mà nói, như vậy. Chúng ta khả năng đã ngủ, còn ở trong giấc mộng, ngươi vừa rồi tỉnh lại nói tự mình làm mộng, hẳn làm mộng trong mộng.
Ngươi trước mặc quần áo.
Tô Cảnh nói một tiếng quay lưng, Nạ Sĩ cũng không lo được từng kiện mặc vào, đơn giản cầm quần áo mặc vô vô Tô Cảnh bả vai.
Xuyệt.
Tô Cảnh bỗng nhiên nói một tiếng, đi từ từ ra ngoài.
Nạ Sĩ trong nháy mắt khẩn trương lên, lo lắng để phòng theo ở phía sau.
Xin.
Tô Cảnh âm thầm hô hào, xin đã xuất hiện ở trong tay.
Nhìn đến coi như trong mộng, năng lực của ta cũng không bị ảnh hưởng.
Năng lực không bị ảnh hưởng Tô Cảnh ắt có niềm tin nhiều, trực tiếp đi ra phòng 8.
Vừa mới đi ra, liền gặp được Cờ Dở vẻ mặt khẩn trương sợ hãi đi từ cửa vào phòng khách, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Nạ Sĩ thời điểm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra.
Ta còn tưởng rằng ta ngủ tiếp đi đây.
Ngươi xác thực ngủ tiếp đi.
Tô Cảnh trầm giọng nói, nơi này còn là mộng cảnh, bất quá.
Ta không xác định ngươi là thật Cờ Dở hay là giả.
Ta đương nhiên là thật.
Cờ Dở nói.
Mộng cảnh phát sinh sự tình rất khó nói.
Tô Cảnh lắc đầu. Trời mới biết cái này Phật đi ở trong giấc mộng có dạng gì năng lực.
Đêm qua ta giúp ngươi bắn súng ngắn, ba cái này mới có thể chứng minh thân phận của ta.
Cờ Dở không chút do dự nói ra.
Nạ Sĩ trừng mắt to nhìn Cờ Dở cùng Tô Cảnh, Tô Cảnh mặt không đổi sắc đang định nói chuyện, đồng nhiên.
Xì xì xì.
Thanh âm vang lên.
Vô cùng chói tai.
Thật giống như có kim loại gì đồ vật ở vạch lên vách tường một dạng.
Nghe thời âm thanh này Cờ Dở vội vàng chạy tới, theo sát lấy Tô Cảnh trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo bén nhọn dài nhỏ lưỡi đao. Một cái bao tay bên trên cố định giống như ngón tay một dạng lưỡi đao.
Sau đó, một người từ từ đi ra.
Lưỡi đao vạch lên vách tường truyền ra âm thanh chói tai, một cái nam nhân đi ra, xấu xí kinh người trên mặt lộ ra một loại ngoạn vị biểu tình.
Phật đi.
Ác mộng quỷ hồn.
Không liên hệ gì tới ngươi sự tình, ngươi vì sao muốn chịu chết đây?
Phật đi nhìn xem Tô Cảnh, ánh mắt nhảy qua hắn hướng về sau lưng Nạ Sĩ cùng Cờ Dở cười cười.
Nạ Sĩ, Cờ Dở, ta thế nhưng là chờ thật là lâu đây.
Ngươi.
Ngươi rốt cuộc là ai vậy?
Cờ Dở nhịn không được hỏi.
Quên rồi sao?
Ha ha.
Không quan hệ, ta sẽ nhường các ngươi nhớ tới.
Bất quá ở trước đó Phật đi chỉ một ngón tay Tô Cảnh.
Ta phải trước hết giết ngươi.
Ta cảm thấy ngươi làm không được.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Nơi này chính là mộng cảnh.
Ta.
Là trong giấc mộng quỷ vương, ở chỗ này, các ngươi sẽ chết.
Mà ta sẽ không.
Ngươi cảm thấy.
Ta giết không chết ngươi sao?
Ngươi đáng thương a, nếu như ta là ngươi hiện tại chọn.
Chạy.
Cuối cùng một tiếng. Phật đi làm bộ muốn nhào tới la lớn.
Nạ Sĩ cùng Cờ Dở dọa lui lại, Tô Cảnh lại mặt không thay đổi tại chỗ không nhúc đích.
Liên lúng túng đây, ngươi cũng sẽ chỉ dạng này hù dọa người.
Tô Cảnh khỏe miệng giơ lên lộ ra một vòng nhàn nhạt giễu cợt.
Còn tưởng rằng hắn có bản lãnh gì đây, kết quả là chỉ là đại hống đại khiếu hù dọa người sao.
Phật đi không nhúc đích, Tô Cảnh bình tĩnh quả thật làm cho hắn có chút lúng túng.
Ba cái này khiến Tô Cảnh nghĩ tới một câu ca tử.
Nên phối hợp diễn xuất ta làm như không thấy.
Ha ha. Phật Đi bỗng nhiên có chút điên cuồng cười ha hả, theo sát lấy Tô Cảnh cũng cảm giác được sau lưng một cô gió mát đánh tới.
Suno.
Tô Cảnh trong nháy mắt né tránh, người đã xuất hiện ở nơi xa.
Phật Đi đứng ở bản thân vừa mới chỗ đứng, sắc bén móng đuốt thép đâm không.
A.
Phật Đi đột nhiên xuất hiện để Nạ Sĩ cùng Cờ Dở hô to vội vàng chạy đi, mở ra Mã Tiểu Linh cửa gian phòng vào, kết quả cửa vừa mở ra, xuất hiện lại không phải Mã Tiểu Linh phòng ngủ, mà là một lối đi.
Phật Đi không có đi truy bọn họ, mà là biến mất không thấy.
Tô Cảnh cảnh giác chú ý đến bốn phía.
Đột nhiên,
Tô Cảnh mãnh liệt hướng về phía trước nhảy vọt, trong tay xỉn thuận thế hướng sau lưng bổ tới.
Keng.
Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Phật đi móng đuốt thép vậy mà chống được chẳng kích.
Siêu.
Su nổ lần nữa phóng thích, Tô Cảnh đi tới Phật đi sau lưng, ngươi không phải ưa thích chơi giết sau lưng sao?
Bản thân cũng nếm thử là cảm giác gì.
Xuống một đao.
Phách không.
Phật đi không thấy.
Theo sát lấy chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên cờ dở tiếng thét chói tai.
Tô Cảnh nhíu mày đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Nạ Sĩ cùng Cờ Dở chính đang điên cuồng chạy về phía trước.
Cảnh sát chung quanh biến thành một lối đi, có chút nhìn quen mắt, trước đó ngồi xe qua đến thời điểm giống như đi ngang qua nơi này, chỉ là
không giống nhau lắm.
Ba toàn bộ không gian cảm giác đều tối tăm mờ mịt, kiến trúc tựa hồ cũng có chút cổ lão.
Su nổ phát động, Tô Cảnh đuổi theo.
Ba ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Phật đi ở phía sau hắn xuất hiện, nếu lại căn bản không có lông mi chân mày, vốn là mặt xấu xí thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Hắn tựa hồ là không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ như vậy linh mẫn. Chần chờ chốc lát, chậm rãi lại biến mất không thấy.
Tô Cảnh đuổi kịp Nạ Sĩ cùng Cờ Dở, ba người hướng về phía trước chạy mấy bước, Nạ Sĩ bỗng nhiên dừng lại.
Ba nơi này,
ta lúc trước ngộng cảnh thấy qua.
Nạ Sĩ chỉ phía trước một dãy nhà nói ra.
Đây là một cái nhà trẻ.
Ta nhớ được nơi này, cái này.
Tựa như là ta khi còn bé trải qua nhà trẻ.
Cờ Dở nói.
Ta cũng là ở chỗ này học nhà trẻ.
Nạ Sĩ trầm giọng nói ra.
Hai người trầm mặc lại, dường như nhớ lại cái gì.
Cũng không lâu lắm. liền gặp được nạ sỉ cùng cờ dơ biểu tình đột nhiên biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Đừng chạy, dừng lại. Đồng nhiên, nơi xa chuyển đến tiếng la. Theo sát lấy chỉ thấy đến một người hốt hoảng một bên chạy, một bên hướng về phía sau nhìn. Phía sau của hắn, đuổi theo một đám người cùng hung cực các bộ dáng. Người này chạy qua đến thời điểm tựa hồ căn bản không nhìn thấy Tô Cảnh ba người một dạng, hoảng hốt chạy vừa chạy vào bên cạnh một nhà công xưởng khóa cửa lại. Đằng sau theo tới người cũng giống như vậy, trực tiếp đuổi theo bắt đầu điên cuồng phá cửa, chửi mắng. Chương 145, phong thủy luân chuyển. Đó là mẫu thân của ta. Cơ giờ kinh ngạc nhìn trong đám người một nữ nhân, đó là mẫu thân của nàng, chỉ là trẻ rất nhiều. Mẫu thân của ta cũng ở. Nạ sĩ thấp giọng nói. Khả năng này là quá khứ phát sinh sự tình, cũng là tất cả căn nguyên. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Phật đi, ngươi cái này hỗn đản, con của ta còn nhỏ như vậy, ngươi vậy mà có thể làm ra loại này mất trí sự tình. Ngươi đi ra. Đi ra. Thiêu chết hắn, không ra liền thiêu chết hắn. Hơn 10 người cảm xúc giận dữ, không cách nào phá cửa, Phật đi lại không chịu đi ra, vậy mà thật sự có người xoay người đi cầm xăng. Cũng không lâu lắm, xăng đã đổ ở công xưởng bốn phía, thuận lấy khe hở còn đổ vào. Ba bên trong có thể nghe thấy Phật đi hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Ba lúc này tức giận đám người căn bản nghe không vào những cái này, bó đốt đốt, rất nhanh. Công xưởng bắt đầu cháy rừng rực. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt, toàn bộ công xưởng đã trở thành phế tích. Bọn họ. Nạ sĩ cùng cờ giờ đã rung động cũng không nói ra được. Ba trước đó bọn họ đã nhớ tới ở trong vườn trẻ xảy ra chuyện gì, Phật đi cái này trưởng công thoạt nhìn hiền lành nhưng trên thực tế lại ngược đãi hài tử. Nhưng là, các nàng không nghĩ tới chính là Phật đi là bị thân nhân của các nàng dạng này đốt chết, cái này cũng giải thích vì sao Phật đi mặt sẽ như thế. Cũng giải thích Phật Đỉ vì sao lại nhằm vào các nàng. Hiện tại, nghĩ tới, Phật Đỉ thanh âm đột nhiên vang lên, đám người chung quanh, thiêu đốt công xưởng trong nháy mắt tiêu thất không thấy gì nữa, bình thường trở lại. Nạ sĩ cùng cờ dở khẩn trương trốn ở Tô Cảnh sau lưng. Tô Cảnh bĩu môi nói, một cái ngược đãi nhi đồng tàn bã, coi như bị thiêu chết cũng tính đáng đời ngươi. Đúng vậy a, ta chết đi, nhưng là tiếp xuống chết chính là các ngươi. Phật Đỉ khắc khắc cười, mười ngón lắc lư, móng đuốt thép thoạt nhìn lạnh như băng rất là dọa người. Một cái nháy mắt, Phật Đỉ không thấy. Tô Cảnh đẩy ra nạ sĩ cùng cơ giờ, tay trái nắm xin ngăn ở trước người, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, móng vuốt thép đâm đi qua, Phật Đỉ tấm kia kinh khủng mặt xuất hiện ở trước mắt. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Tô Cảnh giơ tay phải lên, xích hỏa pháo trong nháy mắt đánh ra. Ầm. Phật Đỉ bị đánh trúng, hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, lại thật giống như không có ảnh hưởng gì một dạng lần nữa đánh tới. Sụt to kỳ hiệu. Xin. Mũi lao một chỉ, xin trong nháy mắt rối dài, trực tiếp xuyên thủng Phật Đỉ ngực. Khắc khắc. Vô dụng. Nơi này là mộng cảnh, ở trong giấc mộng. Ta là mạnh nhất quỷ vương, ta sẽ không chết. Phật Đi đắc ý cười ha ha, cả người vậy mà liền dạng này hướng về phía trước lao đến. Siêu. Một tiếng, xin thu hồi lại, Tô Cảnh thuận thế hướng về Phật Đi bổ tới, Phật Đi móng vuốt thép giơ lên ngăn trở. Đường đường đường. Liên tục ba đao, nhanh như thiểm điện. Phật Đi bị chấn động hơi hơi lui lại, lần nữa lao đến. Phật Đi chiêu thức cũng không xảo diệu, nhưng là hắn căn bản không có phòng ngự, căn bản không lo lắng thụ thương. Ba trước kia Tô Cảnh đối thủ cơ bản cũng là miểu sát kết quả, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này kịch chiến thời điểm, ở cái này mộng cảnh bên trong, hắn tựa hồ thật cùng vô địch một dạng. Bất quá, cái này cũng hiển hiện ra Tô Cảnh rèn luyện hiệu quả, tuy nhiên chưa nói tới chiêu thức tinh diệu, nhưng là thuận buồm xuôi gió, xin thật giống như cánh tay của mình một dạng vô cùng linh hoạt. Cơ giờ,